Chương 1070. Mượn lực đả lực chương 1070, mượn lực đả lực nếu như lúc này không có nhiều người đang vây quanh xem, Lý nhất định sẽ vung đao đâm chết Tần Lạc. Cho dù có nhiều người nhìn, sau này nhất định Lý cũng muốn đâm chết Tần Lạc. Tại sao tôi không thể gã cho người khác? Tôi không bị hai người kia xúc phạm, thậm chí còn chưa chạm tay nhau, nhưng ngược lại bàn tay thối của anh đã sờ soạng linh tinh trên người tôi, quần áo tôi cũng do anh xé. Bây giờ anh còn nói cho người khác biết tôi không thể lấy người nào khác sao? Đương nhiên lúc này anh chàng Tần Lạc làm cho đã quá đà, hắn căn bản không chú ý tới suy nghĩ của Lý. Tần Lạc lại hô to tới khản cả giọng bằng tiếng Trung Quốc chuẩn mực, bọn họ là cầm thú, cho dù bọn họ là ai nhưng điều này không thể là lý do, là cái cớ để bọn họ hủy đi cuộc đời của một cô gái trẻ. Nếu như luật pháp nước Mỹ không thể trừng phạt bọn họ, tôi nhất định sẽ tố cáo chuyện này lên tổ chức nhân quyền quốc tế. Đúng vậy. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Quá cầm thú, dám ra tay với một cô gái xinh đẹp như này. Nếu như trong trường hợp cô ấy cảm thấy quá hổ thẹn, bọn họ hẳn là không nên ra tay mới phải. Đúng là hồng nhan họa thủy. Bất cứ nơi nào cũng không có ngoại lệ. Cuối cùng Tần Lạc cũng kích động được tâm trạng của mọi người. Khá nhiều người tỏ vẻ đồng cảm với bất hạnh mà bọn họ gặp phải, bày tỏ thái độ ủng hộ. Đương nhiên cũng có người nghi ngờ. Nếu như bọn họ thật sự là nhân viên FBI, nhất định bọn họ sẽ không làm chuyện này. Dù sao quy định của bọn họ rất nghiêm ngặt. Tất cả đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người bên dưới. Một khi đầu bốc lên, không chuyện gì bọn họ không dám làm. Nhân viên FBI thì không phải là đàn ông hả? Một người phụ nữ đồng cảm với tình cảnh của hai người, thẳng thừng phản bác. Người phụ nữ đi tới trước mặt Lý, giơ tay ôm bả vai Lý, thân thiết nói, "Em gái, phụ nữ chúng ta chính là những người có mạng khổ. Còn có người phụ nữ nào mà chưa từng trải qua chuyện này không? Năm xưa khi chị 13 tuổi cũng từng bị tên đàn ông khốn kiếp làm nhục mà tên đó lại chính là cha dượng mình." Tần Lạc không hiểu người phụ nữ da đen đang nói những gì với Lý nhưng hắn có thể cảm nhận được thân thể Lý đang run rẩy. Rất cảm động sao? Tần Lạc hỏi nhỏ. Tôi có thể giết cô ta không? Lý hỏi. Tần Lạc cố sức ôm Lý, hắn chỉ sợ Lý mất khống chế bản thân mình, nàng có thể gây ra những chuyện không lường được. Trong khi mọi người đang lên án và người phụ nữ da đen đang an ủi Lý, cuối cùng cảnh sát cũng tới nơi, cùng tới với cảnh sát còn có giám đốc kinh doanh khách sạn, Hệ Lận. Vì phải xử lý vụ việc mất trộm và băng hình camera bị thay đổi, tối nay Hệ Lận không về nhà mà ở lại qua đêm ngay trong văn phòng của mình ở khách sạn. Ngay khi Hệ Lần mới tắm rửa, lên giường, một lần nữa Lý Án gọi điện tới, nói có nhân viên điều tra FBI bị đánh ngất ở trong phòng khách trọ. Hệ Lần còn tưởng bản thân mình đã nghe nhầm, liệu có phải nhân viên điều tra FBI đánh ngất khách trọ khách sạn hay không. Sau khi xác định lại thông tin, Hệ Lần mới biết bản thân mình không nghe nhầm. Người đánh ngất nhân viên điều tra FBI chính là người khách tối hôm nay mất trộm ở trong phòng. Tại sao lại có khách hàng cực phẩm thế này trọ trong khách sạn của mình? Lúc này Hệ Lần rất hối hận vì đã không đổi ca với đồng nghiệp John của mình. Một lần nữa Hệ Lần phải mặc bộ đồng phục đi tới hiện trường, thật trùng hợp cô ta gặp ngay nhân viên cảnh sát tới tiến hành điều tra sự việc. Lý An, anh hãy thuật lại tình hình cho bên cảnh sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hệ Lần đứng trước cửa nói với Lý An. Dạ, giám đốc. Lý An gật đầu, sau đó y thuật lại sự việc căn cứ vào giải thích của Tần Lạc cho mọi người nghe. FBI. Một cảnh sát trung niên cau mày. Nếu như chuyện này liên quan tới FBI, cảnh sát bọn họ không có thẩm quyền xử lý. Ai cũng biết rằng ở đất nước này quyền lực của FBI rất khủng khiếp. Nếu như người của FBI làm sai chuyện gì đó, tất đều do người của bên ngành kỷ luật FBI tới xử trí. Đúng vậy. Lý An đưa ra hai giấy chứng minh thân phận lục soát được trên người. Viên cảnh sát trung niên cẩn thận xem xét, sau đó ông ta đi ra góc gọi điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, ông ta đi tới với sắc mặt nghiêm túc, nói, bọn họ quả thật là nhân viên điều tra FBI, còn chân tướng sự việc thế nào thì chờ người của FBI đang tới. Bên FBI sẽ trả lời cho các vị biết rõ ràng. Câu nói của viên cảnh sát trung niên khiến đám người náo động. Trước đó mọi người nghi ngờ hai người này là giả dạng nhân viên điều tra FBI nhưng bây giờ cảnh sát đã xác định thân phận của bọn họ. Nếu đúng là như vậy, liệu có phải bọn họ có ý đồ tấn công khách trọ trong khách sạn, hơn nữa còn làm nhục một cô gái không? Thế nhưng vì sao bọn họ lại ngất xỉu? Xem ra vở kịch đặc sắc này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Viên cảnh sát trung niên nhún vai nói. Tâm tình mấy viên cảnh sát rất khoái trá khi bọn họ nhìn thấy mấy nhân viên điều tra FBI cuồng vọng kiêu ngạo, hàng ngày làm ra vẻ ta đây trước mặt bọn họ bị mất mặt. Rất có khả năng hai gã này ăn phải thức ăn tối. Đương nhiên Tần Lạc biết bên cảnh sát không thể xử lý được vụ việc này. Sự kiện tiếp theo sẽ là một nhân viên điều tra FBI quan trọng sẽ xuất hiện trước mặt Tần Lạc. Đây chính là điều Tần Lạc hy vọng. Tần Lạc muốn tìm hiểu rõ ràng động cơ của những người này. Hắn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc những kẻ này đứng trên lập trường của ai để tới giải quyết việc này. Kết cục xấu nhất chính là hắn và Ly bị bọn họ bắt giữ. Thế nhưng điều này còn tốt hơn hàng trăm lần so với việc bọn họ muốn dùng vũ lực cách Ly rời khỏi hắn. Nếu như bọn họ muốn bắt giữ hai người mình, như vậy bên FBI sẽ gánh chịu trách nhiệm bảo vệ mình. Nếu như xảy ra chuyện trong tay FBI, bên Trung Quốc có để yên chuyện này không? Người Trung Quốc có một câu tục ngữ là mượn lực đả lực. Lần này Tần Lạc đã mượn lực của chính đối thủ. Cái gì? Người phụ nữ kinh ngạc hỏi, bọn họ tấn công các nhân viên điều tra FBI sao? Đúng vậy. Người đàn ông trung niên đang khom người ở bên cạnh trả lời. Sắc mặt y không có bất kỳ biểu hiện khác lạ, giống như y đang đeo một mặt nạ ra người vậy. Người phụ nữ cúi đầu trầm ngâm, hai hàng mi vàng cau lại, cô ta nói, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ anh ta không biết đây chính là nước Mỹ sao? Hành nghề này đã rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy mình khó có thể hiểu được một con người. Đối thủ của cô ta có những thương nhân cự phú, có những thiên tài chính trị, còn có cả những lao hồ ly trăm tuổi, nhưng trong mỗi người bọn họ đều có thể tìm ra điểm yếu. Trong khi đó cô ta cũng không khiến tổ chức thất vọng, cuối cùng giành chiến thắng trước bọn họ, hình thành danh tiếng bất khả chiến bại cho mình. Nhưng gã thanh niên này có lối suy nghĩ thật sự quá khác lạ khiến cô ta thật sự không nắm bắt được. Cứ mỗi khi cô ta dự đoán anh ta sẽ có phản ứng tương tự với hành động thì anh ta lại có cách xử lý hoàn toàn vượt qua sự suy đoán của cô ta. Tấn công nhân viên điều tra FBI ở nước Mỹ. Những kẻ này điên rồi sao? Nếu như không phải là điên cuồng thì tại sao lại làm ra chuyện điên rồ như này? Có lẽ chúng ta vẫn chưa coi trọng anh ta đúng mức. Người phụ nữ trầm giọng nói. Cô ta đứng dậy, đặt đôi chân trần bước đi trên tấm thảm giấy. Áo dài màu tím lay động theo bước chân, dáng người đầy đặn, phong tình bạt trùng, cực kỳ quyến rũ. Anh ta không có trợ giúp nhưng anh ta có trí tuệ. Đây chính là điều ta coi trọng nhất, nhưng ta vẫn bỏ qua điều gì đó. Trên thế giới này chỉ người có trí tuệ vô địch mới có thể tồn tại. Hoàng đế. Đương nhiên là hoàng đế có trí tuệ, nhưng đám chiến tướng bên cạnh chỉ đơn giản là đám người máy có thân thủ cao mà thôi. Xin mời phu nhân có chỉ thị. Người đàn ông trung niên lên tiếng. Khi nữ cấp trên này không hỏi ý kiến, người đàn ông tuyệt đối sẽ không nói thừa. Chỉ khi cấp trên hỏi, ý mới có tư cách nói ra suy nghĩ của mình. Vì rất nhiều người cô ta không cần người khác góp ý cho mình. Đây chính là sự kiêu ngạo ăn sâu vào trong máu của những người phụ nữ thông minh. Nhất định anh ta hy vọng bên FBI sẽ bắt cả hai người đi. Nếu như vậy sự an toàn của cả hai đã được bảo đảm. FBI không thể nào ra tay với bọn họ. Không chỉ như vậy, vì có FBI đảm bảo sự an toàn cho bọn họ, người của chúng ta cũng không có cơ hội ra tay. Người phụ nữ phá lên cười nói, anh có thể tưởng tượng được không, chúng ta tự nhiên lại cấp cho anh ta một tầng bảo vệ nữa. Người đàn ông chỉ âm trầm đứng tại chỗ, không lên tiếng. Ý thì đang chờ đợi phu nhân phát tiết hết tâm tình của mình. Ở nước Mỹ chính chúng ta mới là bên bị nhiều điều trói chân trói tay. Người phụ nữ bùi ngùi nói, hãy bảo người quay về đi thôi. Phu nhân. Người đàn ông có vẻ khó hiểu, nếu như tiếp nhận hai nhân viên bị thương quay về như này, coi như không nghe thấy, không nhìn thấy, không hỏi tới chuyện này. Đó không phải tội danh thực sự của chúng sao? So với việc giết chết anh ta, những việc khác không quan trọng. Nếu như đẩy sự việc lên cao hơn nữa thì sẽ trúng kế anh ta. Người phụ nữ nhìn, hứng thú nhìn ngọn núi nhấp nhô bên ngoài nói, dù gì đi nữa anh ta làm rất tuyệt. Hơn nữa năng lực chống cự của bọn họ không nằm trong phòng của bọn họ. Chúng ta đã đánh giá quá thấy trí tuệ của anh ta nhưng lại đánh giá quá cao năng lực của bọn họ. Dạ, phu nhân. Người đàn ông trả lời rồi nhanh chóng bước đi. Chương 1071. Cút ra ngoài cho tôi. Chương 1071. Cút ra ngoài cho tôi. Thời gian trôi đi, gần như tất cả người trong khách sạn đều biết sự việc đã xảy ra. Nhân viên điều tra FBI tấn công khách. Không phải, là bị khách hàng tấn công. Kẻ nào mà ngông cũng như vậy. Nghe nói là thầy thuốc tới tham dự đại hội. Người tới càng lúc càng nhiều khiến hành lang ở tầng đoàn tần lạc đang ở không còn chỗ đứng. Lập tức hệ lần cho vệ sĩ chấn giữ thang máy và đầu hành lang, không để người bên ngoài đi vào trong. Những thành viên hàng đầu tổ chức đại hội y học dân tộc cổ truyền đã tới. Chủ tịch Dễ Gở khi biết người gặp chuyện không may là Tần Lạc khiến ông ta có cảm giác chỉ muốn quay người bỏ đi. Gã này thật sự là kẻ gây họa. Bất kỳ người nào gặp gã cũng đều ăn đủ. Thế nhưng là người đứng đầu của ban tổ chức đại hội, ông ta vẫn phải đi vào trong. Chủ tịch Dễ Gở, ngài tới đúng lúc quá. Tần Lạc nhìn thấy Dễ Gở, hắn vội vàng chạy tới kéo tay như thấy người thân vậy. Ông nên lấy lại công bằng cho chúng tôi. Ngay trong đêm khuya FBI xông vào phòng chúng tôi, hơn nữa còn có hành động đục mạ bạn tôi không, không chỉ như vậy mà bọn họ còn làm như này. Bọn họ xé quần áo của bạn tôi, tấn công tôi sau khi nghe người phiên dịch thuật lại, Dễ Vợ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ nhưng ông ta vẫn phả mang bộ mặt thể hiện sự quan tâm. Dễ Vợ ân cần hỏi han, ồ, thật sự không thể tin được chuyện như này xảy ra. Anh và bạn bè của anh có an toàn không? Có ai bị thương không? Sau khi bọn họ lôi kéo bạn của tôi đã tới ngăn cản, tôi bị bọn họ đẩy mấy cái nhưng mà bạn của tôi thì rất thê thảm. Không cần lo lắng. Ủy ban chúng tôi nhất định sẽ yêu cầu điều tra rõ chân tướng sự việc, trả lại sự công bằng cho mọi người. Dễ Vợ nói như đinh đóng cột. Quả thật không phải Dễ Gở muốn quan tâm tới chuyện vớ vẩn này, nhưng vì có nhiều thầy thuốc đang đứng ở cửa, hơn nữa Tần Lạc lại là đội trưởng đoàn đại biểu thầy thuốc Trung Quốc, nếu như bản thân ông ta không biểu thị thái độ thì chỉ e ông ta sẽ nhanh chóng bị bọn họ cho rớt đài. Nếu như một người lãnh đạo không có năng lực thu phục quần chúng thì bản thân tổ chức cũng không muốn để một người có năng lực yếu kém tiếp tục ngồi trên một vị trí quan trọng như này. Cảm ơn chủ tịch Dễ Gở. Hai mắt Tần Lạc rơm rớm nước mắt. Đây là chuyện tôi phải làm. Dễ Gở cũng nắm chặt tay Tần Lạc. Đúng lúc đó bên ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, hình như có nhiều người đang đi tới bên này. Ngay sau đó một người đàn ông dáng vẻ quý phái cùng với hai người đàn ông vạm vỡ trong bộ đồ đen, trông như vệ sĩ đi tới bên này. Người đàn ông này mặc bộ còm lê đen, bên ngoài khoác một chiếc áo gió dài, đeo đôi kính gọng vàng, thoạt nhìn không giống như một đặc công mà giống một người chơi cổ phiếu, dáng vẻ hào hoa phong nhã. Người đàn ông đứng trước cửa quan sát một lát rồi hỏi Helen, "Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi bạn của tôi ngủ phải không?" "Xin hỏi ngài là ai?" Helen nhìn người đàn ông rồi hỏi, "Tôi là Bộ." Người đàn ông móc giấy chứng minh từ trong người, nhìn hai người nằm dưới đất nói, "Đây là hai gã cấp dưới đần độn của tôi." Ngài Bộ, ngài đã biết chuyện xảy ra trong khách sạn rồi phải không? Hệ lần hỏi. Tôi là để làm rõ chuyện này. Bộ nói, liệu có thể khiến cho những người khách bên ngoài quay về phòng của mình không? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hệ lần cười gượng nói. Thật ra cô ta cũng muốn đuổi những người này về phòng nhưng bọn họ không đi, chẳng lẽ cô ta cho vệ sĩ đuổi sao? Nếu làm vậy, khách sạn đã mắc tội chọc giận nhiều người, danh tiếng hoàn toàn bị hủy hoại. Xem ra cần phải dùng một vài thủ đoạn không lịch sự. Bộ nhún nhún vài cái nói. Gã đi vào trong phòng. cách cánh cửa phòng đóng lại. Lúc này phòng Tần Lạc đã biến thành một không gian riêng, nằm ngoài tầm mắt của mọi người. "Tôi có cần tránh đi không?" Hệ Lân hỏi. "Nếu như cô tình nguyện thì không còn gì bằng." Bùa lên tiếng. "Lý An, chúng ta đi." Hệ Lân nói. "Tiểu thư xinh đẹp, có thời gian chúng ta hãy cùng đi uống cà phê." Bùa tự mình tiễn Hệ Lân và Lý An ra ngoài phòng. Sau khi hai người Hệ Lân rời khỏi phòng, một lần nữa Bùa tự đóng cửa lại. Ngài Bùa Dễ Vờ đi tới, lên tiếng chào. "Ông là ai?" Bùa cắt ngang câu nói của Dễ Vờ. "Tôi là Dễ Vờ, phó chủ tịch ủy ban tổ chức đại hội y học cổ truyền. Người bị hại là thành viên tham dự đại hội y học của chúng tôi. Tôi ngài Dễ Vờ, xin mời." Bùa mở cánh cửa phòng chìa tay nói. "Ngài nếu như tôi là ngài, tôi sẽ có lựa chọn chính xác nhất." Bùa nói một cách thẳng thừng. Thật ra Dễ Vờ cũng không muốn nói giúp Tần Lạc gì đó. Sau khi nghe Bùa nói câu đó, ông ta làm bộ bị xúc phạm, đùng đùng nổi giận đi ra ngoài. "Không có người bị hại." Khi Dễ Vờ đi ra tới cửa, Bùa lên tiếng, mà cho dù có cũng không tới lượt ông nghĩ. Dễ Vờ còn đang định nói gì đó thì Bùa đã đóng sầm cửa lại. Bùa nhìn Tần Lạc đang ngồi trên ghế salon, gã hỏi bằng tiếng Trung Quốc, "Công chúng luôn rất dễ dàng bị đánh lừa, đúng không? Trước kia chúng tôi thường xuyên sử dụng thủ đoạn nhưng anh còn dùng hay hơn cả chúng tôi." Bùa nói tiếng Trung Quốc với chất giọng cực kỳ chính xác, giống như gã lớn lên ở Trung Quốc vậy. Những nhân viên đặc công này quả thật phi phàm, mỗi người ít nhất phải thông thạo 2-3 ngoại ngữ. "Quá khen." Tần Lạc cười nói, "Gã này rất thú vị. Những người thú vị thường cực kỳ tự tin. Người tự tin như vậy chính là người có năng lực cực kỳ xuất chúng, người này có thể giống như hắn. Chính vì vậy Tần Lạc tình nguyện quen biết với những người như này." "Không có gì. Mọi người đã ra ngoài hết. Long Ly tiểu thư, Tần Lạc tiên sinh, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện thoải mái với nhau." Bùa kéo ghế ngồi đối diện với Tần Lạc. "Nói chuyện gì?" Tần Lạc hỏi. "Tôi không tin đồng nghiệp của tôi lại tấn công anh, lại càng không tin bọn họ giở trò với bạn bè của anh. Tôi cũng không tin bọn họ làm chuyện đó, nhưng bọn họ thật sự làm hơi quá." Tần Lạc nói. "Tần Lạc tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn hơn với nhau, có phải vậy không?" Bùa cắt ngang lời Tần Lạc. Tần Lạc nhún nhún vai nói, "Cho dù các ngài có tin hay không nhưng tôi thì tin. Tôi cũng sẽ nói với người ngoài như vậy, đương nhiên, đây chính là tự do của anh." Bùa nói, "Thế nhưng tôi tin tưởng đồng nghiệp của tôi. Bọn họ tuyệt đối không thể làm chuyện đó, cũng không có khả năng làm chuyện đó. Tất cả chúng tôi đều sai, chúng tôi đã đánh giá sai phương pháp phản ứng của anh trong chuyện này. Tại sao bọn họ lại có mặt ở đây?" Tần Lạc chỉ vào hai người gặp xui xẻo đang nằm trên mặt đất hỏi. "Vì hòa bình." Bùa lên tiếng. "Vì hòa bình." Suýt chút nữa Tần Lạc phì cười. Hắn luôn tin rằng bản thân mình chính là người cực thích hô khẩu hiệu xuống, không ngờ gã Bùa này còn cuồng nhiệt hơn cả hắn. "Đúng vậy. Hòa bình." Bùa nói, "Hẳn anh đã hiểu tình cảnh của anh hiện nay." "Hiểu rồi." Tần Lạc gật đầu nói. "Vậy anh nghĩ rằng anh có thể chống lại số mệnh của mình sao?" "Có lẽ." "Anh không thể." Bùa nói, "Từ trong câu nói của anh tôi có thể biết anh còn không tin tưởng vào điều này. Anh cũng là một người thông minh, cũng là một người kiêu ngạo. Nếu như chỉ cần hơi nắm chắc thành công, câu trả lời của anh sẽ không tiêu cực như này. Anh chết đi, không liên quan gì tới chúng tôi. Một đội trưởng đoàn đại biểu y học hoàn toàn không có liên quan gì tới chúng tôi." Bùa chỉ vào Ly nói, "Nếu như cô ấy chết thì sẽ xảy ra chuyện gì?" "Trả thù." Tần Lạc nói, "Quân nhân Trung Quốc sẽ trả thù." "Không sai." Bùa nói, "Anh không thuộc về thế giới của chúng tôi, không hiểu được sự sinh tồn tàn khốc của thế giới này. Chúng tôi có thể hy sinh nhưng là vì lợi ích hay vinh quang của đất nước. Trả thù cho người chết không phù hợp với tính cách của chúng tôi. Chính vì vậy các ngài muốn cô ấy không can thiệp vào chuyện này." "Đúng vậy. Bắt cô ấy chính là bảo vệ cô ấy." Bùa thẳng thắn gật đầu, "Cũng là nền hòa bình của hai nước. Đây chính là thái độ của chúng tôi. Thuê người lái xe đụng tôi là do các người làm phải không? Chúng tôi là FBI chứ không phải lưu manh xã hội đen." Bùa tức giận nói, trông gã giống như bị Tần Lạc xúc phạm vậy, "Chúng tôi tuyệt đối không làm chuyện vi phạm pháp luật. Vậy người của các ngài tới cũng rất trùng hợp." Tần Lạc nói vẻ khinh thường, "Lưu manh có văn hóa khiến cả quỷ cũng sợ. Chính phủ các nước đều nằm trong tay một đám người có chỉ số IQ rất cao. Đám người này có thể nói chính là cao thủ lưu manh. Còn về chuyện vi phạm pháp luật, chỉ có thằng ngu mới tin chuyện này là thật." Bùa cười nói, "Đây là phối hợp an ý, anh cũng biết đó. Có một vài việc chúng tôi không tiện ra mặt thực hiện, sẽ có những người khác hỗ trợ chúng tôi. Việc chúng tôi cần làm là nhân cơ hội. Long Ly tiểu thư giết người, chúng tôi có lý do bắt cô ấy. Cho dù là kiện ra tòa án quốc tế, chúng tôi cũng hoàn toàn không vi phạm luật pháp, có đúng không? Ở Trung Quốc, hành vi của các ngài chính là cấu kết tội phạm. Đã có câu nói như vậy thì ở Trung Quốc đã từng xảy ra tình huống như này, phải không?" Tần Lạc không muốn tranh cãi với Bùa về vấn đề này, hắn chỉ nói, "Vậy mục đích của ngài khi tới đây là gì?" "Mời Long Ly tiểu thư đi theo chúng tôi một chuyến." Bùa nói. "Không được." Ly nói. "Long Ly tiểu thư, những chuyện như này, quân nhân tuyệt đối không nên xem vào, phải vậy không?" Tần Lạc đang định lên tiếng nhưng không ngờ Ly đã lên tiếng trước hắn. Ly đứng dậy, chỉ tay vào người Bùa quát to, "Đi ra ngoài. Cút ra ngoài cho tôi. Tôi sẽ không đồng ý với điều kiện hòa giải của các người. Tôi không đồng ý cho các người bồi thường tiền. Chúng nhất định phải bị trừng phạt." Tần Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Ly, hắn thật sự không tin được chuyện đang xảy ra trước mắt mình. "Ly, cô ấy cũng đóng kịch sao?" Chương 1072. Cố gắng có hiệu quả. Chương 1072. Cố gắng có hiệu quả. Bùa cũng ngây người. Mọi người đang nói chuyện thoải mái với nhau, tại sao cô ta đột nhiên nổi giận vậy nhỉ? Tâm trạng lúc này của Ly không một ai có thể hiểu, ngay cả Tần Lạc. Ly đi cùng Tần Lạc tới nước Mỹ không phải nhiệm vụ quốc gia giao phó mà chỉ vì hai người là bạn bè. Ly tình nguyện đi cùng Tần Lạc, nói cách khác, cho dù Tần Lạc không đưa nàng đi cùng thì Ly nhất định cũng đi với hắn. Giật bỏ đi, Hồng Phu cũng bỏ đi. Mặc dù lúc này nàng ở lại như nhất định Tần Lạc cảm thấy hay náy với nàng. Bây giờ gã có tên bùa gì đó đột nhiên chạy tới đây nói quân nhân không nên tham dự vào chuyện này, như vậy nhất định Tần Lạc sẽ khuyên nàng rời khỏi đây. Nàng có thể bỏ đi sao? Không thể nào. Chính vì vậy Ly mới tranh nói trước Tần Lạc, nhất quyết từ chối đề nghị của bùa gì. Tiểu thư Long Ly, cô hẳn là hiểu rõ. Nếu như cố tình tham gia vào chuyện này, chúng tôi tuyệt đối không thể ngồi nhìn. Bùa nói. Sau đó thì sao nào, các ngài muốn làm gì? Tần Lạc không thích giọng nói đầy uy hiếp của bùa gì. Đương nhiên chúng tôi tuyệt đối không thể cho công dân của đất nước mình bị tổn hại thân thể. Bùa nói. Rất có ý tứ. Bọn chúng có thể giết tôi. Tôi không thể tự vệ sao? Tần Lạc cười nhạt nói. Thần tiên sinh, đây chính là trách nhiệm của chúng tôi. Bùa nói, nhưng quân nhân của nước khác tuyệt đối không thể tới nước chúng tôi thực hiện những hành vi mang tính chất tấn công người khác. Đây chính là pháp luật. Các người nhất định phải tuân theo. Vậy công dân của đất nước các ngài bắt cóc, vơ vét tài sản của người khác, sao các ngài không quan tâm? Vơ vét tài sản. Bắt cóc nhất định là để chiếm đoạt tài sản, bằng không chúng bắt cóc người làm gì hả? Tần Lạc khẳng định. Câu nói sau Tần Lạc chỉ buột miệng nói ra mà thôi. Theo như tôi biết, các người cũng bắt giữ người của bọn họ. Bùa cảm thấy việc tiếp xúc với gã thanh niên trước mặt mình rất khó khăn. Tại sao gã có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác? Chẳng lẽ gã hoàn toàn không làm điều gì sai trái sao? Đây chính là sự vu cáo. Tần Lạc tức giận phản đối. Chúng dẫn theo người phụ nữ này tới Trung Quốc tìm giết tôi. Kết quả nhiệm vụ thất bại, khi chạy trốn, chúng đã bỏ lại người phụ nữ này. Tôi đi cả ngàn dặm đường tới đây trả lại người phụ nữ cho chúng. Bây giờ chúng đã dẫn người đi nhưng lại bắt giữ cô của tôi không chịu thả. Đây không phải chỉ là lần trao đổi con tin thất bại sao? Bùa phá lên cười. Gã này nói như mình cực kỳ vĩ đại. Gã là đấng cứu thế hay sao? Chúng tôi căn bản không tiến hành trao đổi. Tần Lạc nói, chúng không hề có danh dự. Còn nữa, hình như ngài rất thông thạo sự việc này. Tiên sinh, chúng tôi là FBI. Mặc dù bị anh chỉ trích là giả mạo nhưng chúng tôi biết bản thân mình là FBI. Chúng tôi biết nhiều cũng là chuyện bình thường. Một khi đã vậy tại sao các ngài không ngăn cản? Đó chính là hành vi phạm tội. Tiên sinh, việc này không thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi. Những hành động của bọn họ hoàn toàn không gây tổn thất cho đất nước chúng tôi. Còn có lợi ích lớn hơn nữa, phải không? Tôi không thừa nhận. Bùa nói, đương nhiên, anh có thể nghĩ như vậy. Các người coi thường người khác quá mức rồi đó. Tần Lạc nói. Tần Lạc tiên sinh, cá lớn nuốt cá bé. Từ cổ tới nay vẫn luôn không thay đổi. Bùa cười nói, tiểu thư Long Ly, hãy đi theo chúng tôi một chuyến. Nếu như cô cố tình ở lại, chúng tôi không thể cam đoan bảo vệ an toàn cho cô. Cút. Cô hẳn biết là cô giết người, cho dù chúng tôi có dùng thủ đoạn bạo lực để bắt người cũng là chuyện hợp lẽ thường tình. Cút. Cô làm như này chỉ chuốc lấy nỗi khổ cho mình mà thôi. Cút. Vậy làm phiền rồi. Bùa đứng dậy, hai thuộc hạ gã dẫn đến cố sức lay hai gã ngu ngốc đang nằm dưới đất nhưng không thể nào đánh thức bọn họ dậy. Bùa nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc tiên sinh, có phải ngài muốn mời bọn họ ăn sáng không? Rất hân hạnh. Tần Lạc đi tới, hắn đá vào mạng sườn hai người này. Lúc này hai người mới tỉnh lại. Các quý ngài, nếu như đã tỉnh ngủ rồi, chúng ta có thể về nhà. Bùa nhìn hai gã thuộc hạ của mình với thái độ của cấp trên, giọng nói vẻ khôi hài thế nhưng trên mặt gã lạnh băng, không một nụ cười. Eddie và Kevin từ chối đồng nghiệp dịu mình, cả hai vội vàng đứng dậy, đứng thẳng tắp trước mặt Bùa. Quay về. Bùa dẫn đầu mấy người đi ra cửa. Bốn người đi theo sát Bùa, cẩn thận duy trì một khoảng cách nhất định. Làm sao? Trước cửa phòng vẫn có rất nhiều người đang đứng. Bọn họ không vì cửa phòng đã đóng mà quay về phòng mình. Bọn họ đang chờ đợi kết quả cuối cùng, có lẽ còn mong đợi một kết quả đặc sắc hơn nữa. Thậm chí bọn họ còn mong muốn một cách độc ác, nếu như Tần Lạc và cô gái kia đánh hôn mê ba nhân viên FBI này nữa hay nói cách khác ba nhân viên điều tra FBI này làm chuyện gì đó với cô gái kia nhỉ. Khi nhìn thấy mấy người an toàn đi ra, tâm trạng mấy người bên ngoài có phần tiếc nuối. Chúng tôi sẽ không hòa giải. Tần Lạc đuổi theo ra ngoài phòng, hắn đứng ở hành lang gào to. Dễ vợ đi tới, ông ta hỏi Tần Lạc với sắc mặt lo lắng, bác sĩ Tần, chuyện thế nào rồi? Bọn họ thật sự quá thô lỗ. Tôi nhất định sẽ phản đối vì thái độ này của bọn họ. Bọn họ muốn hòa giải với chúng tôi. Điều này tuyệt đối không thể được. Chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. Tần Lạc quá to, có tiền thì sao nào? Tiền có thể đền bù thương tổn và tinh thần con người sao? Ly đứng ở trong góc nhìn Tần Lạc biểu diễn. Nàng vừa buồn cười vừa tức giận. Trong người nàng có một cảm giác không thể nhẫn nhịn được, chỉ muốn xông lên đạp vào mông Tần Lạc một cái. Dù bao nhiêu tiền cũng không. Chúng tôi cần sự công bằng. Khi đi tới cửa thang máy, đám người bùa còn nghe thấy tiếng quát đầy vẻ căm phẫn giả tạo của Tần Lạc. Sếp, chúng ta bỏ qua cho chúng như vậy sao? Buông tha cho chúng. Bùa cười nhạt nói, nếu như cô ta đi theo chúng ta thì mới tính là bỏ qua. Nếu như cô ta đã không muốn đi theo chúng ta, vậy hãy cho chúng chết cùng một chỗ. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đi ăn đêm thôi. Dù Teddy và Kevin không hiểu vì sao sếp của mình lại nói như vậy nhưng hai gã tin tưởng bùa. Vì trên thế giới ngành công tác này có quyền lực nhất mà cũng thần bí nhất nên người của nó đương nhiên cực kỳ yêu ngạo. Cho dù bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ dẫn Ly đi, lại còn mất mặt, chịu thiệt trước đôi nam nữ Trung Quốc kia, nhưng khi nghĩ tới tai họa sắp tới của hai người đó, tâm trạng Teddy và Kevin rất vui. Mấy người hùng dũng oai vệ, hiên ngang lấy lừng bước đi. Khi ra tới cửa đại sảnh, nhìn thấy Helen đang kiểm tra công việc ở bàn đón tiếp, Bùa cố tình lên tiếng bắt chuyện. "Tiểu thư xinh đẹp, tôi và đồng nghiệp chuẩn bị đi ăn khuya. Cô có muốn đi cùng chúng tôi không?" Bùa nâng kính, cười tủm tỉm nói. Từ lời nói và hành động của gã, không một ai sẽ nghĩ gã là một nhân viên đặc vụ FBI.
Cảm ơn.
Đáng tiếc là tôi còn bận rất nhiều việc. Hệ lần nói. Không phải cô ta muốn từ chối mà lúc này quả thật cô ta đang đau đầu nghĩ cách cải thiện ấn tượng của khách hàng về thái độ phục vụ của khách sạn.
Thôi được. Lần sau gặp lại.
Bùa xua tay nói, gã quay người đi ra ngoài.
Thịch.
Bùa nghe tiếng động sau lưng mình, gã lập tức quay người. Kết quả Bùa nhận ra cả Teddy và Kevin đang nằm thẳng căng trên mặt đất như thể cả hai cùng bị người đánh vậy. Hả tiếng kêu sợ hãi của cô gái tiếp tân xinh đẹp vang lên.
Có chuyện gì vậy?
Hễ lần cũng trợn tròn nhìn tình cảnh trước mặt mình.
Xảy ra chuyện gì?
Lúc này Bùa chỉ muốn giết người. Trong khách sạn bị người ta đánh chết ngất là chuyện vô cùng mất mặt, nói một cảnh nhẹ nhàng ngất xỉu. Chẳng lẽ chúng muốn cho người khác biết FBI chỉ là tờ giấy thôi sao? Sau khi ứng phó với toàn bộ người quan tâm hay giả bộ quan tâm, một lần nữa Tần Lạc đi bảo, đóng cửa lại. Tần Lạc đi tới ngồi xuống bên cạnh Ly, nhìn nàng và nói, anh ta nói không sai. Em hẳn nên đi cùng với bọn họ.
Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì tới anh.
Ly tức giận nói. Tần Lạc giơ tay véo gương mặt nhỏ nhắn của Ly, xoay đầu nàng khiến hai mắt nàng nhìn thẳng vào hai mắt mình, nói, tại sao em luôn thể hiện một dáng vẻ hung dữ vậy? Mặc dù đôi khi tôi giả ngu nhưng tôi thật sự không phải kẻ ngốc, sao tôi có thể không biết em ở lại là vì tôi? Em cũng biết tình hình bây giờ rồi đó, thật sự vô cùng nguy hiểm. Nếu như Tần Lạc nói với giọng nói, vẻ mặt như thiếu nợ, rất có thể Ly đã tức giận bùng dao, nhưng khi Tần Lạc nói chuyện với một thái độ nghiêm túc, Ly không biết bản thân mình cần nói gì vì nàng là một cô gái thật sự không biết nói chuyện. Tần Lạc bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ly ra, tựa đầu vào vai nàng nói, cho tôi mượn chỗ dựa một chút. Chuyện xảy ra liên tục mấy ngày nay khiến Tần Lạc thật sự mệt mỏi.
Ừ, Ly nói nhỏ.
Ly cố gắng duy trì bờ vai để Tần Lạc có thể thoải mái tựa vào mình.
Ly hử.
Gọi em là Long Ly nhé. Rất nhiều khi Ly cảm thấy trong 10 câu nói của Tần Lạc thì có 9 câu nhảm nhí. Nàng rốt cuộc không hiểu phụ nữ thích hắn vì cái gì. Mặc dù em nhìn gầy tông teo nhưng ngực em trông vẫn rất bự.
Tần Lạc cười nói.
Từ vị trí Tần Lạc gục đầu, hắn có thể liếc nhìn toàn cảnh ngực của Ly. Dọc theo khe hở ngực là kênh rạch trắng non nà.
Phịch.
Ly vung tay đấm vào bụng Tần Lạc khiến hắn ngã nhào xuống ghế salon. Nếu như anh muốn gặp lại người thân của mình chương 1073, nếu như anh muốn gặp lại người thân của mình đàn ông không sợ mất mặt, chỉ sợ mất mặt trước người con gái đẹp. Khi Teddy và Kevin nhìn thấy sắc mặt của sếp mình, cả hai lập tức nghĩ tới tình hình và sở thích của người đàn ông này. Cả hai cố gắng chống tay, cố gắng ngồi dậy. Thế như cho dù cả hai cố gắng như nào đi nữa nhưng vẫn không thể ngồi dậy. Lúc này hai chân bọn họ giống như đột nhiên mất đi cảm giác. Rõ ràng não bộ đã truyền đi mệnh lệnh đứng dậy, thân thể bọn họ cũng cố gắng thực hiện mục tiêu này nhưng hai chân bọn họ thật sự không thể cử động.
Xin lỗi sếp.
Teddy ấy này nói, chân chúng tôi không còn cử động được.
Xin lỗi sếp, chân tôi cũng không cử động được.
Kevin cũng lên tiếng.
Đồ khốn nạn.
Bùa tức giận chửi mắng. Nếu như lúc này gã đáng ghét kia đứng trước mặt Bùa, Bùa sẽ không ngần ngại tống cho gã khốn đó một trận.
Bùa biết đây chính là do Tần Lạc làm, nhất định là gã đó.
Ngoại trừ gã đó thì còn ai vào đây nữa?
Đương nhiên Bùa đã đoán đúng.
Tần Lạc không muốn đám người này nở mày nở mặt, thoải mái ra về nên lúc trước hắn đã điểm vào huyệt đột khiêu ở sau lưng hai người Teddy và Kevin. Huyệt vị này có một chức năng rất kỳ lạ. Khi máu lưu thông tới huyệt đạo này, cứ 10 phút máu sẽ ngừng lưu thông một lần, giống như kiểu cứ 10 phút bị cắt điện một lần vậy, việc này sẽ duy trì liên tục trong vòng nửa tiếng. Tần Lạc đã tính toán, mấy người Bùa đi ra ngoài tới đại sảnh khách sạn sẽ mất 10 phút đồng hồ. Ngay khi bọn họ ra tới giữa đại sảnh sẽ lập tức ngã xuống. Thế nhưng vì Bùa muốn quyến rũ giám đốc khách sạn nên đã dừng lại ở đại sảnh khách sạn chừng mấy giây đồng hồ, khiến hai người Teddy mới ngã ngay ở đại sảnh. Đây không phải là trò đùa nhàm chán của Tần Lạc mà chính là sự trả thù của hắn. Tần Lạc không thích vẻ mặt oai phong lẫm liệt, coi thường người khác của đám người này giống như trên thế giới này không chuyện gì đám người này không làm được, không người nào có thể đối phó được với bọn họ. Tần Lạc nhận ra rằng đám người này đang nói chuyện với hắn với thái độ kẻ cả. Đặc biệt khi Bùa nói cá lớn nuốt cá bé, tuyên bố từ thời cổ đại tới nay điều này không thay đổi, khi nói những câu này vẻ nhà báng, khinh thường Tần Lạc hiện rõ trên nét mặt Bùa. Gã này dựa vào cái gì? Chỉ vì sau lưng những người này là một quốc gia hùng mạnh với lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới sao? Bây giờ tao coi thường mày đó, mày làm gì được nào? Thế nhưng Tần Lạc tuyệt đối không để cho đám người đó đắc thắng, như ý mày coi thường tao, đương nhiên tao phải trả thù. Đây chính là trả thù của Tần Lạc. Tiếp theo sau sẽ là màn đấu khẩu của quan chức ngoại giao hai nước.
FBI là cái gì?
Ngay cả bước đi trên đường còn có thể tự ngã được thì còn có chuyện gì mà bọn họ không thể làm? Việc ức hiếp một cô gái trẻ xinh đẹp cũng không phải chuyện quá ngạc nhiên.
Có cần hỗ trợ không?
Hệ Lần nhanh chóng đi tới, đội vàng hỏi. Hôm nay Hệ Lần là giám đốc trực ban ở khách sạn. Cho dù khách sạn xảy ra bất kỳ chuyện gì đó, những việc đó đều là trách nhiệm của cô ta. Phòng của khách bị mất trộm, video giám sát bị người khác thay đổi, nhân viên điều tra FBI bị khách hàng đánh ngất, nhân viên FBI ra về ngã lăn xuống đất. Hễ Lần cảm thấy vô cùng may mắn bọn họ đã không uống nước. Nếu như bọn họ uống trà mà mắc nghẹn, liệu đó có phải là trách nhiệm của khách sạn không?
Cảm ơn Bùa liếc mắt nhìn bộ ngực của Hễ Lần và nói, tiểu thư Hễ Lần, gặp lại.
Nói xong Bùa quay người, không nhịn được quát lên với hai cấp dưới, khiêng cả hai đi, chẳng lẽ để nằm dưới đất tới khi nào?
Không biết mất mặt hả?
Hai nhân viên FBI còn lại vội vàng ngồi xổm, mỗi một người có một người dưới đất, không ngồi dậy được. Cả đám vội vàng đi ra cửa. Khi nhìn thấy đám nhân viên FBI trong HNNG bộ phi truyền hình luôn uy phong lẫm liệt này thậm chí còn không bước đi nổi,
phải có người cóng, các nhân viên nữ ở khách sạn ở đại sánh bật cười khúc khích. Thế nhưng những tiếng cười này truyền vào tai Bồ Ứng lại không êm ái mà còn khiến gã thẹn quá hóa giận. Bồ Ứng bừng bừng phẫn nộ, sự căm hận Tần Lạc tăng lên mấy phần. Hay chết sớm đi thằng gái. Đồ khốn. Bồ Ứng thầm nguyện rủa trong lòng. Đêm nay Tần Lạc lại mất ngủ. Việc chết sống của Tiểu Lưu còn chưa rõ mà hắn đã có kẻ thù hùng mạnh để đối phó. Tần Lạc cẩn thận suy nghĩ, một lần nữa tính toán lại kế hoạch của mình. Hắn biết chỉ cần một chút sơ sẩy, bọn họ sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn sợ chết và cũng không muốn chết. Hắn càng không muốn làm liên lụy Ly. Nếu như một khi như vậy, đối với hắn mà nói còn khổ hơn cái chết. Chính vì vậy người thắng lợi cuối cùng phải là mình. Nhưng rốt cuộc cô mình ở đâu đây? Hắn đã tới nước Mỹ hơn 50 tiếng đồng hồ nhưng hắn vẫn chưa gặp được cô của mình. Hắn chỉ gặp một lão già cổ quái, thần bí, nhưng lão già không đồng ý trao đổi con tin ngay bây giờ lại càng không cần trao đổi vì ngọc nữ đã biến mất, trong tay hắn không còn bất kỳ thứ gì để mặc cả với đối phương. Chiến thắng một lần nữa nghiêng hẳn sang một bên, đương nhiên nghiêng về phía đối phương. Ly ngủ thiếp đi. Chính là vì Tần Lạc cương quyết yêu cầu Ly đi ngủ. Ly còn phải nhận một gánh nặng trầm trọng hơn cả hắn vì nàng chính là người phải đối mặt với những đối thủ hùng mạnh kia. Bất kỳ lúc nào Ly cũng phải duy trì trạng thái thể lực tốt nhất. Tần Lạc thầm đau nhói khi nhìn vẻ mặt cau có khi ngủ của Ly. Lúc này Tần Lạc bắt đầu hối hận trước đây đã không chăm chỉ luyện tập công phu, không có sức mạnh, thực lực để bảo vệ người thân và chính bản thân mình. Nếu như hắn cũng cường hãn như hoàng đế, nào cần một cô gái đứng che chắn mưa gió ở trước mình không? Tần Lạc thầm hạ quyết tâm trong lòng. Nếu như lần này còn sống quay về Trung Quốc, hắn nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập công phu. Học công phu bên trong của dẫn thể thuật, học công phu bên trong của huyền công lục cũng như học công phu của Long Vương, học công phu của quân sư và Ly. Hắn có điều kiện rất tốt, có nhiều thầy tốt, bạn hiền như vậy, tại sao không biết tận dụng cơ hội của mình? Ông hắn từng nói, con người quý ở chuyên tâm nên hắn nghĩ bản thân mình chỉ cần chăm chỉ học y thuật là đủ. Dù gì đi nữa đây chính là thời đại hòa bình, dù võ công có cao tới đâu đi nữa, cũng không thể sánh được với dao phay và súng đạn. Thế nhưng hiện nay khi chuyện xảy ra, Tần Lạc mới thật sự nhận ra sự cần thiết khi có thực lực cường hãn. Trong khi Tần Lạc đang ngẩn người nhìn Ly, bất chợt Ly tỉnh dậy. Tần Lạc dường như không có phản ứng, chỉ ngồi nhìn gương mặt thanh tú, mê đắm lòng người một cách mê mẩn. Tỉnh rồi hả? Ngủ ngon không? Đói không? Chúng ta đi ăn cơm nhé. Được. Cuối cùng Ly cũng lên tiếng. Việc con tin mất tích cũng có điều lợi. Ít nhất là khi ăn cơm không cần một người đi ăn, một người ngồi canh chừng. Tần Lạc dẫn Ly xuống phòng ăn. Hai người gọi một bàn đầy thức ăn rồi ngồi ở góc phòng ăn nấu ăn miến. Vừa phải động thủ, lại cả động não khiến hai người bọn họ thực sự rất đói. Khi Tần Lạc ăn tới bát thứ ba, Chu Cường đi vào với vẻ mặt háo hức. Tần Lạc, đã tìm hiểu được rồi. Chu Cường ngồi xuống ghế bên cạnh Tần Lạc, nói, tìm được người phiên dịch rồi. Ở đâu vậy, tình hình thế nào? Tần Lạc vui mừng hỏi. Khi đám người của bộ ra về đã 3 giờ sáng, Tần Lạc định tìm kiếm tung tích của Tiểu Lưu nhưng hắn không quen thuộc thung thổ nước Mỹ, thậm chí còn không nói được tiếng Anh. Muốn tìm một người dễ dàng làm sao? Tần Lạc nghĩ tới Chu Cường là người có thể làm được chuyện này nên mới gọi điện nhờ Chu Cường giúp đỡ. Chu Cường đã không khiến Tần Lạc thất vọng. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Chu Cường đã tìm ra được tung tích của Tiểu Lưu. Đương nhiên khoảng thời gian này không tính là ngắn nhưng đã vượt quá suy đoán của Tần Lạc. Bệnh viện công lập liên bang, giữ được tính mạng nhưng phải bỏ một chân. Sắc mặt Chu Cường nghiêm nghị. Thành viên đoàn đại biểu tới tham dự đại hội y học nhưng phải bỏ lại một chân. Điều này đối với bọn họ mà nói chính là một thảm họa. Khi đoàn của Tần Lạc quay về, chỉ e sẽ bị rất nhiều người cố tình công kích. Chu Cường biết Tần Lạc là người của Thái Công Dân chính vì vậy người khác tấn công Tần Lạc chẳng khác nào tấn công Thái Công Dân. Một khi Thái Công Dân rất đại, Chu Cường gã cũng không có kết quả tốt. Bây giờ bọn họ là người cùng chung chiến tuyến. Chúng ta đi xem tình hình thế nào. Tần Lạc bỏ đũa xuống nói. Tần Lạc đã đi, đương nhiên Ly cũng đi. Nàng cũng bỏ đũa xuống. Khi ba người đang định đi thì chuông điện thoại trong túi Tần Lạc vang lên. Tần Lạc nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình rồi hắn lập tức nhận cuộc gọi. Thần tiên sinh, tối qua ngủ có ngon không? Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông. Lập tức Tần Lạc trở nên căng thẳng. Giọng nói của người đàn ông này chính là người lần trước gọi điện hẹn hắn gặp bá tước. Cảm ơn đã quan tâm. Dương êm ái, mỹ nữ bên cạnh. Chúng tôi ngủ rất ngon. Tần Lạc nói. Vậy bữa sáng nay có hợp khẩu vị của anh không? Người đàn ông cười hỏi. Tần Lạc tái mặt, quay đầu nhìn xung quanh nhưng hắn không phát hiện ra bất kỳ điều gì. Không cần quay đầu lại. Tôi nhìn thấy anh nhưng anh tuyệt đối không nhìn thấy tôi. Người đàn ông nói, 9 giờ, gặp nhau ở cửa hàng dụng cụ nhà bếp đường Mạc Tợn. Nếu như anh muốn gặp lại người thân của mình. Chương 1074. Giá thú, bát đại chiến tướng chương 1074. Giá thú, bát đại chiến tướng Tần Lạc không biết cửa hàng dụng cụ nhà bếp Mạc Tợn đường số 21 nhưng người tài xế taxi lại biết. Khi nghe Tần Lạc nói địa chỉ này, người tài xế taxi da đen cười hỏi, đã xác định đúng địa điểm chưa? Nơi này bỏ hạ đã lâu, không phải là nơi anh có thể tới thăm bạn bè. Lái xe đi. Ly lạnh lùng nói. Tâm trạng của nàng không tốt, nàng cũng không có thói quen nói chuyện với người lạ. Tính tình người tài xế taxi da đen không tệ, gã chỉ cười vui vẻ sau đó lái xe đi. Mọi người đều biết bây giờ Las Vegas là thành phố sa mạc kỳ tích, nổi tiếng nhất thế giới. Mặc dù diện tích của thành phố không ngừng được mở rộng nhưng bên ngoài nó vẫn bị bao quanh bởi sa mạc cắt và gió cắt sa mạc phát ốm. Đường số 21 là con đường nằm rìa thành phố. Bên ngoài con đường này là một khoảng rộng cây xương rồng do con người trồng, bên ngoài nữa chính là sa mạc cắt mênh mông. Chính là nơi này. Người tài xế taxi chỉ vào một tòa nhà cũ nát nói với Ly vì anh ta hiểu người đàn ông ngồi sau lưng mình không hiểu tiếng Anh. Ly trả tiền taxi rồi mở cửa, xuống xe. Tần Lạc cũng đẩy cửa đối diện và xuống xe đợi khi chiếc taxi quay đầu chạy đi để lại sau lưng một lớp bụi cát vàng bốc lên cuồn cuộn. Tần Lạc và Ly đi tới cánh cửa chính cửa tòa nhà. "Anh đi sau tôi." Ly nói. "Được." Tần Lạc không từ chối vì hắn biết bản thân mình từ chối cũng không được. Thân thủ của hắn không thể tốt bằng Ly. Nếu như hắn cứ khí khái ra vẻ đàn ông đi trước, rất có thể Ly sẽ phải trả một cái giá rất lớn để bảo vệ hắn. Ly rất hài lòng với thái độ này của Tần Lạc. Nàng rút mấy thanh chùy thủ bên hông, cầm trong tay trái, bàn tay phải nàng cầm sẵn súng, bất kỳ lúc nào cũng ra một đòn chí mạng. Hơn nữa nàng còn bật chốt an toàn sẵn sàng. Đây là lần đầu tiên Tần Lạc nhìn thấy Ly cầm ám khí tay trái, tay phải cầm súng. Trước kia cho dù rơi vào tình trạng nguy hiểm như nào đi nữa, Tần Lạc chỉ nhìn thấy Ly dùng một trong hai thứ. Không phải Ly không tin tưởng vào khả năng bắn súng và phi đao của mình mà nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tình huống một địch nhiều. Đúng là một cô gái ngốc nghếch. Tần Lạc đau lòng thầm nghĩ hành trình tới nước Mỹ lần này khiến cô ấy thực sự rất mệt mỏi. Mỗi bước đi của Ly đều vô cùng cẩn thận, giống như đi vào bãi mìn giữa trận địa giao tranh của quân đội hai bên. Tần Lạc đi sau Ly, không quá gần mà cũng không quá xa. Nếu như hắn đi quá gần Ly, sẽ gây ảnh hưởng tới đường lùi của Ly. Đi quá xa thì lại sợ kẻ thù tấn công từ phía sau. Dọc đường đi lo lắng, sợ hãi nhưng không xảy ra chuyện nguy hiểm, hai người đi tới trước cổng chính rất an toàn. Lùi lại sau. Ly lên tiếng. Tần Lạc lùi lại sau hai bước, cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh. Mặc dù năng lực tác chiến của Tần Lạc kém cỏi, nhưng mắt hắn có thể nhìn, hai có thể nghe. Dù Tần Lạc không làm được nhiều nhưng hắn tình nguyện dốc hết tất cả bản thân, giống như Ly đang làm vậy. Loảng xoảng. Ly chạy lên trước, tung chân đá vào cánh cửa chính nặng nề. Sau đó nàng lộn người quay lại sau, động tác nhanh tới khó tin. Cánh cửa gỗ rung dữ dội, tiếng cạch cạch vàng lên nhưng vẫn không đổ sụt, cũng không có tiếng nổ vang lên như hai người Tần Lạc mong đợi. Tần Lạc cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nơi này là một địa điểm mai phục rất tốt, sao đám người đó không làm? Trong khu nhà xưởng cao chừng 5-6 mét chất đầy dụng cụ nhà bếp bán thành phẩm và mảnh gỗ, có rất nhiều sản phẩm đã gia công xong, chỉ còn chờ sơn và hoa văn là có thể đưa vào sử dụng. Ngoại trừ bị một lớp bụi bao bọc, căn nhà xưởng này hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết đổ nát. Điều này khiến người ta cực kỳ khó hiểu là tại sao nó lại bị vứt bỏ. Tại sao không người nào tiếp nhận những thứ này? Đúng lúc này đột nhiên Ly bay người nào vào sau đống mảnh gỗ, khi thân thể nàng mới bay được một nửa, một đạo ngân quang lóe lên. Vụ. Một thanh chùy thủ bay như chớp về phía cửa hông. Một người đàn ông vừa mới xuất hiện ở cửa hông nghiêng đầu, thanh chùy thủ lướt qua mặt gã. Keng. Thanh chùy thủ cắm phập vào cánh cửa gỗ ở phía sau lưng người đàn ông. Chôi thanh chùy thủ vẫn đang rung phật phật phật. Có thể nhận ra Ly đã dùng 10 phần lực đạo với một đao này. Bình bình bình. Một tràng vỗ tay vang lên. Người đàn ông vừa vỗ tay vừa đi tới bên cạnh Tần Lạc và Ly, cười ha hả nói: Trước tiên là ý thử ẩn nút, phương pháp di chuyển nhanh nhẹn, phương pháp né tránh không sơ hở, còn cả kỹ thuật phi đao cực kỳ điêu luyện. Long Ly tiểu thư quả không hổ là quân nhân xuất sắc nhất Trung Quốc, cho dù là trên thế giới cũng rất hiếm gặp. Người đàn ông này lùn, gầy, trên người gã gần như không có thịt, trông gã như thể chỉ một cơn gió thổi qua cũng bay ngay lập tức. Gã mặc một chiếc quần jean màu xanh, một chiếc tờ sợt màu trắng, bên ngoài chiếc tờ sợt là một chiếc áo khoác da không có gì nổi bật, một đôi giày thể thao mang nhãn hiệu Nike, một mái đầu tóc thưa thớt. Khi người đàn ông này cười, hai má ông ta xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ trông rất đáng yêu. Nếu như có người nói người đàn ông này là một hòa thượng, thực sự sẽ không một ai nghi ngờ. Thế nhưng không một ai dám coi gã là hòa thượng. Chỉ một cái lắc đầu đơn giản có thể né được một phi đao, người như vậy sao có thể là một hòa thượng bình thường? Ông là ai? Ly đứng dậy từ sau đống gỗ, cảnh giác nhìn người đàn ông đang tới gần. Chúc bạn vô tâm. Người đàn ông xấu hổ trả lời, giống như người đặt câu hỏi là người ông ta thần tượng vậy, mà ông ta chỉ bị người nhà kéo tới nhà mà thôi, hai người có thể gọi tôi là giá thú. Giá thú? Tân Lạc và Ly cùng kinh hãi thốt lên. Một trong bát đại chiến tướng của hoàng đế, người duy nhất có xuất thân châu Á, tới từ Nhật Bản, ngay từ nhỏ để thể hiện một thiên phú võ học kiệt xuất, được đại sư Mị Dạ Mộ Tổ Ạ Quật của Nhất Đao Lưu Thu làm đệ tử. Mị Dạ Mộ Tổ Ạ Quật không chút dấu dếm, thần tâm chỉ dạy, đem cả võ học cả đời cùng với toàn bộ bí kíp Nhất Đao Lưu truyền dạy cho gã. Trong khi đó Trúc Bản Vô Tâm cũng không khiến người khác thất vọng, chỉ sau 20 năm cuối cùng ông ta cũng học thành tài, thậm chí còn trò giỏi hơn thầy. Mị Dạ Mộ Tổ Ạ Quật chưa kịp tuyên bố với thế giới rằng bản thân mình đã bồi dưỡng được một đệ tử kiệt xuất, không ngờ ông ta đã bị đệ tử của mình một đao chém thành hai mảnh. Không thành tám mảnh mới đúng. Nhất đao tứ trảm chính là bí kíp mạnh nhất của Nhất Đao Lưu. Không chỉ có vậy, khi màn đêm buông xuống, ông ta còn quay về Thần Cốc Xuyên, giết chết cha mẹ và em gái năm đó mới 7 tuổi đang mừng rỡ chạy ra đón. Hành vi của Trúc Bản Vô Tâm khiến người đời phẫn nộ, ba lần giới võ thuật Nhật Bản tiến hành bao vây đại quy mô. Thế nhưng đáng tiếc thân thủ gã cao cường hơn nữa còn có công phu chạy trốn hạng nhất, gã đều thoát khỏi ba lần vây công. Một vị danh gia võ thuật trước khi động thủ đã hỏi gã, vì sao lại giết chết ân sư của mình? Câu trả lời của gã là, bản thân mình không thích theo đuôi người khác. Đao pháp tốt như vậy chỉ nên để mình gã sử dụng. Lại có người hỏi gã vì sao lại giết chết cha mẹ và em gái của mình, câu trả lời của gã khiến người ta hộc máu tức giận, trước đó tôi đã nói là thích trở thành họa sĩ vĩ đại nhưng bọn họ cố tình đưa tôi đi học công phu. Còn về em gái của mình, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em gái, thật ra bản thân không có thành kiến với em gái. Gã chỉ thuận tay một đao nên không suy nghĩ nhiều lắm. Chính vì vậy tên dã thú xuất hiện. Gã như con chuột chạy qua đường ở Nhật Bản, bị người hô đánh nên đương nhiên không còn con đường sống ở Nhật Bản, gã đã bỏ trốn tới châu Âu. Hơn nữa còn tới khiêu chiến với nhân vật bậc nhất đã được công nhận ở châu Âu. Kết quả như mọi người đều biết gã trở thành một trong bát đại chiến tướng của hoàng đế. Khi Giật nói tới con người này, gã nói một câu rất hay, tôi là Giật nhưng tôi không phải là Giật. Hắn là dã thú và hắn xứng đáng với cái tên dã thú. Những câu đó khiến con người ta không thể quên được. Tần Lạc vẫn ghi tạc trong lòng. Tần Lạc không ngờ ở nước Mỹ, ở Las Vegas, hắn lại gặp dã thú. Khi nhìn con người mà dáng vẻ bề ngoài còn nhỏ hơn cả mình, Tần Lạc thầm nghĩ nếu như đột nhiên gã này chết thì quá tốt. Trúc Bản Vô Tâm nhìn Ly rồi lại nhìn Tần Lạc, cười ngượng ngùng nói, xem ra hai người đều biết tôi. Người nào chả biết mày là dã thú? Ly khinh thường nói. Nàng hận nhất chính là loại người khi sư diệt tổ, ngay cả cha mẹ, em gái của mình cũng không dung tha. Con người này đối với nàng còn đáng ghét, đáng chết hơn Hoàng Thiên Trọng cả ngàn lần. Đây chính là vinh hạnh của tôi. Trúc Bản Vô Tâm như không biết xấu hổ, ngược lại gã còn nghiêm túc cúi đầu trả lời Ly như thể nàng mắng gã dã thú là đang ca ngợi gã. Tiên sinh, tiểu thư, mặc dù tán gẫu với hai người rất vui vẻ nhưng việc ôn chuyện cũ của chúng ta vẫn phải để lại sau vì có người đang chờ hai người ở bên trong. Cô của tôi đâu? Tần Lạc hỏi. Trúc Bản Vô Tâm nghi ngờ liếc nhìn Tần Lạc nói, tôi thấy rất ngạc nhiên không hiểu vì sao tới bây giờ anh vẫn hỏi vấn đề này. Tôi tới chính là vì việc này. Tần Lạc nghiêm mặt nói. Cho dù gã này là dã thú hay cầm thú gì đó thì cuối cùng cũng trở thành một tiểu quái thú bị đánh bởi. Nhưng mà, Trúc Bản Vô Tâm liếm đôi môi mỏng tang, nhìn Tần Lạc và Ly như nhìn một món ăn ngon, hai người sẽ chết nhanh thôi. Chương 1075. Nợ tiền không trả là vương bắt đạn. Chương 1075. Nợ tiền không trả là vương bắt đạn. Trúc Bản Vô Tâm dẫn đường, Tần Lạc và Ly đi theo gã qua cánh cửa hông, tiến vào một căn phòng cũng rộng lớn như căn nhà xưởng bên ngoài nhưng cực kỳ sạch sẽ. Bên trong căn phòng ngập tràn mùi gỗ cây mộc hương. Một ông già mặc quần áo bảo hộ công nhân, tay cầm một cái bảo, đang bảo một tấm gỗ dày. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi nhìn thấy Tần Lạc và Ly tiến vào trong phòng, ông già mới ngừng tay, bỏ bảo xuống, cầm cái tẩu, châm thuốc, phá lên cười chào Tần Lạc, "Tần may mắn, chúng ta lại gặp lại nhau." "Bá tước." Tần Lạc cực kỳ kinh ngạc. Hắn rất khó nhận ra mối liên hệ giữa lão già nhỏ bé mặc một bộ đồ công nhân lao động với mái tóc lưa thưa, trên mặt còn dính đầy bụi gỗ với một người ta nhã, ăn mặc chỉnh tề, trong tay còn ôm một đả phụ nữ lần trước. "Ồ, tôi nhìn thấy nỗi khiếp sợ trong ánh mắt của cậu." Bá tước như một đứa trẻ đùa dai, cực kỳ vui vẻ trước hiệu quả mà mình tạo ra. "Tất cả đồ dùng trong căn phòng này đều do chính tay tôi làm. Cậu có thể tự nhiên thưởng thức. Hãy nhìn những mặt hàng mỹ nghệ này, chúng thật sự đẹp, giống như cô gái xinh đẹp gợi cảm bên cạnh cậu vậy." Tần Lạc nhìn bốn phía xung quanh, quả thật hắn nhìn thấy khá nhiều thành phẩm dụng cụ gia đình, có giá sách, có bàn, có tủ quần áo, lại có những đồ vật khác mà hắn thật sự không nhận ra. Những dụng cụ này thật sự tinh xảo, khoe léo, mỗi nhát cắt thể hiện cực kỳ công phu, mặt chân nhắn, ghép nối tự nhiên, mỏng không mất mỹ quan. Quả thật là hàng mỹ nghệ tinh xảo, không thể không thừa nhận. Mặc dù bá tước có thể không làm bá tước, ông ta hoàn toàn có thể trở thành một thợ mộc danh tiếng hay một nghệ sĩ. Bá tước nhẹ nhàng vuốt ve một cái ghế, yêu ngạo hỏi, cậu có biết cảm giác phụ nữ sinh con như nào không? Ồ, đó là cảm giác rất đau đớn, nhưng cũng rất hạnh phúc. Đưa một sinh mạng mới tới thế giới này chính là một kỳ tích. Chúng nó chính là những đứa con của tôi, chúng vốn chỉ là những mẩu gỗ xấu xí, ở trong tay tôi mới trở thành những đồ vật xinh đẹp. Cậu không cảm thấy như vậy rất kỳ diệu sao? Tần Lạc không có thời gian thảo luận với ông ta về việc sinh con của phụ nữ cùng với thế giới quan dụng cụ gia đình. Hắn tới nơi này để cứu người. Cô của tôi đâu? Tần Lạc hỏi. Tần, tôi nghĩ cậu rất thú vị nhưng cậu lại luôn trắng ngắt. Bá tước bực bội nói, khi đánh bài cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Nếu như người thân của ông bị bắt cố, ông cũng có tâm trạng giống như tôi. Không, tôi và cậu khác nhau. Bá tước nói, mỗi người đều có một thế giới độc lập. Con người là chủ đề sáng tạo của thế giới này. Không có điều gì quan trọng hơn niềm khoái lạc của con người. Chính vì vậy ông mới ăn thịt chính người phụ nữ của mình. Giang giác. Chiếc tẩu thuốc trong tay bá tước gây thành hai đoạn. Nụ cười trên gương mặt ông ta biến mất, ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Lạc với ánh mắt lạnh lùng, độc ác. Cậu có biết là chưa từng có người nào nói tới việc này trước mặt tôi? Làm thì đã làm rồi, có gì mà không dám thừa nhận vậy? Tần Lạc cười nhạt nói. Đám người này thật buồn cười. Giết người phóng hỏa, cậu có biết hậu quả của những người đó ra sao không? Bá tước hỏi. Không biết và cũng không muốn biết. Toàn bộ bọn họ đã chết. Bá tước vứt chiếc tẩu gây xuống đất, tiếng giày da giẫm trên nền nhà nặng trịch, tiếng răng rắc của chiếc tẩu ngọc bị nghiền nát vang lên. Bá tước giơ tay bóp một nắm vỏ bào mình mới bào ra, nhìn Tần Lạc nói, quỷ ảnh nói tốc độ của cậu rất nhanh. Tôi không tin. Hãy để tôi gặp cô của mình. Tần Lạc nói. Bá tước suy nghĩ một chút rồi nói, cậu đã nhắc nhở tôi. Chúng ta có thể đổi một trò chơi khác. Bá tước vỗ vỗ tay, lập tức một gã đàn ông mặc đồ đen đẩy một chiếc xe lăn đi ra ngoài. Người ngồi trên xe lăn chính là Tần Lam, cô của Tần Lạc đã mất tích nhiều ngày. Hơn nửa năm không gặp, Tần Lam vẫn gầy gò như trước. Sắc mặt Tần Lam vô cùng mệt mỏi, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, thoạt nhìn không còn sức sống, cực kỳ hoang loạn. Nước mắt Tần Lam chảy xuống, cô điên cuồng lắc đầu với Tần Lạc. Tần Lạc biết cái lắc đầu của Tần Lam ra hiệu cho hắn không nên đi tới, cũng như muốn bảo hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thế nhưng hắn không thể đi. Vì bối bối, vì ông, vì cha hơn nữa còn vì chính nội tâm của mình. Hắn có thể vì sợ chết mà không tới, nhưng một khi đã tới, hắn nhất định phải mang theo cô của mình rời khỏi nơi này. Tôi muốn bảo sạch tóc của cô ta. Bá tước vung cái bảo trong tay nói, sắc mặt ông ta cực kỳ hưng phấn. Trước kia khi tôi nấu chín người phụ nữ đó, tôi cũng làm như vậy. Ông dám? Tần Lạc hung tợn quát. Tần, tới đây đi. Bá tước ngông cuồng nói, đến ngăn cản tôi đi. Những anh chàng đẹp trai và mỹ nữ vĩnh viễn là tiêu điểm chú ý của mọi người. Một gương mặt như được gọt béo cẩn thận, góc cạnh rõ ràng, mái tóc màu vàng bù xù, xóa trên bờ vai, một đôi mắt xanh thăm thẳm như màu nước biển, bất kỳ lúc nào trông như đang mỉm cười với người khác, dáng người cao to và mỡ, ngực phanh hai cúc trên, để lộ bộ ngực rắn chắc cùng một nhúm lông ngực màu vàng. Quả thực gã này cực kỳ gợi cảm, giống như được thượng đế quan tâm một cách đặc biệt. Gã không chỉ có dáng vẻ xuất chúng mà quần áo hàng hiệu, cổ tay đeo đồng hồ vàng, ngay cả đôi giặt ra dưới chân cũng có giá trị cực kỳ xa xỉ. Anh Tuấn phong lưu, còn trẻ, nhiều tiền. Một người đàn ông như vậy, phụ nữ không động tâm sao? Mỗi một người phụ nữ đi qua mặt gã đều không kìm lòng được, nhất định phải quay đầu nhìn gã mấy lần. Có người còn táo tợn liếc mắt đưa tình với gã, thậm chí còn đi tới gần có động tác quyến rũ gã. Bọn họ làm như không nhìn thấy người con gái ngồi bên cạnh gã. Đương nhiên cô gái bên cạnh gã cũng rất tuyệt. Đúng vậy, nàng chỉ là một thiếu nữ, gương mặt trắng mịn, đáng yêu, đôi mắt nhanh nhẹn trong sáng như nước, đôi môi đỏ mọng, tiểu mị đáng yêu, mái tóc buông dài xuống thắt lưng nhẹ nhàng lay động theo gió, trông nàng giống như một công chúa nhỏ trong chuyện cổ tích. Thiếu nữ mặc một chiếc váy màu trắng đặc biệt, một đôi giày vải hoa văn lộn xộn tươi sáng, màu trắng. Thiếu nữ không quan tâm tới đàn bướm đang vờn quanh người thanh niên cạnh mình, bản thân đang cầm một ly sữa chua to, uống một cách say sưa. Người ta chỉ thấy quai hàm cô gái phù lên, sữa chua trong ly đã cạn một nửa, tiếp một hơi nữa, ly sữa chua đã cạn. Hai mắt cô gái khép hờ, dáng vẻ cực kỳ mê say, hình như đây chính là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này của cô gái. Anh chàng đẹp trai, có thể mời em một ly không? Một người phụ nữ ngực tấn công mông phòng thủ đi tới ngồi xuống trước mặt gã trai, cúi thấp ngực như muốn lộ hàng cho gã nhìn. Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. Người thanh niên chỉ thiếu nữ ngồi bên cạnh mình. À, phụ nữ liếc nhìn cô gái vẻ khinh thường nói, loại con gái còn chưa phát dục đầy đủ này có gì thú vị cơ chứ? Em có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của anh. Coi như anh muốn chơi em từ phía sau, em cũng tuyệt đối không từ chối. Người thanh niên lén nuốt nước bọt, nói, thế nhưng tôi rất yêu bạn gái của mình. Không nhiệt tình chút nào. À, phụ nữ buồn bực nói. Cô ả lấy bút ghi một dãy số lên một tờ giấy và nói, đây là số điện thoại của em. Bất kỳ lúc nào anh cũng có thể gọi điện cho em nếu như anh muốn chơi. Không thành vấn đề. Gã thanh niên ra vẻ phong độ, cầm tờ giấy nói. Sau đó ả phụ nữ hôn lên má con mồi của mình rồi lắc ngông, tung tẩy bước đi. Phụ nữ ở đất nước các anh không biết xấu hổ. Cuối cùng cô gái cũng bỏ ống hút ra khỏi miệng, nàng nhìn dấu son đỏ trên má rồi nói. Cô gái này không hiểu tiếng Anh, càng không hiểu lúc nãy hai người kia đã nói những gì, nếu không chỉ e báo táp đã sớm bùng nổ. Ồ, tôi không thể giải thích với cô chuyện này. Gã thanh niên gợi cảm nói vẻ khó xử. Phụ nữ Trung Quốc có khuynh hướng truyền thống, phương thức thể hiện tình cảm dường như rất kín đáo. Trong khi đó phụ nữ phương Tây thường nhiệt tình hơn, cách biểu đạt tình cảm trực tiếp hơn, nói thật dễ nghe nhưng cũng không thể vội vã lên giường. Cô gái nói vẻ khinh bỉ. Gã thanh niên sửng sốt rồi phá lên cười, gã nói tiếp, cô nói không sai. Thật ra sự khác biệt giữa văn hóa phương Tây và phương Đông chính là khác nhau giữa thời gian quen nhau và lên giường. Tốc độ ở phương Tây nhanh hơn một chút, trong khi đó phương Đông các cô cần phải liên tục dò xét. Thử dò xét mới nảy sinh tình cảm. Kết quả cuối cùng không phải cũng là trên giường sao? Hồng Phu cực kỳ tức giận nhưng không biết làm thế nào phản bác lại sức. Nàng chưa trải qua chuyện tình cảm nên không thể nói về triết lý tình cảm. Mặc dù Hồng Phu cảm thấy lý luận của Sật là sai lầm nhưng rốt cuộc nàng không thể hiểu được là sai ở chỗ nào. Các người có vẻ lưu manh hơn. Hồng Phu quyết định chơi sọt sật. Phụ nữ luôn cho mình cái quyền gây chuyện với người khác mà. Đúng vậy, cô gái này chính là Hồng Phu, mà người thanh niên gợi cảm, niềm mơ ước của rất nhiều người phụ nữ ngồi bên cạnh nàng chính là Sật. Ngay buổi tối hôm đó Hồng Phu và Sật cùng rời đi, cả hai còn tiện tay mang theo 30 triệu USD của Tần Lạc. Hai người không đi xa mà vẫn thường xuyên lui tới những khách sạn cao cấp, những sòng bạc lớn ở Las Vegas, nếm trải đủ các hình thức đánh bạc khác nhau. Bọn họ mua quần áo hàng hiệu, ăn ở những nhà hàng danh tiếng, nén hàng bó đô la qua cửa sổ, như thể đó không phải là tiền là tiền nhưng nó không phải là tiền của bọn họ. Đột nhiên tôi nhớ ra một việc. Giật nói. Việc gì? Tân đã từng nói cho mỗi người chúng ta 10 triệu USD ra đi, nhưng chúng ta cầm của anh ta 30 triệu USD, nói cách khác, chúng ta phải trả lại anh ta 10 triệu USD. Đúng vậy. Hồng Phu gật đầu. Lần sau gặp lại, thế nào chúng ta cũng trả lại anh ta. Khi đó anh ta đã chết rồi. Ồ, thật đáng tiếc. Giật nhún vai thờ ơ nói, nếu như chuyện đó xảy ra, anh ta xảy ra chuyện, tôi không cần trả tiền nữa. Bây giờ anh có thể mang tới trả. Hồng Phu nói, kẻ nợ tiền không trả chính là vương bát đản. Giật nhìn chằm chằm vào Hồng Phu. Hồng Phu lại hé miệng mút sữa chua, hờ hững nói, câu nói này là của Tần Lạc. Chương 1076. Nhất đao tứ trạng. Chương 1076. Nhất đao tứ trạng. Anh ta đã nói như vậy sao? Giật hỏi. Đúng vậy. Hồng Phu hút một hơi sữa chua trong ly thủy tinh, cực một tiếng thỏa mãn rồi nói khi đi. Anh ta nói anh ta rất tin tưởng nhân phẩm của tôi. Giật đau lòng nói. Nhưng đó chính là 10 triệu USD. Anh ta nói giá trị của tôi còn lớn hơn 10 triệu USD. Nhưng anh cầm đi những 30 triệu USD. Anh ta sỉ nhục tôi. Anh đáng bị sỉ nhục. Tại sao? Vì anh nợ người ta 10 triệu USD mà không muốn trả lại. Cô thì sao? Anh là người cầm tiền, hoàn toàn không liên quan gì tới tôi. Nhưng cô cùng rời khỏi anh ta với tôi. Bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể quay lại. Nếu như vậy thì tại sao cô lại bỏ đi? Bởi vì tôi không thích bà lão kia. Cô nói bà lão là Ly tiểu thư sao? Hồng Phu khinh thường nhìn Sật. Nàng không ngờ Sật có thể hỏi câu hỏi ngu ngốc đó, ngoại trừ cô ta ra còn có người phụ nữ nào khác sao? Nhưng Ly tiểu thư không già mà. Già hơn so với tôi. Giật cầm chìa khóa chiếc xe phe ra gì phát hành số lượng có hạn trên thế giới, nói với Hồng Phu, mặc dù tôi không biết hình dáng của vương bắt đạn như nào nhưng tôi thật sự không thích bị xưng hô như vậy. Không thể sỉ nhục nhân phẩm của tôi. Tôi muốn trả lại tiền trước khi anh ta chết. Nói như vậy rất có thể anh cũng sẽ chết. Hồng Phu tốt bụng nhắc nhở. Tôi sẽ nói rõ với bọn họ rằng tôi chỉ tới trả lại tiền, trả xong tôi lại đi. Tôi cũng đi. Hồng Phu nói. Cô đi làm gì? Cô không nợ anh ta tiền. Tôi đi giải độc cho anh ta. Hồng Phu nói, anh ta giải độc cho tôi nhưng tôi lại quên giải độc cho anh ta. Tôi cũng không muốn thiếu nợ người ta. Tôi càng không muốn thiếu nợ anh ta. Người đẹp, xin mời. Giật giơ tay mời. Sau đó giật cầm chìa khóa bấm một cái. Đèn chiếc xe phe ra di đỏ ở bên cạnh nhấp nháy. Giật mở cửa xe bước lên xe, Hồng Phu cũng lên xe từ cửa bên kia. Vô số phụ nữ với ánh mắt nóng bỏng đang nhìn theo hai người, nguyên rủa chiếc xe của hai người sẽ nổ lốt. Khi chiếc phe ra di mới chạy được một đoạn không xa, một chiếc mẹ xe đét ben màu đen theo sát ở phía sau hai người. Chúng lại tới nữa rồi. Hồng Phu nhìn qua kính chiếu hậu nói. Đây không phải là điều cô muốn sao? Giật cười nói. Không phải cũng giống anh sao? Được rồi. Nếu như chúng đã tới, chúng ta hãy đi dạo với chúng. Giật đáp ý nhìn xe của mình nói, FX chiến thần, bây giờ rốt cuộc có thể tự do bay lượn. Giật kéo mạnh cần lái, chiếc xe giống như một mũi tên lao bắn đi, lao nhanh trên đường. Chiếc xe phía sau cũng tăng tốc độ. Mặc dù khoảng cách giữa hai xe kéo giãn hơn nhưng chiếc phe già gì vẫn hoàn toàn không thể cắt đuôi chiếc mẹ xe Mercedes-Benz ở phía sau. Rõ ràng đây là một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz được tân trang lại. Thú vị thật. Giật liếc nhìn qua kính chiếu hậu, một lần nữa tăng tốc độ. Chiếc phe ra di giống như một con rắn luồn lách trên đường, lần lượt mạo hiểm vượt qua những chiếc xe đang chạy trước nhưng không lần nào để xảy ra va chạm dù nhỏ nhất. Qua việc này có thể thấy sự điều khiển xe của Giật đã đạt tới tình trạng người xe hợp nhất, như có linh tính hiểu nhau. Thế nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là chiếc mẹ xe Mercedes-Benz cũng học làm theo, kiên trì bám đuổi, theo sát sau chiếc phe ra di, một bước không rời. Một đỏ một đen, một trước một sau. Hai chiếc xe biểu diễn một màn đuổi bắt cực kỳ kịch tính trên con đường xe cộ không mấy đông đúc. Vô số người bị phiền phức, vô số người kinh hãi, đương nhiên cũng có người dùng điện thoại di động hay máy camera cầm tay quay theo và đương nhiên cũng có xe cảnh sát hú còi đuổi theo. Thế nhưng cảnh sát sao có thể đuổi kịp một chiếc phe ra gì và một chiếc mẹ xe đét ben tân trang? Chỉ trong nháy mắt bọn họ đã mất dấu vết của chúng. Sau khi bỏ qua xe cảnh sát, dẫn lái xe chạy theo con đường hướng lên phía bắc. Đây là một thành phố bị cô lập giữa sa mạc. Cho dù bạn kiên trì lái xe theo một phần hướng nào đó một thời gian, cuối cùng bạn sẽ tiến vào trong sa mạc. Chính vì vậy mục tiêu của gã chính là sa mạc rộng lớn, không người. Chúng muốn đi vào trong sa mạc. Người đàn ông đang linh hoạt điều khiển xe, khi đánh sang trái, khi đánh sang phải, khi nửa vòng, khiến người xem hoa cả mắt. Vậy không phải rất tốt sao? Gã đàn ông anh Tuấn ngồi ở ghế phụ cười nói, trong đó là một chỗ giết người rất phù hợp, nhưng cũng là nơi để bị giết rất tốt. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ nói. Gã đàn ông anh Tuấn liếc nhìn gã đang lái xe nói, "Quỷ ảnh, sau khi quay về từ Trung Quốc, lá gan của mày nhỏ đi nhiều. Trước kia trong từ điển của mày không có hai từ thất bại và chết. Mày luôn mang sự sợ hãi tới cho người khác nhưng bây giờ thậm chí mày cũng không học được sự sợ hãi. Không nên coi thường bất kỳ đối thủ nào." Quỷ ảnh bực tức nói. Đây chính là trải nghiệm sỉ nhục đối với ý gã thanh niên kia, yếu đuối, mỏng manh, quỷ ảnh ý chỉ tưởng rằng mình dùng một đầu ngón tay cũng đủ giết chết gã. Chỉ cần một lần chạy nước rút, chỉ cần một lần thôi. Thế nhưng kết quả thì sao? Khi nhớ tới cái tát bỏng rát khi đó, quỷ ảnh có cảm giác như cả thế giới tối đen, sống lưng ý cũng cực kỳ lạnh lẽo. Là một sát thủ nổi tiếng về tốc độ nhưng chính bản thân tốc độ của mình lại bị đối phương nắm giữ. Cảm giác đó cực kỳ bất an. Hừ. Kim Đồng cười nhạt nói, tao không biết tại sao hắn có thể bắt được tốc độ của mày nhưng tao tuyệt đối tin tưởng hắn không phải là đối thủ của chúng ta cho dù hắn có phòng thủ lợi hại như nào đi nữa, hắn có thể đứng yên tại chỗ cả đời không? Hắn có thể chống được đao và súng đạn không? Hay là tương cho hắn một viên đạn trái phá cũng được? Bá tước đại nhân muốn đích thân ra tay. Thật sự là nâng cao tầm quan trọng của hắn. Tao muốn nói, té ngã ở nơi nào thì đứng dậy ở nơi đó. Nếu như giao nhiệm vụ cho chúng ta nhất định phải chặt đầu hắn. Đáng tiếc chúng ta lại phải đối phó với hai món hàng phế phẩm này. Giờ không phải là hàng phế phẩm. Cô gái kia càng không phải là đồ bỏ. Nhất định Ngọc Nữ sẽ không nghĩ như vậy. Mày có tin là tao sẽ đập nát mặt mày không? Kim Đồng đoán hận nói, thằng khốn này dám nói ra chuyện của em gái ý để Ngọc Nữ chúng cổ động. Tất cả các thiết bị công nghệ cao cũng không thể lấy được hai con rắn nhỏ ra ngoài. Điều này khiến Kim Đồng cực kỳ đau lòng, tức giận và cảm thấy sỉ nhục. Em gái chịu đủ. Ý gì làm anh trai có thể không mất mặt sao? Nếu như nhiệm vụ lần này lại thất bại, không phải đơn giản chỉ là mất mặt. Quỷ ảnh vẫn giữ dáng vẻ bị bức vào cái chết không có chỗ chôn, sắc mặt thản nhiên, ý bình tĩnh nói. Kim Đồng nghĩ tới lời dặn đi dặn lại của bá tước, ý đành phải nén cơn giận trong lòng xuống. Chúng dừng lại rồi. Quỷ ảnh nói, xem ra chúng cũng cảm thấy phong cảnh chỗ này rất tuyệt. Vậy hãy tiễn chúng đi tìm cái chết. Cô gái giao cho mày. Thằng đàn ông là của tao. Quỷ ảnh nói. Được rồi, tao thích phụ nữ. Kim Đồng nhếch miệng cười nói, tao muốn nhét vào miệng cô ả này một con dã thú châu Phi. Chiếc bảo gỗ phát ra những âm thanh xoẹt xoẹt thế nhưng nếu dùng cái bảo này bảo ra đầu của người thì nó sẽ phát ra những âm thanh gì đây? Khi ba tước giết người phụ nữ của mình Tần Lạc không có mặt nên hắn chưa từng nghe thấy âm thanh này. Đương nhiên Tần Lạc cũng không muốn biết tột cùng đó là âm thanh gì. Bây giờ Tần Lạc càng không muốn biết vì người ba tước muốn bảo chính là cô của hắn. Tần Lạc nào để cho ba tước có thể thực hiện được ý định của mình? Sao hắn có thể đứng yên nhìn cô của mình bị hành hạ? Khóe mắt Tần Lạc như muốn vỡ ra, máu trong người hắn như đang sôi trào. Tần Lạc bực tức gầm lên một tiếng, vọt tới trước. Tần Lạc biết bản thân mình không phải là đối thủ của bá tước. Long Vương cũng nói cách tấn công tốt nhất của hắn chính là phòng thủ. Thế nhưng đó không phải là lý do để hắn không ra tay. Tần Lạc muốn giết bá tước, xe lão già kia thành từng mảnh nhỏ. Tần Lạc nhanh, ly còn nhanh hơn. Trợ thủ đắc lực tay cầm chùy thủ, nhanh chóng vọt lên trước Tần Lạc. Khi chỉ còn cách bá tước 2 mét, Ly đạp mạnh mũi chân, sau đó thân thể nàng bắn lên cao. Động tác của Ly cực kỳ nhanh nhẹn, tư thế cực đẹp, rung động lòng người. Thanh chủy thủ nhỏ bé trong tay Ly bay ra, rít gió mang theo âm thanh ghê rợn bay tới vị trí mắt bá tước. Không những bá tước không tránh, ông ta chỉ thờ ơ giơ chiếc bảo trong tay lên. Keng! Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Thanh chủy thủ chạm vào mặt chiếc bảo, bắn ra hoa lửa sau đó mất hết lực rơi xuống mặt đất. Ly biết bản thân mình không có năng lực chỉ một đòn có thể đánh bại bá tước. Nàng phóng chủy thủ vào bá tước chỉ vì muốn trì hoãn thời gian để bá tước không bảo ra đầu cô Tần Lạc mà thôi. Sát chiêu chính thức vẫn còn ở phía sau. Ly giơ cao tay phải, thanh chủy thủ hai bên hình răng cưa bay ra, nhắm thẳng vào đầu bá tước. Vốn mục tiêu của Tần Lạc chính là bá tước nhưng Ly đầy nghĩa khí đã đoạt mất của hắn. Vì vậy Tần Lạc chỉ biết đi theo sau lưng Ly, tấn công bá tước sau Ly. Hai người đánh một người có phần thắng cao hơn một chút. Hơn nữa Tần Lạc thật sự lo lắng khi một mình Ly phải đối mặt với lão già bá tước kỳ dị này. Vinh, chúc bạn vô tâm ra tay. Trong tay chúc bạn vô tâm đã xuất hiện một thanh đao. Một đao đơn giản chém ra nhưng đao ảnh đầy trời. Nhất đao tứ trảm, tuyệt kỹ bất truyền của Nhất Đao Lưu. Chương 1077. Không kẻ nào có thể kháng cự được chương 1077, không kẻ nào có thể kháng cự được. Chiếc mẹ xe Mercedes dừng lại cách chiếc phe ra gì khoảng chừng 10 mét, sau đó quỷ ảnh và kim đồng, một trái một phải cùng đẩy cửa xe bước xuống. Hai chủ nhân của chiếc phe ra gì không xuống xe. Bọn họ yên tĩnh ngồi đợi tỏ yên đó, nghiêng mắt nhìn hai người quỷ ảnh đang đi tới. Hình như đang chờ hai người bọn họ. Hai người quỷ ảnh liếc mắt nhìn nhau rồi sóng vai nhau đi tới chỗ chiếc phe ra gì. Khi hai người đang đi, một lần nữa tiếng động cơ chiếc phe ra gì vang lên, sau đó một cột cắt vàng đuổi mù bốc lên chạy về hướng hai người quỷ ảnh. Từ khi khởi động xe cho tới khi tăng tốc chỉ cần 3 giây. Đây chính là điều đặc biệt hay của chiếc phe ra gì chiến thần. Đây chính là chiếc xe thể thao nhanh nhất thế giới, có tốc độ khởi động nhanh nhất thế giới. Đồ gian trá. Kim đồng mắng to. Ý gì vốn nghĩ có thể sảng khoái đánh một trận với hai người này, không ngờ chúng lại dám dở thủ đoạn lừa đảo này. Hai người quỷ ảnh nhanh chóng tránh né sang hai bên. Nếu như hình thức tấn công này có thể gây tổn thương cho hai người quỷ ảnh, bọn họ không xứng là chiến tướng của hoàng đế. Vụ. Thân xe phe ra di nhoáng qua chỉ làm bay chéo áo của hai người quỷ ảnh. Khi chiếc xe vọt qua bên người, hai người quỷ ảnh lập tức rút súng định bắn, một làn phấn trắng nhẹ nhàng bay tới. Bây giờ là gió tây nam, đúng lúc hai người quỷ ảnh đứng ở đầu gió. Làn hương phấn theo chiều gió thổi bay tới rất nhanh, bất kỳ lúc nào cũng có thể bao phủ hai người quỷ ảnh bên trong. Có độc. Quỷ ảnh trầm giọng quát. Quỷ ảnh bung hai tay, dùng áo che kín đầu rồi y liên tục lăn lộn trên mặt đất né tránh hương phấn màu trắng đang phát tán trong không trung. Kim đồng chạy trốn nhanh hơn. Y thì chạy về phía bắc, nhanh chóng thoát khỏi khu vực ảnh hưởng của màu trắng khủng khiếp. Hai người quỷ ảnh đã được chứng kiến sự đau đớn của ngọc nữ nên biết gã này tuyệt đối không dễ chơi. Thế nhưng sau khi chiếc phe ra di và gấp, quay ngược lại, một lần nữa nó tiếp tục vọt tới chỗ hai người quỷ ảnh. Hình như chủ nhân của chiếc phe ra di không e ngại bột phấn mày trắng. Chiếc phe ra di nương theo luồn bột phấn trắng xông lại bên này. Tay trái giật lái xe, tay phải giơ khẩu súng màu vàng bóc vỏ. Trong khi đó Hồng Phu tháo cây trường tiên có gắn chùy thủ đeo ở thắt lưng xuống, nhắm kim đồng đánh tới. Ba viên đạn hình thành một hình tam giác bay tới, hình thành ba góc phong tỏa thân thể quỷ ảnh. Tốc độ của quỷ ảnh quá nhanh, khi di chuyển chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh cho nên hắn ra nhiều viên đạn, hơn nữa tận dụng khả năng khoảng cách ngắn, hạn chế không gian di chuyển của quỷ ảnh trong một không gian nhỏ hẹp. Vụ. Đột nhiên cây trường tiên rung lên, vươn thẳng, như một trường thương đâm thẳng vào ngực kim đồng. Vào thời khắc nguy hiểm này, hai người quỷ ảnh bắt đầu di chuyển vì bọn họ hiểu rất rõ rằng nếu như bọn liều mạng bỏ trốn, tốc độ của bọn họ dù nhanh cũng không thể vượt qua tốc độ chiếc phe ra di. Hơn nữa xung quanh chỉ là cát vàng mênh mông, không có địa hình ẩn nút. Hơn nữa lúc này khoảng cách từ hai người bọn họ đến chiếc mẹ xe Mercedes khá xa. Hai kẻ khốn nạn kia thật sự giàu hoạt. Chúng đã tính toán rất chu đáo từng bước đi một. Trước tiên là dừng xe dụ hai người quỷ ảnh xuống xe. Sau khi hai người quỷ ảnh xuống xe, chúng đột nhiên khởi động xe xông tới đụng bọn họ. Tới khi hai người quỷ ảnh chuẩn bị nổ súng, chúng lại lợi dụng đang lợi gió, dùng thuốc độc bột phấn màu trắng tấn công khiến hai người quỷ ảnh hoảng loạn bỏ chạy rồi chúng lại đột nhiên quay xe lại đuổi đánh như đang đánh chó vậy. Trong tay quỷ ảnh đã sớm xuất hiện một khẩu súng lục màu đen. Ilya vừa lăn lộn né tránh những viên đạn của sắt, vừa giơ súng bắn. Quỷ ảnh không chỉ là vừa tốc độ, hơn nữa y còn thông thạo các loại súng, thuốc nổ. Lúc trước khi Tần Lạc và Ninh Toái Toái bị ép nằm dán xuống nền nhà trong tòa biểu đi hoán khê cũng chính là kiệt tác của quỷ ảnh. Tới khi gạt bộ tới, chính quỷ ảnh đã mang theo thuốc nổ đi ám sát. Chính vì vậy kỹ thuật bắn súng của quỷ ảnh cũng cực ưu tú. Điều quan trọng nhất là khi né tránh viên đạn, thân hình của quỷ ảnh vẫn cực kỳ quỷ mị, giống như thân thể quỷ ảnh có khả năng đoán trước tình huống. Khi viên đạn còn chưa bay tới, thân thể quỷ ảnh đã làm động tác né tránh. Nếu lúc này có khán giả đứng xem, mỗi một viên đạn đều bay xuyên qua vị trí thân thể quỷ ảnh đứng một giây trước đó, giống như đã từng tập luyện trước đó vậy. Chỉ những người chuyên nghiệp mới hiểu rõ, đây chính là năng lực dự đoán trước nguy hiểm. Chỉ có những cao thủ chân chính mới có khả năng này, trải qua muôn ngàn thử thách, bất kỳ một bộ phận thân thể nào của bọn họ đều cực kỳ mẫn cảm đối với những đồ vật nguy hiểm. Trong khi đó Kim Đồng cũng đã mang bao tay trắng cổ quái của mình. Lúc này Kim Đồng như đang cùng Hồng Phu chơi trò dùng tay bắt kiếm vậy. Cây trường tiên của Hồng Phu đánh về phía ngực Kim Đồng. Kim Đồng giơ tay bắt roi sau đó lôi kéo roi. Hồng Phu không cho Kim Đồng bắt roi, nàng thu roi về rồi lại một lần nữa tấn công vào cổ Kim Đồng. Kim Đồng lại giơ tay bắt. Hai người Kim Đồng, Hồng Phu, một người dùng roi tấn công, một người muốn đoạt roi, nhân tiện lôi ả phụ nữ từ trên xe xuống đất. Thế nhưng động tác của hai người quá nhanh, hơn nữa hành động cực kỳ nhanh nhẹn, mẫn cảm. Một người muốn tấn công mà không tấn công được, một người muốn bắt mà không bắt được. Người tới ta đi. Lúc này cục diện như trong trò tạm kỹ sắc sỡ, cũng giống như trò chơi liếc mắt đưa tình vậy. Xe như chiến mã, giật và hồng phu trên xe giống như những kỵ sĩ. Hai người bọn họ điều khiển chiến mã tấn công xung quanh, muốn chém chết kẻ thù, muốn bắn chết kẻ thù. Trong khi đó quỷ ảnh và kim đồng đã sớm mất ngựa. Hai người một trái, một phải vây công chiến mã đơn độc này. Một người có tốc độ quỷ dị, một người hành động nhanh nhẹn. Hai bên cùng liên tiếp ra đòn. May mắn vì có chiến mã sắt thép ở giữa ngăn cản nên hai bên không có cách nào xông lại gần nhau đánh giáp lá cả. Chính vì vậy trận chiến này rất khó chấm dứt chỉ trong chốc lát. Nhiệm vụ của quỷ ảnh và kim đồng là chặn giật và hồng phu, không để hai người này đi giúp đỡ tần lạc. Đương nhiên khi có cơ hội có thể ra tay giết chết hai người giật. Trong khi đó đối với giật và hồng phu, nhiệm vụ của bọn họ chính là trì hoãn và phân tán. Trì hoãn thời gian, phân tán thực lực của bọn chúng. Đây chính là phương thức chiến đấu hai bên cùng mong muốn. Thoạt nhiên trận đánh cực kỳ quyết liệt nhưng lại có vẻ không kịch liệt chút nào. Ít nhất đánh cho tới lúc này vẫn không thấy có người chảy máu. Thân thể Ly bay lên không trung, giống như một cánh chim màu đen với đôi cánh dài. Trong tay nàng là thanh chùy thủ sáng loáng, hung ác, tàn nhẫn, thẳng tiến hướng đầu bá tức đâm xuống. Bá tức lùn, hơn nữa đầu là một bộ phận thân thể quan trọng, rất khó phòng ngự. Chính vì vậy lựa chọn tấn công vị trí này của Ly chính là sát chiêu. Trong khi bay lên trên không, quả thật nàng nắm giữ ưu thế từ trên cao đánh xuống. Gần, gần nữa. Cuối cùng Ly cũng ở vào độ cao tấn công tốt nhất, tìm được điểm tấn công tốt nhất. Một lần nữa tay phải của nàng phát lực, hung hăng đánh xuống đầu bá tước. Ly hiểu rất rõ ràng cho dù xương đầu một người cứng rắn như nào đi nữa nhưng cũng không thể ngăn cản một đao này. Một đao này nhất định sẽ chọc trên đầu bá tước một lỗ thủng. Nếu như cần thiết nàng nhất định sẽ giải phẫu nó. Đây là điều không phải chưa từng làm trước đây. Một cô bé cực kỳ đáng yêu. Bá tước ngẩng đầu ngắm nhìn Ly đang càng lúc càng xuống gần, sắc mặt say mê nói. Sắc mặt bá tước đỏ hồng, nụ cười như si mê, dường như không biết tử thần đang tới gần. Bởi vì cô bé đáng yêu nên ta quyết định không giết cô bé. Bá tước nói. Bá tước di chuyển. Cái bào trong tay bá tước lượn một vòng rồi bất ngờ quay ngược tay cầm bằng gỗ, hung hăng bay tới, nện trúng thanh chùy thủ của Ly. Phịch. Thanh chùy thủ rời khỏi bàn tay Ly trong khi đó cái bào cũng đánh trúng cổ tay nàng. Ly nghe rõ ràng tiếng đầu khớp xương cổ tay mình vỡ vụn. Nàng hiểu rằng cánh tay phải của mình đã bị phế. Bởi vì Ly đau đớn, nàng không còn cảm giác, giống như nàng đã mất cánh tay này từ nhiều năm trước. Khiếp sợ, phẫn nộ, lớn hơn nữa chính là tâm trạng không cam lòng ngập tràn trong tim. Nàng là người phát động tấn công trước. Nàng cũng là người chiếm ưu thế độ cao khi tấn công, thậm chí nàng còn muốn đâm thủng đầu bá tước. Khi Ly nhìn thấy bá tước vung cái bảo, nàng đã định né tránh. Nhưng điều Ly muốn, nàng lại thật sự không thể làm được. Bởi vì trong não của nàng mới chỉ vừa truyền đạt mệnh lệnh, cái bảo của bá tước đã nện trúng tay nàng. Đây chính là sự chênh lệch về tốc độ, sự chênh lệch về thực lực. Chỉ có một điều giải thích này. Nói cách khác không thể giải thích tình huống này theo bất kỳ cách nào khác. Dù gì đi nữa nàng đã chiếm tất cả quyền chủ động. Trong khi đó bá tước không vì thế mà buông tha cho Ly. Thân thể nhỏ bé của ông ta đột nhiên nhảy dựng lên. Chỉ một chiêu bá tước đã bắt được cổ tay đang bị thương của Ly. Sau đó bá tước màng theo Ly tiếp tục bay lên cao. Hai người càng lúc càng bay cao, giống như đi ngược lại với nguyên lý vật lý học. Tốc độ của hai người nhanh chóng giảm xuống. Trong quá trình hạ xuống, bá tước ra tay, không dùng chân. Cái chân ngắn của bá tước đá từng cái một vào bụng Ly, từng cái một. Ngay khi sắp rơi xuống đất, bá tước mạnh mẽ tấn công một cước. Hơn nữa bá tước cũng vung cổ tay ra. Loảng xoảng. Thân thể Ly bay ngược lại, sau đó rơi xuống đập nát một cái giá áo. Ồ, thật đáng chết. Bá tước cau mày, nhìn cái giá áo nát vụn vẻ đau lòng. Đây là một tác phẩm nghệ thuật tâm huyết của ông ta, nhưng áo vật này của ông ta lại bị một cô gái mà ông ta không ghét bỏ đập nát. Tôi không bao giờ muốn giết người phụ nữ của mình. Bá tước nói, mà chỉ vì cô ta muốn giết tôi nên tôi mới nấu chín ăn cô ta. Thế nhưng tôi sẽ không ăn cô. Ly không nói, đương nhiên càng không có tiếng rên gì đau đớn. Ly để mặc cho máu tươi trào ra từ khóe miệng, hai hàm răng nghiến chặt, kiên cường, chậm rãi ngồi dậy từ trên chiếc giá áo nát vụn. Sau đó một lần nữa Ly đứng trước mặt bá tước. Mặc dù cánh tay phải Ly run rẩy không ngừng, xương cốt toàn thân như muốn gãy rời, nhưng ánh mắt của nàng vẫn trước sau như một, kiên cường, bất khuất. Bá tước nhìn Ly vẻ tán thưởng nói, xem ra cô không thể ngăn cản được tôi. Nếu như vậy tôi phải hoàn thành lời hứa của tôi với Tần Lạc. Nói xong bá tước giơ chiếc bảo phóng tới chỗ Tần Lam. Bá tước đã nói là muốn dùng bảo gọt tóc Tần Lam. Nếu như thật sự để bá tước làm như vậy, không phải tóc Tần Lam rơi xuống mà từng mảnh ra đầu. Chương 1078. Ông là một thằng lùn. Chương 1078. Ông là một thằng lùn, cho mày đi chết đi. Chúc bản vô tâm hai tay cầm chặt đao, thân thể kích động run rẩy. Mỗi khi gã chuẩn bị chém người thành mấy mảnh, gã đều có tâm trạng như thế này. Chúc bản vô tâm yêu mến con người nhưng gã không thích người sống, chính vì vậy mỗi khi gã chém một người còn đang sống sờ sờ thành mấy mảnh, chứng kiến một thi thể máu thịt lẫn lộn trên mặt đất, tâm tình của gã đạt tới trạng thái khoái cảm cực hạn. Loại cảm giác này không tới từ tiền bạc kiếm được, không tới từ quyền thế đạt được, không tới từ trên cơ thể phụ nữ. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi bàn tay hắn đích thân giải phẫu tử thi. Người gã giết đầu tiên chính là sư phụ Mị Dạ Mộ Tổ ạ quật của gã. Khi nhìn thi thể của lão già sư phụ Mị Dạ Mộ Tổ ạ quật thường ngày cực kỳ hà khắc với gã, hơi chút mắng chửi, nằm lộn ngang trên mặt đất, gã cười điên cuồng hàng nửa tiếng đồng hồ. Đó chính là niềm vui đầu đời của gã. Niềm vui tiếp theo của gã chính là khi gã vung đao chém chết cha mẹ và em gái mình. Khi người bị gã giết càng là người thân cận của gã, cảm giác thành công, sung sướng càng dạng trào hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là giết người mà còn cắt đứt tinh thần, quan niệm thế tục và hết thảy là quan hệ huyết thống. Tâm pháp của Nhất Đao Lưu chú trọng việc xa rời tình cảm. Sư phụ của gã không làm được nhưng gã đã làm được. Chính vì vậy gã có thể giết chết sư phụ Mị Dạ Mộ Tổ A Con, chính thức luyện thành Nhất Đao Tứ Trảm. Gã thanh niên trước mắt chúc bản vô tâm này không được coi là một bữa tiệc lớn. Trong ý nghĩ của gã, tên này chỉ đáng coi là món ăn khai vị mà thôi. Chúc bản vô tâm tin tưởng rằng chỉ một đao này, gã thanh niên trước mặt mình sẽ trở thành một đống thi thể. Thậm chí chúc bản vô tâm đã tính tới góc độ của kỹ thuật cắt. Gã hiểu rằng gã thanh niên này sẽ biến thành 9 miếng thịt, thân trên 5 miếng, thân dưới 4 miếng. Chúc bản vô tâm nhắm mắt lại vẻ hưởng thụ. Gã thích cảm nhận cảm giác đao cắt vào da thịt, chém vào xương, giống như dùng một con dao nhỏ cắt một miếng bìa cắt tông, âm thanh xoèn xoẹt khiến con người ta có cảm giác rất hưng phấn. Gần, rất gần. Chúc bản vô tâm hoàn toàn tin vào đao pháp của mình. Ngoại trừ hoàng đế, không kẻ nào có thể chống đỡ được Nhất Đao Tứ Trảm của gã. Mặc dù bá tước được xưng là hoàng đế đệ nhị, ông ta muốn né tránh Nhất Đao Tứ Trảm của gã cũng cần phải trả một cái giá rất đắt. Đương nhiên kết quả cuối cùng là bá tước giành thắng lợi. Vụ. Chúc bản vô tâm mở mắt, âm thanh có gì không đúng. Gã không nghe thấy âm thanh lưới đao cắt ra, thịt, xương mà là tiếng đao chém vào không khí. Gã không có cảm giác lưới đao cọ sát, bị cắt lại. Trường đao lướt qua ngực Tần Lạc. Ngoại trừ cắt đứt và táo mà Tần Lạc không kịp thu vào, đương nhiên không gây nên tổn thương cho da thịt Tần Lạc. Sao mày có thể làm được như vậy? Chúc bản vô tâm không thể nào chấp nhận chuyện xảy ra trước mắt mình. Đao chém vào không khí. Điều này sao có thể xảy ra? Nên biết rằng mặc dù sư phụ Mị Dạ Mộ Tổ ạ có truyền thụ Nhất Đao Tứ Trảm cho gã nhưng cũng không thể tránh khỏi một đao này. Tên này là thần hay là quỷ vậy? Chỉ cần kẻ nào là người, kẻ đó tuyệt đối không có khả năng tránh được. Bá tước muốn tránh được đã phải nỗ lực điên cuồng trong khi gã thanh niên này như biết trước quỹ tích đường đao của mình, chỉ cần uốn éo thân thể né tránh. Gã này khiến người ta có cảm giác như là chính hoàng đế. Lúc trước, khi chúc bản vô tâm gã khiêu chiến với hoàng đế, một đao tích tụ đủ sát khí hoàn toàn thất bại, một đao hoàn toàn chém vào không khí khiến chúc bản vô tâm rơi vào cảm giác không biết cần phải làm gì nữa. Đao thứ hai và đao thứ nhất vẫn giống nhau. Đao thứ ba vẫn giống như hai đao trước. Hoàng đế nói, ta cho ngươi ba cơ hội. Đây là điều khác biệt so với những người khác. Vì vậy chúc bản vô tâm đầu hàng và trở thành một trong bát đại chiến tướng của hoàng đế. Nhưng gã thanh niên này sao có thể giống như hoàng đế? Gã này sao có thể xứng so sánh với hoàng đế? Mày hỏi tao, tao biết trả lời mày như thế nào đây? Tần Lạc thầm mắng trong lòng. Nếu như Tần Lạc hắn mà biết, nhất định hắn sẽ nghiên cứu kỹ hiện tượng này. Lúc này cũng giống như khi đối mặt với quỷ ảnh, khi đối mặt giữa sự sống và cái chết, loại dự cảm rất kỳ lạ một lần nữa xuất hiện trong người hắn. Tất cả đao ảnh hư ảo đầy trời trở nên rõ ràng, hoàn toàn chân thật. Tất cả hiện tượng giả tạo đều biến mất, chỉ có một thanh đao đang bay lượn bổ tới người hắn. Vì vậy Tần Lạc đã uốn éo cái mông né tránh. Thằng khốn kia lại dám định chém thắt lưng hắn thành hai đoạn, vì vậy hắn đã an toàn, còn một đao này của chúc bản vô tâm đã thất bại. Đây là sự thật. Bây giờ hắn phải giải thích với người ngoài như thế nào đây? Hơn nữa cho dù có giải thích thì có ai tin tưởng không? Mày dám coi mình là Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ sao? Tất cả điều gì cũng nằm trong tay mày, ngay cả Tôn Hầu Tử cũng không thoát khỏi lòng bàn tay mày sao? Đây chính là thực lực. Tần Lạc đứng thẳng người, tay hất trường bào, vây mặt, kiêu ngạo nói. Thì ra mày chỉ biết mấy chiêu đốn tuổi này. Nếu mày không ngại, hãy thử lại xem. Nói xong Tần Lạc còn thể hiện phong thái của một đại gia, hắn chìa tay làm thành tư thế mời chào. Chúc bản vô tâm còn đang sững người ngạc nhiên, Tần Lạc đã quay người chạy tới chỗ Ly. Lão già bất tử kia dám ức hiếp Ly của chúng ta. Lão tử đây nhất định phải liều mạng. Lúc này chúc bản vô tâm mới kịp phản ứng, một lần nữa gã vung đao chém tới. Chiếc bảo càng lúc càng tiến tới gần, tử thần càng lúc càng tiến gần. Tần Lam kinh hãi, đau đớn nhắm hai mắt lại. Từng giọt nước mắt to chảy xuống gò má nhưng không cách nào thay đổi sự thật đang diễn ra trước mắt. Điều càng khiến Tần Lam đau lòng muốn chết chính là thằng nhóc kia lại chạy tới cứu mình. Nó là con trai duy nhất của anh trai mình, cũng là cháu nội duy nhất của cha mẹ mình, nó là người nối dõi duy nhất của Tần gia. Nếu như có chuyện gì xảy ra với nó, mình sẽ ăn nói với Tần gia thế nào đây? Cho dù chết Tần Lam tuyệt đối không thể cam lòng. Ông có biết tại sao cô ta lại phản bội ông không? Ly hỏi to. Thân thể bá tước cứng đơ. Động tác của tay ông ta chậm lại, sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm vào Ly. Hình như chỉ cần Ly dám nói một câu vô lễ, bá tước sẽ xông lên cắt thân thể nàng thành từng mảnh nhỏ. Bởi vì ông chỉ là một thằng lùn. Ly cười châm biếm nói tiếp, trên đời này không có người phụ nữ nào lại yêu một kẻ lùn. A bá tước gầm lên tức giận. Trên đời này bá tước thủ ghét nhất hai chuyện. Thứ nhất người nào chạm đến vết thương lòng của ông, chuyện người phụ nữ kia. Thứ hai người nào dám nói tới hình dáng thấp lùn của ông ta. Đó là người phụ nữ bá tước yêu thương nhất trên đời này, nhưng cô ta lại yêu một người đàn ông khác. Hơn nữa cả hai còn có âm mưu giết chết ông ta, bỏ thuốc độc mãn tính vào trong thức ăn của ông ta. Khi bá tước phát hiện ra âm mưu này, ông ta đã giết chết nhân tình của cô ta ngay trước mặt cô ta, sau đó ông ta bỏ cô ta vào nồi đun chín, ăn tươi. Trong khi đó thật sự bá tước không cao, chỉ khoảng 1m50 mà thôi. Đương nhiên nếu như ông ta cởi giày thì chỉ còn 1m46, giống như rất nhiều nam ngôi sao điện ảnh và truyền hình, bá tước đã ngầm lót bên trong giày để tăng chiều cao. Thế nhưng ả phụ nữ này dám nói ông ta là một gã lùn. Không giết gã sao có thể giải được mối hận đây? Ta đã thay đổi ý định. Bá tước cười nhạt nói, ta muốn ăn thịt mày. Lúc này bá tước chuyển thành người tấn công. Bá tước cầm theo chiếc bảo nhanh chóng vọt tới chỗ Ly. Thân thể bá tước nhỏ bé khiến sức gió ngăn cản giảm đi rất nhiều. Ngay khi bá tước khởi động tốc độ, thân thể ông ta đã biến mất ngay tại chỗ. Ly thoáng biết miệng, chỉ có người thân thiết với nàng mới biết là nàng đang mỉm cười. Bá tước tấn công mình, Thần Lam nhất định phải được cứu. Anh ấy nhất định có thể cứu cô mình quay về. Ly thầm nghĩ trong lòng. Ly đương nhiên không đứng yên một chỗ thúc thủ chịu trói. Nàng hiểu rất rõ thực lực của bá tước. Nếu như nàng để cho bá tước chiếm thế chủ động, chỉ cần một đòn tấn công, ông ta có thể đánh bại nàng. Đương nhiên không thể chạy trốn. Trừ khi nàng có tốc độ của quỷ ảnh không thì càng chết nhanh hơn, vì khi chạy trốn năng lực phòng thủ của con người rơi vào tình trạng yếu nhất. Tay phải không còn lực chiến đấu, thậm chí còn không cầm được chùy thủ. Thế nhưng tay trái của nàng vẫn rất linh hoạt. Khi thanh chùy thủ lạnh giá rơi vào trong bàn tay, Ly mới tỉnh táo hơn một chút. Ly cúi con người, thân thể nàng cũng vọt về phía bá tước. Đây là đòn tấn công cuối cùng. Ly thầm nghĩ. Ly muốn quay người nhìn Tần Lạc nhưng nàng không còn đủ thời gian. Lúc này nàng chỉ có thể xung tới. Thanh chùy thủ trong tay nàng đã giơ lên sẵn sàng, chuẩn bị vào thời khắc tiếp xúc đâm vào ngực bá tước. Ly biết bản thân mình sắp sửa phải trả một cái giá rất lớn nhưng nàng không quan tâm tới nó. Những gì nàng có thể làm, nàng đã làm hết rồi. Hai bên cùng trực tiếp chạy hướng vào nhau. Trong nháy mắt khoảng cách giữa hai bên đã bị kéo gần lại. Bá tước nhếch miệng. Đây chính là động tác quen thuộc của ông ta trước khi giết người. Bá tước vung cao chiếc bảo vô cùng sắc bén, sau đó ông ta nhanh chóng gọt tới gọt đầu một người con gái đang yêu. Bá tước biết một đòn đánh này của ông ta có thể sẽ gọt bay một nửa đầu của cô bé kia. Thế nhưng điều khiến bá tước vô cùng ngạc nhiên chính là cô bé không có phản ứng trốn tránh như những người khác thường làm. Cô ta lại dám vung chùy thủ sau đó hung hăng đâm vào ngực của mình. Dùng cái chết để tấn công sao? Bá tước cười châm biếm. Ông ta sao có thể để tính mạng quý giá của mình so sánh với tính mạng một người phụ nữ? Bá tước ngửa người ra sau, một cước phóng ra. Thân thể Ly bay ngược trở lại. Tốc độ của bá tước không vì thế mà suy giảm. Ông ta nhanh chóng điều chỉnh trạng thái thân thể, một cước tung lên, tay cầm bảo đập vào Ly đang bay trên không trung. Một lần nữa Ly trúng đòn vào bụng, máu tươi phun trào như suối. Ly nhắm mắt lại. Lúc này cả người nàng thật sự không còn sức lực nữa rồi. Đáng tiếc một đao lúc nãy không thể đâm trúng người lao già đó. Không hiểu Tân Lạc có giành được phần thắng khi phải đối mặt với lão quái vật này không. Vĩnh biệt. Bá tước cười nói với Ly, chiếc bảo cứ thế đập xuống đầu nàng. Bù bù. Một đạo kình phong cực kỳ hiểm ác từ đâu đó đánh tới, một vũ khí khổng lồ quay cuồng trong không trung, nhằm thân thể bá tước đánh tới. Thân thể bá tước đang ở trên không trung, không thể né tránh được, ông ta chỉ có thể giơ bảo lên ngăn cản. Loảng xoảng, thân thể bá tước bị đánh bay, rơi vào đống vật liệu gỗ. Răng rắc, răng rắc, đống gỗ bị đè nát vụn, qua đó có thể thấy xung lực va chạm thân thể bá tước gây ra mạnh tới cỡ nào. Bù, thân thể Ly cũng rơi xuống đất, rơi vào trong lòng mềm mại của một hắc ý nhân. Chị đã tới rồi. Ly cười nói, miệng nàng đầy máu. Chương 1079. Tôi tàn trương 1079, tôi tàn người ôm Ly là phụ nữ, một người phụ nữ cực kỳ quý dị. Cô ấy rất đẹp nhưng lại không chút quyến rũ, dáng người thon thả nhưng không khiến người ta cảm thấy nét gợi cảm. Quần áo màu đen, ủng da màu đen, áo choàng dài màu đen. Giống như nữ diễn viên trong phim The Matrix nhưng cô ấy không tự nhiên phong khoáng như vậy mà càng giống như một sát thủ dạ hành thời cổ đại. Cô ấy giống như một thanh bảo kiếm sắc bén đã rút ra khỏi vỏ, hoa lệ, sắc bén, cực kỳ mạnh mẽ, sát khí bao trùm bốn xung quanh. Bạn nhìn thấy cô ấy nhưng sẽ rất khó có ấn tượng với cô ấy. Bạn nhìn thấy cô ấy nhưng rồi bạn có thể dễ dàng quên cô ấy vì toàn bộ tinh thần phải nghiêm túc để phòng sự nguy hiểm sắp tới. Bạn có thể coi cô ấy như là một sát thủ, một thần chết, là người thu hoạch tính mạng nhưng tuyệt đối đừng coi cô ấy là phụ nữ. Lúc này ánh mắt lạnh lùng của cô ấy dần trở nên dịu dàng. Ngốc quá. Cô gái nói. Cô dùng ống tay áo choàng nhẹ nhàng lau vết máu ở miệng Ly, giống như người mẹ đang lau chùi cho con mình khi ăn cơm dính hạt cơm vào mép, hoàn toàn không có ý ghét bỏ. Hay quá chị tới rồi. Ly lặp lại câu nói trước đó. Nhất thiết phải dùng tính mạng của mình đáp lại sao? Cô gái lại hỏi. Em chết rồi thì sao anh ta có thể hiểu tâm ý của em? Không được nói, Ly đau đớn nói. Máu tươi từ trong miệng nàng trào ra càng nhiều hơn. Chị không nói, em không nói. Anh ta lại giả ngu. Cô gái nói. Anh ta vốn ngu mà. Không phải anh ta ngu mà em ngu. Cô gái thở dài. Thả em xuống. Ly nói. Cô gái giơ tay gạt một cái, hất toàn bộ vật dụng trên bàn xuống sau đó cô cẩn thận đặt Ly nằm trên mặt bàn. Nằm yên một lát, sẽ ổn thôi. Vừa nói cô gái vừa lấy từ trong người một chiếc bình nhỏ màu bạc, mở nắp bình, sau đó đổ chất lỏng bên trong bình vào miệng Ly. Cô gái liếc mắt nhìn Trúc Bản Vô Tâm đang điên cuồng chém Tần Lạc, kinh ngạc hỏi, tại sao hắn cũng tới đây? Không biết. Ly hút chất dịch từ trong mình, tinh thần nàng dần tốt lên hơn nữa, thương thế trong người đã khá hơn, không bị thỉnh thoảng thổ ra từng ngụm máu tươi nữa. Xem ra anh ta tạm thời không chết được. Cô gái nói, hãy mau cứu người vậy, trước tiên phải giết người đã. Rầm rầm, đùi gỗ bay tán loạn, một người dáng nhỏ lùng đứng dậy từ trong đống gỗ vụn. Bá tước nhảy lên liên tục mấy cái liền, nhảy qua dãy bàn, nhảy tới trước. Loảng xoảng, bá tước đứng trước mặt cô gái, sắc mặt lạnh lùng, hiểm độc nhìn cô gái trước mặt mình. Hoàng hậu. Bá tước cười ha hả quan sát cô gái và nói, không ngờ hôm nay cô cũng tới đây. Hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Tôi chỉ thích người khác gọi tôi là quân sư. Cô gái nhìn bá tước, sắc mặt thản nhiên, không yêu, không tức giận mà giống như đang nhìn một người chết. Tên cũng chỉ là một cách gọi mà thôi. Bá tước nói ra vẻ không quan trọng. Hơn nữa sau hôm nay cô không cần có tên nữa. Ông hãy thử tới xem sao. Quân sư bình tĩnh nói, không quan tâm tới lời khiêu khích của bá tước. Người đều nói hoàng đế là đệ nhất châu Âu. Hoàng hậu là đệ nhất châu Á thì sao nào? Chọn gã quẻ làm tướng quân, chọn tới chọn lui, không phải chọn một con mèo ba chân sao? Bá tước nhìn Ly nói, ngoại trừ dũng khí, các người còn cái gì hả? Còn có thực lực. Quân sư nói, thực lực giết người. Vậy cần phải xem người bị giết là ai đã. Bá Tước xua tay nói, chiếc bào trong tay ông ta không hiểu đã bay tới đâu đó rồi. Sức mạnh của chiếc ghế mới rồi, người bình thường tuyệt đối không thể chống lại được. Tuy khi bị tấn công Bá Tước đang ở trên không, không thể nào mượn lực nhưng cuối cùng vẫn phải nói lực của đối phương cực mạnh, hơn nữa góc độ dùng sức cực kỳ tinh xảo. Nếu như thay bằng người khác ném chiếc ghế dài, tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy. Với ông cũng thế mà thôi. Quân sư nói vẻ cực kỳ tự tin. Thật vậy sao? Bá Tước liếc mắt nhìn ngón tay bị đứt của quân sư nói, vậy có chuyện gì xảy ra với ngón tay đó? Cô bị người yêu cắn đứt hả? Ông quá nhiều lời. Quân sư nói. Mặc dù sắc mặt quân sư vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói vẫn bình thản nhưng sát khí trong ánh mắt của cô nàng càng lúc càng đậm đặc hơn. Đây chính là vết sẹo của cô. Thời gian càng trôi đi, vết đau càng nặng nề. Nó chưa từng khỏi hẳn cũng chưa từng hồi phục như cũ. Cô đã từng khiến cho nó nát vụn, như một vết thương rách da thịt lúc lúc rồi bỏ. Chỉ có như vậy bất kỳ lúc nào nó cũng có thể nhắc nhở bản thân, trên chiến trường không nên hút thuốc lá. Không nên hút thuốc lá trên chiến trường. Quân sư nhẹ nhàng đuốt ve hộp thuốc lá trong ngực. Đây chính là món quà duy nhất của người đó tặng cô. Không, là hai thứ. Không nên hút thuốc lá trên chiến trường. Đây chính là món quà đầu tiên và cũng chính là món quà quý nhất. Không có nó, không có quân sư. Thật vậy sao? Bá Tước nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, có thể nhìn thấy người phụ nữ nổi tiếng là hoàng hậu khiến tôi vô cùng xúc động. Vậy bây giờ ông có thể đi chết chưa? Đột nhiên quân sư lao người lên trước. Sau mấy bước chạy đà, cô nhảy vọt lên cao, thân thể bay lên không trung, một quyền hung hăng đánh xuống nện vào mặt Bá Tước. Bá Tước cũng động. Bá Tước bực tức gầm lên một tiếng, cũng nắm tay lại xông về phía quân sư. Loảng xoảng, nắm tay hai người va chạm với nhau. Khi nắm tay tiếp xúc với nhau, Bá Tước cảm nhận được lực đạo rất lớn phát ra từ nắm tay quân sư. Một cô gái, hơn nữa chỉ là một cô gái gầy gò, sao cô ta lại có khí lực mạnh như này? Bá Tước chịu không giải đáp được câu hỏi này. Thân thể Bá Tước lùi lại sau mấy bước liền, ông ta gần như ngã sấp xuống đất. Trong khi đó sát chiêu của quân sư lúc này mới chính thức bắt đầu. Sau khi đánh một quyền đẩy lui Bá Tước, hai chân quân sư hạ xuống đất, cô nhanh chóng đuổi theo Bá Tước đang lảo đảo lùi lại sau. Song quyền cùng xuất thủ như sóng to gió lớn, như sóng trường giang chấn động, kình phong ầm ầm, căn bản không cho Bá Tước có cơ hội thở. Bình bình bình, quyền đối quyền, cước đối cước, một người liên tục tấn công, một người liên tiếp tối lui, hai người đánh nhau tối lui. Xét từ tình hình trận đánh, đương nhiên quân sư đang chiếm ưu thế. Dù gì đi nữa quân sư cũng chiếm ưu thế chủ động. Hơn nữa lúc này Bá Tước chỉ có thể phòng thủ, không có cơ hội trả đòn. Thế nhưng Bá Tước cũng là người thông minh. Ông ta biết luận về sức mạnh, bản thân mình không phải là đối thủ của quân sư nên lập tức chuyển sang thế giao tranh thật hư. Người thật ta hư, người hư ta thật. Làm như vậy ông ta sẽ không bị rơi vào thế phòng ngự bị động như trước, liên tiếp bị đối thủ bức lui lại sau. Loảng xoảng, mỗi lần hai người đúng xuống đất đều giống như xe thiết giáp điên cuồng chạy tới. Tất cả những đồ vật dưới chân hai người đều bị giẫm nát vụn. Nắm tay hai người một lần nữa va chạm, thân thể gầy gò của Bá Tước một lần nữa bắn lên không trung. Người đang trên không trung nhưng đã kịp thời biến chiêu, hai chân Bá Tước duỗi ra, chạm mạnh vào tường, thân thể ông ta bắn ngược trở lại. Bù, thân thể Bá Tước như một quả đạn pháo bắn ra ngoài, điên cuồng lao về hướng quân sư. Quân sư thuận tay cầm một cái bàn, sau khi quay tròn hai vòng trên đỉnh đầu, vù một tiếng, quân sư ném cái bàn về phía Bá Tước. Giang giác. Quyền của Bá Tước đánh trúng cái bàn bị đánh nát vụn, những mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía xung quanh. Tiếp đó hai mắt Bá Tước như mở to, trợn trừng. Bởi vì khi quyền của Bá Tước đánh vào cái bàn gỗ, quân sư đã nhảy người lên. Khi thân thể quân sư bay lên giữa không trung, thân thể của cô xoay một vòng 180 độ. Bình. Mặt Bá Tước lại trúng một cước, thân thể ông ta lại bay ngược trở lại. Đây chính là sự thảm hại. Thực lực kém xa một cách thảm hại. Một đao, hai đao, ba đao. Đây là lần thứ hai với Trúc Bản Vô Tâm, dùng ba đao mà không chém chết đối thủ. Lần thứ nhất chính là với hoàng đế, vì ba đao thất bại đó, Trúc Bản Vô Tâm đã trở thành chiến tướng của hoàng đế. Gã tưởng rằng cả đời này gã sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh sỉ nhục như vậy nữa, vì gã tuyệt đối không thể rút đao với hoàng đế, trong khi đó những người khác, không người nào có thể ngăn cản được ba đao của gã. Mà cho dù có thể ngăn cản được cũng phải rất mất một vài bộ phận. Nhưng hôm nay một lần nữa Trúc Bản Vô Tâm lại nhận sự sỉ nhục này. Hơn nữa tình hình lúc này giống với cuộc chiến với hoàng đế khi trước, ba đao đánh ra đều bị đối thủ nhẹ nhàng né tránh. Chỉ cần chém được của nó một miếng da cũng được. Trúc Bản Vô Tâm thầm nghĩ trong lòng. Sau khi né tránh đao thứ nhất, tim Tần Lạc đập thình thịch không ngừng nghỉ. Khi né tránh đao thứ hai, tim hắn vẫn đập thình thịch không ngừng. Khi né tránh đao thứ ba, Tần Lạc vẫn rất căng thẳng. Ánh đao, ảo ảnh bay đầy trời khiến người khác phải sởn gai ốc, da đầu run lên. Hình như mỗi ánh đao đều là thật, mỗi ánh đao đều có thể chém hắn thành hai nửa. Thế nhưng lúc này tâm trạng Tần Lạc cực kỳ căng thẳng. Đặc biệt khi Tần Lạc nhìn thấy quân sư tới cứu ly, hắn cực kỳ vui mừng tới phát điên. Lúc này cho dù bảo hắn chết, hắn nhất định sẽ đồng ý rốt cuộc mày muốn chém người hay muốn chém quần áo của tao. Tần Lạc không nhịn tốt lên. Ai nấy đều bận điệu. Mày không nên chỉ hoãn thời gian của mọi người, có được không? Đáng chết! Trúc Bản Vô Tâm nổi cơn lôi đỉnh. Thằng ngãi kia còn dám đứng đó châm chọc mình. Chẳng lẽ nó thực sự nghĩ rằng mình không chém được nó sao? Một lần nữa Trúc Bản Vô Tâm lại rút đao. Lần này Trúc Bản Vô Tâm không tấn công một cách tùy tiện. Hai ta gã nắm chặt thanh đao, giơ lên trên đỉnh đầu. Ngưng thần bế khí, khí dồn đan điền. Thân ảnh hư ảo lay động sau đó bắn tới như tia chớp. Lần này không phải là nhất đao tứ chạm mà là nhất đao lưỡng đoạn của nhất đao lưu. Nhất đao tứ chạm dùng để tấn công cự ly ngắn, còn nhất đao lưỡng đoạn dùng để đánh giáp lá cả. Bổ xuống, trường đao bổ xuống. Bù. Với kinh nghiệm của gã, khi hai người áp sát nhau, trường đao của gã sẽ cắt đứt thắt lưng của đối phương. Đương nhiên đó chỉ là kinh nghiệm. Lần này Trúc Bản Vô Tâm lại thất bại. Đau bụng, túi đầu. Một thanh chủy thủ cắm vào bụng. Chỉ có thằng ngu mới không đánh lại. Tần Lạc cười nhạt nói. Chương 1080. Không phải chúng ta đi trả tiền trước sao? Chương 1080. Không phải chúng ta đi trả tiền trước sao? Võ công trùm thiên hạ, nhanh không thể cản. Ví dụ rút súng nhanh hơn người một bước, chạy trốn nhanh hơn người một bước, né tránh nhanh hơn người một bước, còn cả việc giết người nhanh hơn người một bước, đây chính là nguyên nhân quỷ ảnh có thể tung hoành ở châu Âu. Bình thường quỷ ảnh có tốc độ quỷ mị, ngay cả việc theo kịp tốc độ của y bạn cũng không làm được, vậy sao bạn có thể phòng thủ, phản công? Đương nhiên anh bạn Tần Lạc của chúng ta là một ngoại lệ. Bát đại chiến tướng của hoàng đế có nét đặc sắc riêng. Quỷ ảnh thiên về tốc độ, kim đồng ngọc nữ thiên về phối hợp, giá thu am hiểu đánh gần trong khi đó bá tước, hình như không gì có thể gây khó cho ông ta được. Bây giờ Giật và Hồng Phu đang đối mặt với quỷ ảnh, đua tốc độ và kim đồng đương độc tác chiến. Mới rồi khi bắt đầu, Giật và Hồng Phu dùng tiểu xảo nên chiếm được ưu thế, dùng chiếc xe của bọn họ dồn ép tấn công quỷ ảnh và kim đồng. Thế nhưng đối thủ của bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Thứ nhất, hai người quỷ ảnh cần phải xử lý chiếc xe khó chịu kia vì tốc độ của nó quá nhanh khiến hai người bọn họ chạy trốn cực kỳ mệt mỏi. Nếu như hai người bọn họ thật sự không khiến nó nổ tung thì cho dù bọn họ không bị đối phương giết chết thì cũng bị nó làm cho mệt chết. Điều càng khiến người ta tức hộc máu chính là lúc này Giật đang dùng nó làm vũ khí. Hắn lái xe xông thẳng về phía hai người bọn họ, xông mà không hề e ngại. Mặc dù tố chất thân thể của hai người cực tốt, xương cốt cực cứng rắn nhưng cũng không thể nào dùng thân thể để đụng với chiếc xe. Thứ hai, bọn họ muốn thay đổi đối thủ. Bây giờ Giật dùng súng bắn áp chế tốc độ của quỷ ảnh khiến quỷ ảnh không thể rảnh rỗi đối phó. Trong khi đó Hồng Phu dùng roi khiến kim đồng không thể tới gần, chỉ còn cách tấn công từ xa. Nếu như kim đồng có thể chuyển sang đối phó với Giật, quỷ ảnh có thể ra tay trước, xông tới trước mặt, xử lý Hồng Phu. Dù gì đi nữa roi của Hồng Phu cũng không thể chạm vào người quỷ ảnh. Trên thế giới này ngoại trừ hoàng đế và thằng nhãi Trung Quốc đáng chết kia còn không một ai có thể theo kịp với tốc độ của quỷ ảnh. Nếu như quỷ ảnh ý có thể nhân cơ hội giải quyết Hồng Phu hay là y có cơ hội bắn vỡ lốp xe của đối phương, thế cục của hai người y sẽ không rơi vào tình trạng bị động này nữa. Thay đổi, xu thế tất phải thực hiện. Dù gì đi nữa hai người có quan hệ hợp tác nhiều năm. Quỷ ảnh đánh mắt cho Kim Đồng. Kim Đồng hiểu ý hai người một trái, một phải, kéo giãn khoảng cách, tránh được đòn tấn công của chiếc xe và sự quấy rầy của đạn và roi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chiếc xe chưa kịp ngược lại, hai người quỷ ảnh nhanh chóng thay đổi vị trí ở ngay sau đuôi xe. Cứ như vậy quỷ ảnh đã đứng đối mặt với Hồng Phu đang ngồi ở ghế phụ. Quỷ ảnh giơ cao súng lục, ngay khi chiếc roi còn chưa bắn tới trước mặt ý, ý đã nổ hai phát súng. Bằng, bằng. Ngay sau khi quỷ ảnh bắn xong hai phát đạn, roi của Hồng Phu mới tiến tới trước mặt ý, lập tức quỷ ảnh ngửa người tránh đầu roi rồi lại nổ súng. Qua đó có thể thấy tốc độ của quỷ ảnh nhanh hơn tốc độ của Hồng Phu nhiều, giống như những pha quay chậm trên truyền hình mà thôi, hoàn toàn không cùng tần suất với tốc độ của quỷ ảnh. Không hiểu quỷ ảnh dùng đạn gì mà khi viên đạn bắn vào lốp xe, nó có tác dụng phá hủy. Ầm. Lốp xe nổ mạnh giống như hai viên đạn đen bắn tung tóe sang hai bên. Quỷ ảnh và Kim Đồng vì lo lắng bị bắn phải nên đều né tránh. Do khi đó Giật và Hồng Phu cũng nhảy khỏi chiếc xe đua mất thăng bằng, bị chạy trối chết. Kết loạn xoạng. Ngay khi Giật và Hồng Phu mới nhảy khỏi xe, thân chiếc xe liền nghiêng đi, sau khi lao tới một sườn dốc liền lật nghiêng. Vì xung lực quá mạnh nên cắt vàng quay cuồng hình thành một luồng cắt quần quần bốc lên xung quanh xe. Giật đứng dậy từ mặt cát, gã phủi cắt bụi dính trên người, miệng phun cắt vàng phì phì, phong thái rất đàn ông, giơ tay định đỡ Hồng Phu. Hình như Hồng Phu không nhìn thấy bàn tay đang chìa ra kia. Nàng tự đứng dậy từ mặt cát. Lúc này váy trắng đã phủ đầy cắt vàng, gương mặt đáng yêu, nhỏ nhắn cũng dính một mẩu bụi cát, thoạt nhìn trông nàng giống như một đứa trẻ đáng thương không tìm thấy gia đình của mình. Hình như Giật đã quen bị đối xử như này. Hình như phụ nữ Trung Quốc không thích những anh chàng đẹp trai tuấn tú như mình mà bọn họ càng thích Tần Lạc. Người không đẹp trai cũng chẳng có phong độ cũng như quần áo thì như một ông già. Một người đàn ông nhỏ bé. Giật nhún vai vẻ bất cần rồi cười nói, đáng lẽ cô nên học cách dùng súng. Nếu như cô nổ súng, nhất định có thể áp chế được hắn, vừa rồi hắn sẽ không có cơ hội nổ súng bắn vỡ lốp xe của chúng ta. Có lẽ anh nên học cách lái xe tốt hơn. Lần sau thì đừng có để xe bị lật như này. Hồng Phu thẳng thừng phản bác. Giật nhún vai, gã không lên tiếng bắt lại. Giật nhận ra rằng những người phụ nữ có quan hệ với Tần Lạc đều là những người cả bú lấp miệng em. Giật thật sự muốn nói với Hồng Phu rằng nếu như bây giờ đi đua F1, trên thế giới sẽ không còn đua xe đua gì đó nữa. Chẳng lẽ kỹ thuật lái xe vừa rồi của mình còn chưa đủ khiến người ta chấn động, kinh hãi hay sao? Ồ, có lẽ vừa rồi cô ấy không chú ý tới điểm này. Mặc dù Giật không có ý kiến với Hồng Phu nhưng bản thân gã là một gã cao to, đẹp trai nhưng luôn bị những cô gái bên cạnh bỏ qua, không chú ý khiến Giật cảm thấy cuộc sống của mình toàn một màu u ám. Quỷ ảnh và Kim Đồng cũng đứng dậy. Hai người phủi cắt đùi trên người đứng đối diện với vị trí Giật và Hồng Phu. Cuộc chiến như này mới công bằng. Kim Đồng cười nạ năm tên nói, ánh mắt gắt, không gì thân thiện của y nhìn chằm vào Hồng Phu. Kim Đồng biết cô gái trẻ thoạt nhìn như một đứa trẻ vô hại này chính là người đã phóng hai con rắn độc vào trong bụng em gái y thì còn có chuyện nào tàn ác vô nhân đạo hơn chuyện này không? Kim Đồng đã từng thề, nếu như y bắt được Hồng Phu, y nhất định sẽ nhét vào trong bụng Hồng Phu một con dã thú châu Phi. Con dã thú châu Phi này sẽ nhanh chóng ăn nội tạng của cô ta sinh trưởng, sau đó thân thể mỗi giây đều bành trướng, cho tới khi bụng cô ta không chống được nở bung. Tôi nghĩ hai vị đã hiểu lầm rồi, phải không? Giật phá lên cười nói, sắc mặt đầy vẻ định nọt, chúng tôi chỉ vô tình xảy ra xung đột với các vị. Các vị cũng biết, chúng tôi đã sớm bỏ đi rồi mà. Ở châu Âu, ở châu Mỹ, trong mỗi ngõ ngách có người nào tình nguyện trở thành kẻ thù của hoàng đế điện hạ và bát đại chiến tướng của ngài không? Làm vậy không phải tự đi tìm con đường chết sao? Thật vậy sao? Kim Đồng cười nhạt nói, vậy bây giờ bọn mày muốn đi đâu? Trong này có chút hiểu lầm. Giật nghiêm mặt nói, các vị cũng biết mỗi người chúng tôi đều có mối quan hệ thân thiết với Tần. Anh ta cũng đối xử với chúng tôi rất tốt, nhưng mà đó không phải là lý do khiến chúng tôi tình nguyện đi tìm cái chết với anh ta. Một người sát thủ không hề tiếc rẻ phá bỏ quy tắc của sát thủ, có lẽ người đó phải cực kỳ coi trọng tính mạng nhỏ bé của mình. Chính vì vậy tôi rời đi. Trong khi đó cô gái xinh đẹp này cũng có suy nghĩ giống tôi, nhưng khi chúng tôi bỏ đi anh ta lại cho chúng tôi chi phiếu 30 triệu USD, nói mỗi người chúng tôi có thể cầm 10 triệu USD. Các vị xem, gã người Trung Quốc đó rất giàu hoạt. Anh ta không cho chúng tôi 20 triệu USD như thỏa thuận, cũng không phản chia lần lượt mỗi người 10 triệu USD lần này tới lần khác. Anh ta chỉ trả chúng tôi chi phiếu 30 triệu USD, đương nhiên chúng tôi không có tiền lẻ để trả lại anh ta, vì vậy chúng tôi phải nghĩ cách tiêu hết 20 triệu USD rồi mang trả lại 10 triệu USD còn thừa. Lần này chúng tôi đi là muốn trả lại cho anh ta số tiền này, mày cho bọn tao là đồ ngốc hả? Quỷ Ảnh khinh bị nói. Tất cả mọi người đều là sát thủ lão luyện thế mà giật lại dùng một cái cớ ngây thơ, hoang đường lừa gạt bọn họ. Gã này thật đáng ghê tởm. Chẳng lẽ gã tưởng bọn mình sẽ tin tưởng gã sao? Tôi nhân danh thượng đế mà tôi tôn kính nhất để thề rằng những điều tôi nói đều là sự thật. Giật giơ cánh tay nói. Nếu như các vị không tin, tôi có thể đưa chi phiếu 10 triệu USD cho các vị xem. Làm phiền các vị mang về trả lại giúp tôi. Nếu như vậy tôi sẽ không cảm thấy áy náy vì nợ tiền một người đã chết mà không trả lại. Quỷ Ảnh và Kim Đồng liếc mắt nhìn nhau, nhìn giật móc tấm chi phiếu ra mà không biết cần phải làm gì. Mày nói thật sao? Tôi cầu xin các vị. Giật trịnh trọng nói. Mày cho rằng làm như này thì sẽ qua khỏi sao? Kim Đồng không khỏi cực kỳ kiêu ngạo trong lòng. Ngay cả một giật danh tiếng lẫy lừng nhưng cũng không dám trêu chọc vào bọn họ mà còn chủ động đầu hàng. Trên thế giới này còn có chuyện gì mà bọn họ không làm được? Cô ta vu bà xấu xí kia đã thả vào bụng em gái tao 2 con rắn. Món nợ này tính sao đây? Kim Đồng chỉ vào Hồng Phu, đột ngột hỏi. Anh ta nói cái gì? Hồng Phu không biết tiếng Anh nhưng nàng biết người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh ta nói vị tiểu thư xinh đẹp này có thể giải độc giúp em gái anh ta không? Cô cũng biết đó, em gái anh ta chính là Ngọc Nữ, người phụ nữ bị cô cho nuốt rắn vào bụng đó. Tôi nghĩ rằng cô nên cho anh ta thuốc giải. Giật cười hì hì nói. Gã không dám nói nguyên văn câu nói của Kim Đồng vì có trời mới biết khi bà cô này nổi giận thì sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể. Hồng Phu lấy chiếc túi sặc sỡ mang theo bên người ra, lấy từ trong đó ra một hoàn thuốc màu đen. Hãy cho cô ta ăn hoàn thuốc này. Hồng Phu đưa hoàn thuốc cho Kim Đồng. Kim Đồng cầm hoàn thuốc và hỏi sắc, đây là thuốc giải hạ. Cô ấy nói như thế. Tao không tin. Kim Đồng tất hoàn thuốc vào trong túi và nói, hãy bảo cô ta đi theo chúng tao một chuyến. Tao muốn nhìn thấy em gái tao thật sự không việc gì mới có thể bỏ qua cho cô ta. Giật nói vẻ khó xử, tôi có một đề nghị rất tốt. Chúng ta nên đi trả tiền trước sau đó mới đi cứu em gái của anh. Vì dù sao đi nữa anh ta có thể chết bất kỳ lúc nào, em gái của anh có thể còn sống rất lâu mà. Chương 1081. Ma quỷ chui vào trong người. Chương 1081. Ma quỷ chui vào trong người. Tao nghĩ bây giờ không kịp nữa rồi. Kim Đồng cười châm biếm nói. Cái gì? Giật kinh hãi hỏi, bá tước tự mình ra tay sao? Chuyện xảy ra từ khi nào? Nếu như bây giờ mày chạy tới đó, hẳn mày có thể nhìn thấy xác của nó. Giật, mày cũng là một người thành danh đã lâu. Vì sao mày lại cam tâm tình nguyện trở thành một nô bộc cho thằng nhãi Trung Quốc đó? Thằng đê tiện đó dựa vào cái gì mà nô dịch mày? Mày đang làm hổ thẹn dòng máu của mày. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Giật đỏ mặt tiến hai, cố gắng phản bác lại. Hình như việc Kim Đồng nói gã làm nô bộc cho người khác là đang sỉ nhục gã vậy. Đương nhiên điều này chính là sự sỉ nhục. Nhưng trong mắt những người khác mày chỉ là nô bộc. Vậy còn các vị? Cái gì mà bát đại chiến tướng? Các vị không phải cũng đang là nô bộc cho hoàng đế sao? Giật phản kích. Thế nhưng sau khi nghe câu nói châm chọc của Giật, Quỷ Ảnh và Kim Đồng lại không nổi giận mà ngược lại trong mắt hai người còn xuất hiện vẻ cuồng nhiệt, một cảm giác cực kỳ sùng bái. Ông ấy là hoàng đế, là bậc vương giả trời sinh. Quỷ Ảnh nói. Không ngờ một người luôn lạnh lùng như Quỷ Ảnh cũng có thể bình tĩnh thốt lên một câu đầy lý trí như thế. Ông ấy dùng chính thực lực của mình để chinh phục bọn tao. Còn thằng ngãi Trung Quốc kia thì sao? Nó có cái gì? Kim Đồng khinh thường nói, ý ỉa thuật hạ. Ồ, tao còn không biết là Giật từ bỏ thân phận một sát thủ đi làm nô bộc cho một tha nhờ thầy thuốc. Thì ra mày có lý tưởng trở thành một siêu cấp thầy thuốc cứu chữa cho người bệnh. Ha ha, chuyện này mà truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến giới sát thủ chấn động. Anh ta đã chinh phục tôi bằng nhân phẩm của mình. Giật bình tĩnh nói. Mặc dù trong lòng gã thầm mắng, tên khốn đó làm gì có nhân phẩm. Thế nhưng Giật tuyệt đối không thể nói chính mình bị Tần Lạc chinh phục bằng cách hạ độc mỗi mặt người. Như vậy người mất mặt chính là gã. Nhân phẩm. Kim Đồng phá lên cười, người chết không có nhân phẩm. Giật, mày có thể đi nhưng đứa con gái này nhất định phải đi cùng với tao. Cô ấy đã cho anh thuốc giải rồi mà. Giật nhìn Hồng Phu, nói vẻ khó xử. Nhưng tao không tin đây là thuốc giải. Kim Đồng nhìn Hồng Phu giống như đang nhìn một kẻ có thù giết cha. Đương nhiên ý sẽ không bao giờ hận sát thủ giết chết cha mình. Nếu như có người tình nguyện giết chết cha ý sẽ không thèm quan tâm mà ngược lại ý còn có thể tưởng thưởng cho người đó một chút phần thưởng tinh thần hay vật chất nữa cơ. Cô ta đã khiến em gái tao rất đau đớn. Tao nhất định phải trả lại gấp trăm lần. Là một người đàn ông, tôi không thể để anh làm như vậy. Giật, người chết không tính là đàn ông. Nhưng bây giờ tôi vẫn còn sống. Vậy thì mày sẽ phải chết. Kim Đồng xuề bàn tay như ưng chảo chụp vào cổ Giật. Trong khi đó thân hình của quỷ ảnh cũng động, thân thể y di chuyển như quỷ mị, một quyền đánh thẳng vào bụng Hồng Phu. Mặc dù Giật và Hồng Phu đã cực kỳ cẩn thận đề phòng nhưng hai kẻ kia đã ra tay trước, chiếm được ưu thế. Giật giẫm mạnh một chân xuống đất, ngay lập tức trên mặt đất xuất hiện một hố cát, sau đó cả người Giật bắn mạnh về phía sau, tránh được đòn tấn công của Kim Đồng. Phản ứng của Hồng Phu cũng chậm hơn một chút. Không, phải nói là tốc độ của quỷ ảnh quá nhanh. Ngay khi cây roi của Hồng Phu mới bắt đầu đánh ra, quỷ ảnh đã vọt tới trước mặt Hồng Phu. Dài hơn một tấc, mạnh hơn một phần. Ngắn hơn một tấc, yếu hơn một phần. Roi là vũ khí tấn công từ xa. Khi tấn công gần thì cần có thời gian thu roi lại. Hồng Phu kịp thời phát hiện ra tình hình có gì đó không ổn, cổ tay nàng khẽ rung lên. Đầu nhọn của cây roi nhanh chóng cuộn trở lại, hướng về đầu quỷ ảnh nhưng ngay lúc đó quyền của quỷ ảnh đã đánh trúng bụng nàng. Lập tức thân thể của Hồng Phu cong thành hình con tôm, bị đánh bay trở lại. Ngay khi thân thể Hồng Phu còn đang bay lượn trên không trung, quỷ ảnh buông tay, hình thành chảo, tóm lấy đầu ngọn của roi mới vòng trở lại. Lập tức thân thể Hồng Phu bị quỷ ảnh kéo ngược trở lại. Quỷ ảnh nhảy người lên cao, khi nhảy lên lực đánh của quỷ ảnh càng mạnh. Loảng xoảng, một cước này đã trúng ngực Hồng Phu. Phúc. Hồng Phu cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, máu tươi phun ra ngoài giống như cơn mưa bất ngờ, từng đốm đỏ nhuộn đỏ một khoảng cắt vàng. Lúc nãy Hồng Phu mới kịp buông tay roi, sau khi thân thể nàng bay lượn tự do một lát, nó tự do rơi xuống mặt đất. Phúc. Thân thể Hồng Phu nặng nề nện trên mặt cát, cát bụi bay lên, sau đó bao trùm thân thể Hồng Phu. Từ khi quỷ ảnh bất ngờ ra tay tới khi Hồng Phu vung roi, từ khi Hồng Phu bị quyền của quỷ ảnh đánh trúng, từ khi quỷ ảnh bắt được đầu roi của Hồng Phu cho tới khi Hồng Phu ngã xuống đất, quá trình này cực kỳ ngắn ngủi, gần như là chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vào thời điểm quỷ ảnh đánh ngã Hồng Phu, Kim Đồng và Dị Sật mới bắt đầu ra tay. Trong khi đó thắng bại bên này đã phân định. Tốc độ, một tốc độ không người nào có thể chống lại được, một tốc độ khiến con người ta cực kỳ tuyệt vọng. Nhân cơ hội Hồng Phu thất bại, y muốn mạng sống của nàng. Quỷ ảnh không cho Hồng Phu cơ hội có thể đứng dậy. Một lần nữa thân hình y lay động, vọt tới nơi Hồng Phu đã ngã. Ôi, thật đáng chết. Giật mang to. Khi nhìn thấy Hồng Phu bị quỷ ảnh đánh ngã, Giật biết nếu như gã không tới cứu kịp thời, Hồng Phu sẽ bị quỷ ảnh giết chết. Thế nhưng Kim Đồng dễ đối phó như vậy sao? Kim Đồng được thắng lợi của đồng bọn của Vũ, kích thích ý giành chiến thắng. Hai bàn tay đeo bao tay màu trắng của Kim Đồng múa liên tục, giống như một màn múa tay với tiết tấu nhanh, tình cảm mãnh liệt nhưng trong màn múa khiến người ta hoa mắt lại ẩn chứa sát khí chết người. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi là bị bàn tay của y chụp trúng, gây sát thương. Hơn nữa trên tay Kim Đồng còn có cái bao tay màu trắng, không hiểu được làm từ chất liệu nào đó, thoạt nhìn chỉ giống như một cái bao tay bình thường nhưng khi nắm tay lại, trên mặt bao tay sẽ xuất hiện những cái lỗ nhỏ, trông giống như những cái lỗ trên mạng che mặt vậy. Dưới sự chủ động của Giật, một lần nữa nắm tay hai người va chạm nhau. Kim Đồng lui lại sau ba bước, Giật cũng lui lại sau ba bước. Một lần nữa Kim Đồng vung tay vọt tới, trong khi đó Giật lại quay người bỏ chạy. Giật muốn đi cứu Hồng Phu, là một thằng đàn ông, Giật nhất định phải làm như vậy. Bản thân là một sát thủ, quy tắc đầu tiên là phải sống sót. Nếu như để cho huấn luyện viên của mình biết gã là chuyện ngu ngốc này, nhất định ông ta sẽ cực kỳ tức giận, liên tục chửi thề. Thế nhưng vì sống lâu ngày bên cạnh Tần Lạc, Giật bắt đầu cảm nhận được cái gì đó là tình cảm con người, vì vậy lúc này tình cảm đã chiến thắng lý trí. Giật hoàn toàn để mặc sau lưng mình cho Kim Đồng, nhanh chóng chạy về phía quỷ ảnh. Khẩu súng lục màu vàng một lần nữa nằm trong tay Giật, chốt an toàn được bật lên. Giật định bụng trước tiên sẽ tập kích quỷ ảnh, tranh thủ chút thời gian cho mình cứu viện Hồng Phu. Đương nhiên Kim Đồng không chịu để Giật cứ thế chạy đi. Ý liền đánh tới như một ác hổ giành ăn. Kim Đồng muốn đánh ngang Giật, hơn nữa còn ngăn cản Giật dùng súng tấn công đồng bọn của mình. Thế nhưng ngay khi thân thể Kim Đồng nhào lên không trung, đột nhiên trở nên cứng đơ. A Kim Đồng gào lên một tiếng thảm thiết, hai tay y ôm chặt dê ngực. Phịch. Thân thể Kim Đồng rơi xuống đất, quay cuồng, run lẩy bẩy, hai tay y điên cuồng xé rách áo ngực sau đó tới da thịt, thậm chí Kim Đồng còn xé rách một mảng da ngực. Vị trí trái tim của Kim Đồng máu thịt lẫn lộn, hình như Kim Đồng muốn móc trái tim của mình ra vậy. Gương mặt Kim Đồng dữ tợn, méo mó, thân thể y liên tục co quắp, run rẩy. Tất cả người ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh này, ai nấy đều có cảm giác sợn gai úc. Ma quỷ xâm nhập vào thân thể hắn sao? Giật thì thào. Khi nhìn thấy quỷ ảnh không giết Hồng Phu mà bắt nàng làm tù binh, Giật cũng không tiếp tục xông tới nữa. Gã chỉ ngay súng vào đầu Kim Đồng. Tao nghĩ bây giờ mày nhất định muốn trao đổi con tin, đúng không? Tuy Giật ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tâm trạng gã lúc này rất tốt. Chẳng lẽ khi mình thoát ly thân phận sát thủ, nương tựa vào thượng đế quan tâm đặc biệt tới mình sao? Nhưng nếu không thì giải thích chuyện xảy ra trước mắt như thế nào đây? Một tay quỷ ảnh bóp cổ Hồng Phu, giơ cao thân thể nhỏ nhắn của nàng trên không trung. Quỷ ảnh rất thích cách giết người này. Cứu anh ta nếu không tao sẽ chôn mày cùng với anh ta. Giọng nói của quỷ ảnh lạnh như băng. Long Vương nói, từ này về sau con chính là thiên hạ đệ nhất phòng thủ. Thế nhưng một người không có năng lực tấn công, thiên hạ đệ nhất phòng thủ thì tính cái gì? Chẳng lẽ chỉ cần trốn qua trốn lại là có thể giết người sao? Hơn nữa chỉ khi Tần Lạc rơi vào tình cảnh nguy hiểm thì cảnh giới tuyệt vời này mới xuất hiện, giống như vạn vật trên thế gian này đều trở nên rất chậm chạp, kể cả đòn tấn công của kẻ thù. Thế nhưng đối phương chỉ đứng yên không chủ động tấn công, cảnh giới này tuyệt đối không xuất hiện. Nếu như Tần Lạc chủ động tấn công, kết quả chỉ khiến hắn chết nhanh hơn. Giải quyết vấn đề này như thế nào đây? Đó là vấn đề khiến Tần Lạc suy nghĩ, cũng là vấn đề khiến Long Vương suy nghĩ. Trong tay cầm một thanh truy thủ, khi kẻ thù đánh tới, có nên tàn nhẫn hạ đối phương không? Thế nhưng nếu như để đối phương sớm phát hiện ra động cơ này, nhất định chiêu này không thể thực hiện được. Tần Lạc phòng thủ bị động cực lợi hại nhưng cũng không có nghĩa là hắn có năng lực chủ động tấn công. Trên thực tế vì tốc độ di chuyển của Tần Lạc không bằng người, khi người khác tấn công cần phải đề phòng nghiêm ngặt nên hắn thật sự không có cơ hội ra tay. Quán tính, lợi dụng tư duy quán tính tấn công đối phương. Vì mấy lần trước Tần Lạc chỉ phòng thủ nên Trúc Bản Vô Tâm nghĩ Tần Lạc là người chỉ biết phòng thủ, không biết tấn công. Thế nên khi tâm trạng Trúc Bản Vô Tâm trở nên kích động, gã không chú ý tới năng lực tấn công của Tần Lạc, chính là thời điểm tấn công tốt nhất của Tần Lạc. Quả nhiên một đòn trúng mục tiêu. Đao đâm vào da thịt, chôi đao thò ra trước bụng, máu chảy ướt đẫm, đỏ quần áo, cũng nhuộn đỏ hai con mắt Trúc Bản Vô Tâm. Đôi mắt đang chết dần của Trúc Bản Vô Tâm nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, chỉ thanh đao vào Tần Lạc, thì thào từng từ một ngắt quãng, mày đáng chết. Chương 1082. Quỷ hút máu xúc cốt. Chương 1082. Quỷ hút máu xúc cốt. Niềm vui tới quá bất ngờ khiến ngay cả Tần Lạc cũng không thể tin vào mắt mình. Thành công. Hắn thật sự đã giết chết Trúc Bản Vô Tâm, một trong bát đại chiến tướng của hoàng đế sao? Hắn không chỉ biết phòng thủ mà còn có thể tấn công. Hắn không phải là phế vật, là một thiên tài y thuật, thiên tài trong giới võ thuật nữa sao? Mẹ ơi, sao người có thể sinh ra con ưu tú như thế này? Thiên hạ đệ nhất phòng thủ hơn nữa còn có năng lực tấn công. Đại biểu cho việc mình hắn có thể đơn độc đấu với hoàng đế, đúng vậy, hắn quả thật đã chuẩn bị như thế nếu như con người đó dám tới. Thế nhưng gã kia đã trúng một đao, tại sao vẫn còn đứng vững như núi Thái Sơn vậy? Nếu như anh chàng Tần Lạc của chúng ta trúng một đao, hắn đã sớm nằm quay trên mặt đất rồi. Ba tử vừa rồi mày đã nói rồi, không cần phải tiếp tục nhắc lại nữa. Tần Lạc cười tủm tỉm nhìn vào giữa bụng Trúc Bản Vô Tâm một lần nữa thưởng thức kiệt tác của mình. Nếu như tao không chết thì chính là mày chết. Những cao thủ trong lĩnh vực này đều có tính cách cực kỳ cao ngạo. Tính tình Trúc Bản Vô Tâm cũng cực kỳ cao ngạo. Khi nghe Tần Lạc nói xong câu đó, hai con ngươi đỏ ngầu của Trúc Bản Vô Tâm trở nên đỏ như máu. Khi gã dùng một đao chém chết sư phụ, hai mắt gã cũng trở nên như thế này. Trúc Bản Vô Tâm lấy từ trong người ra một cái bình nhỏ, gã lấy một hoàn thuốc màu trắng từ trong bình, bỏ vào trong miệng. Sau đó Trúc Bản Vô Tâm vung trường đao, cắt hết áo ở thân trên của mình, cuối cùng gã trở thành một người đàn ông lóa thể nửa người. Trong khi đó thanh chủy thủ cắm trước bụng gã trông cực kỳ khủng bố, nó đâm vào trong da thịt nhưng vẫn còn đang lắc lư cái chuôi của mình, máu tươi chảy xuống dưới dọc theo chuôi đao, giống như cùng con dao nhỏ làm thành một dòng suối vậy. Cho tới lúc này Trúc Bản Vô Tâm mới nổ thanh chủy thủ của Tần Lạc đang cắm trong bụng mình ra. Lúc này gã đã sớm chuẩn bị một hoàn thuốc màu trắng trong lòng bàn tay mình, sau đó dùng lòng bàn tay miết hoàn thuốc thành bọt. Trúc Bản Vô Tâm úp lòng bàn tay lên miệng vết thương. Lúc này bọt thuốc giống như bị lên men, nhanh chóng lan ra xung quanh, nhanh chóng phong tỏa miệng vết thương, máu tươi ngừng chảy, thoạt nhìn có vẻ rất tốt. Tần Lạc cũng là thầy thuốc nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng nhìn thấy loại thuốc chữa thương công nghệ cao như này. Không thể không nói những cao thủ hàng đầu thường có mối quan hệ với những phòng thí nghiệm công nghệ cao ở châu Âu. Bọn họ có thể được trang bị những sản phẩm tiên tiến nhất vẫn chưa được đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ. Sau khi bịt miệng vết thương, Trúc Bản Vô Tâm lấy từ bên hông ra một cuộn băng gạc màu trắng, cẩn thận băng bó vết thương. Động tác của Trúc Bản Vô Tâm rất chậm nhưng không hỗn loạn, dường như gã muốn cho Tần Lạc một cơ hội tốt. Thế nhưng lúc này Trúc Bản Vô Tâm chỉ dùng tay trái để xử lý mọi công đoạn, bàn tay phải của gã chưa từng rời khỏi thanh đao võ sĩ đạo Nhật Bản của mình. Chính vì thế cho dù Tần Lạc có muốn nhân cơ hội Trúc Bản Vô Tâm đang trị thương, ra tay chấm dứt trận chiến này cũng không dám khinh suất hành động. Tần Lạc biết gã Trúc Bản Vô Tâm này đao pháp cực lợi hại. Đao ảnh đầy trời khiến Tần Lạc luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Lúc này mà hắn xông lên, không phải hắn sẽ bị chém thành mấy mảnh sao? Tới khi thực hiện xong toàn bộ tiến trình chữa thương, hai tay Trúc Bản Vô Tâm lại cầm chặt thanh đao của mình. Trúc Bản Vô Tâm hít một hơi thật sâu nói với Tần Lạc, "Bây giờ tao muốn quyết đấu với mày, đánh cuộc tính mạng của tao và mày." Nó nhảm nhiều quá. Thời gian đó đủ để mày chém được mấy đao rồi đó, Tần Lạc không nhịn được lên tiếng thúc giục. Hắn biết con người càng nôn nóng càng dễ phạm sai lầm. Chính hắn từ đó có thể tìm ra cơ hội hạ thủ. Hơn nữa nếu tên này nôn nóng, nói không chừng miệng vết thương của gã lại bung ra, như vậy Tần Lạc có thể không cần chiến mà giết chết đối thủ của mình. Mỗi một cao thủ đều mơ ước chuyện gì? Một trận chiến đấu đầy sảng khoái sao? Ai có ý thức biểu diễn trong cuộc chơi này thì mặc người đó thích. Tần Lạc hắn chỉ thích biểu diễn, khoái cảm trên giường hơn. Trúc Bản Vô Tâm cầm thanh đao võ sĩ múa trên đỉnh đầu, giống như một thầy tế xa xưa đang cung tế. Bước chân gã nhẹ nhàng di chuyển, lấy Tần Lạc làm trung tâm, di chuyển thành một vòng tròn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Cuối cùng Trúc Bản Vô Tâm nói với Tần Lạc, bây giờ tới lượt mày tấn công. Tần Lạc thực sự chỉ muốn chửi cả họ nhà nó. Tại sao thằng này lại thích đùa giỡn với người khác vậy? Đã nói tấn công mà sao giờ lại mặt dày không tấn công nữa? Trúc Bản Vô Tâm cũng không có cách nào khác. Mặc dù Tần Lạc vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nụ cười như một người mắc nợ người khác, hoàn toàn không có phong thái của một cao thủ. Thế nhưng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, Trúc Bản Vô Tâm lại không dám xông lên tấn công như trước nữa. Giống như Trúc Bản Vô Tâm đã biết trước kết quả, có vẻ gã không tin tưởng bản thân mình sẽ đột phá qua thần kỹ phòng thủ của đối thủ. Xông lên tất thất bại, chịu nhục như vậy tại sao không chủ động chờ đợi hắn tấn công lại mình? Sau khi Trúc Bản Vô Tâm bị Tần Lạc chọc một dao, đột nhiên gã trở nên thông minh. Gã quyết định tạ hỉ đổi đấu pháp của mình. Đương nhiên Tần Lạc sẽ không chủ động xông lên tấn công. Năng lực tấn công của hắn thậm chí còn không lại được gì, căn bản chỉ làm mồi cho người khác. Chính vì vậy hai người mặt đối mắt, không người nào muốn xông lên tấn công người nào. Không người nào tìm ra cách đánh bại người kia. Thế nhưng anh bạn Tần Lạc của chúng ta chỉ nhìn chằm chằm vào cái bụng bị thương của Trúc Bản Vô Tâm, thầm nghĩ nếu như chất độc trên thanh chủy thủ phát tác, mày còn có thể đứng đối mặt với tao trong bao lâu. Không nên mắng Tần Lạc vô sỉ. Khi bạn đối mặt với chuyện sống chết, bạn có thể làm bất kỳ điều gì để tồn tại. Vốn trước đó khi Tần Lạc không có quá nhiều tin tưởng vào việc đâm đối thủ một đao trong khi phòng thủ, càng huống chi chiêu này của hắn dùng để đối phó với hoàng đế. Tân Lạc vốn nghĩ rằng hoàng đế sẽ tự mình ra tay đối phó với hắn. Dù gì đi nữa hắn là người đứng đầu trong nhóm người của mình. Điều Tân Lạc không ngờ chính là bản thân hắn đánh giá quá cao năng lực của bản thân, hay nói chính xác là mị lực. Hoàng đế không tới, bá tước đã bị ly đoạt mất, người hắn phải đối phó chỉ là một tiểu lâu la. Tân Lạc lo lắng rằng một đao này đâm không giết chết hoàng đế nên hắn đã bôi chất độc trên thanh chùy thủ. Hơn nữa còn là thuốc độc có độc tính mạnh. Điều khiến Tân Lạc cực kỳ nóng ruột chính là tại sao tên này vẫn không ngã. Một điều không ai ngờ tới là, bá tước, nhân vật được xưng tụng là thứ hai châu Âu, chỉ đứng sau hoàng đế, hoành hành nhiều năm ở châu Âu, người mà gặp người, người sợ, quỷ gặp, quỷ sợ, nhưng khi gặp quân sư lại giống như gặp khắc tinh của mình, bị quân sư đánh như một con lợn vậy, căn bản là không có cơ hội đánh trả. Đương nhiên ông ta đã trả đòn, nhưng khi trả đòn còn bị đánh tơi tả, thê thảm hơn nữa. Chẳng lẽ đệ nhất châu Á lợi hại tới mức độ này sao? Cho dù là khi ông ta đánh nhau với hoàng đế cũng tuyệt đối không rơi vào tình cảnh bất lực như lúc này. Tao không phục. Bá tước thầm gầm lên trong lòng. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng giờ rối tung, người ông ta dính đầy mảnh gỗ vụn và bụi đất. Trên mặt bá tước còn in một dấu chân rất to, trán và mũi dính đầy vết máu. Bá tước hất tung cái bàn, cái ghế gãy chân nằm đè lên người mình. Cuối cùng vào lúc này bá tước không còn coi chúng như tác phẩm nghệ thuật nữa rồi. Hai chân bá tước hất lên, một thế lý ngư đà đỉnh, bật người đứng trên mặt đất. Loảng xoảng răng rắc, loảng xoảng răng rắc, loảng xoảng răng rắc. Bá tước đi nhanh về phía quân sư. Mỗi bước chân bước đi đều vang lên âm thanh nặng nề, cùng với bước chân nặng nề là âm thanh vỡ vụn của những mảnh gỗ dưới cờ hở ở bá tước. Sắc mặt quân sư nghiêm trọng, cô cau mày nhìn chân bá tước. Quân sư với chiều cao và trọng lượng thân thể bá tước, tuyệt đối không thể gây nên tiếng bước chân nặng nề như vậy. Nhất định bá tước đã sử dụng phương pháp đặc biệt nào đó. Hơn nữa điều càng khiến quân sư ngạc nhiên hơn chính là mỗi bước chân của bá tước, thân hình ông ta dường thu nhỏ lại một ít. Căn cứ theo quy luật tự nhiên, khi khoảng cách giữa hai người càng gần, vật thể trong tầm mắt của nhau càng to mới đúng. Thế nhưng có vẻ như thân thể bá tước đi ngược với quy luật vật lý tự nhiên. Một thân thể bốn cao 1m50 lúc này thu nhỏ lại chỉ còn chừng 1m30, một người tự dưng lùn đi 20 phân. Dường như thịt trên người bá tước cũng mất đi 10 cân. Bộ quần áo lao động màu xám trên người giờ rộng thùng thình, giống như bất kỳ lúc nào nó cũng tụt khỏi thân hình ông ta. Bây giờ nhìn lại bá tước càng giống một người lùn. Loảng xoảng. Bá tước đứng lại cách quân sư một khoảng cách 5 mét, nhìn quân sư với ánh mắt âm u, trong khi đó thân thể bá tước vẫn vang lên tiếng răng rắc như tiếng đạn nổ, giống như tiếng ngô giang đang nổ vậy. Sốt cốt. Quân sư trầm giọng hỏi. Không biết. Bá tước cười nhạt nói, đây chính là bạo cốt. Bạo cốt. Quân sư giải thích không được. Rõ ràng khớp xương càng lúc càng thu nhỏ, tại sao lại gọi là bạo cốt? Không sai, bạo cốt. Bá tước liếm đôi môi khô khốc, giống như ông ta đang khát nước. Thế nhưng quả thật ông ta đang khát nước. Không phải ông ta muốn uống nước mà chính là máu. Bạo cốt là công phu đi ngược với nguyên lý thân thể. Mỗi lần sử dụng máu trong cơ thể sẽ sôi trào, bốc cháy, thân thể con người giống như bị nung cháy. Lúc này cần bổ sung một lượng máu lớn. Truyền thông phương Tây thường đưa tin về những con quỷ hút máu người, nói là có người thích hút máu người khác. Thật ra điều này đổ oan cho những con quỷ hút máu. Đây chính là phản ứng bình thường của người luyện tập bạo cốt. Khi ba tước rời khỏi cái gia đình khổng lồ của mình, rời xa cái dòng họ vinh quang mấy trăm năm lịch sử, không chỉ bởi vì ông ta phạm án giết người đối với những người như ông ta nào thấm vào đâu. Nguyên nhân chính thức của nó là ông ta không có cách nào quang minh chính đại hút máu người. Khi bước vào thế giới hắc ám, trở thành một trong tam chiến tướng của hoàng đế, ông ta sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề này nữa. Vương hậu điện hạ, cuộc chiến của chúng ta bắt đầu nào? Bá tước hào hoa phong nhã giơ tay làm thành tư thế mời. Theo quan sát của quân sư, nụ cười của bá tước mang theo cái lạnh thấu xương. Trên thế giới bao la này có vô số điều kỳ lạ. Có một số người là người, nhưng có một số người, bạn thật sự không thể coi là người. Chương 1083. Kiến ăn thịt. Chương 1083. Kiến ăn thịt. Kim Đồng không vì da ngực bị xé toạc mà ngừng lại. Trái lại phản ứng của y càng ngày càng điên cuồng hơn. Máu tươi bắn tung tóe, da thịt bị cào nát bấy, trông không khác nào bị gặm nhấm bởi hàm răng của loài dã lang. Không, so với điều đó màn máu tanh này còn khủng khiếp hơn nhiều. Bởi vì đây hoàn toàn là do Kim Đồng tự mình phá vỡ, mà hình như trong nhận thức của Kim Đồng không có sự đau đớn của hành động này. Hay nói cách khác còn có một loại đau đớn còn khó chịu, đau khổ hơn loại đau đớn của hành động cào cấu khiến ý không thể không có hành động điên cuồng này. Quỷ ảnh vẫn không chế hồng phu trong tay mình, giơ cầm súng chỉ vào đầu Kim Đồng đang đau đớn. Từ cục diện này thì thấy tốt nhất là trao đổi con tin. Cứu anh ta, nếu không tao cho mày chôn cùng anh ta. Quỷ ảnh dồn lực vào bàn tay. Gương mặt tráng miệng của Hồng Phu trở nên trắng bệnh, ánh mắt lồi ra, hơi thở dồn dập, cả người mềm nhũn. Hồng Phu không phải là Tân Lạc, không học đạo gia thập nhị đoạn cầm nên không thể vào thời khắc nguy nan sống chết sinh ra phản ứng bất ngờ tự cứu tính mạng mình. Thoạt nhìn có vẻ Hồng Phu sắp chết. Đây là hành động cố ý của Quỷ ảnh. Nếu như mày muốn trì hoãn thời gian, Kim Đồng, chiến hữu của tao chết, mày không thể sống lâu hơn hắn một giây phút nào. Khi Kim Đồng không còn dãy rủa cũng chính là lúc mày tắt thở. Những kẻ này có lẽ không hiểu tính người, nhưng đối với thủ đoạn giết người và sự cân nhắc thời gian, bọn họ lại cực kỳ quen thuộc, giống như bọn họ biết trong thân thể mình có bao nhiêu khớp xương vậy. Đừng kích động. Ồ, đừng kích động. Giật đội vàng ngăn cản. Anh cũng nên biết là anh bóp cổ cô ấy như vậy thì dù cô ấy có muốn trả lời anh cũng không nói được, điều quan trọng hơn là cô ấy thật sự không hiểu những gì anh nói. Hãy cho cô ấy chút thời gian để tôi nói chuyện với cô ấy. Tôi nghĩ nhất định cô ấy sẽ đồng ý, tuyệt đối không nên gây chuyện khi anh cần cô ấy cứu người. Nếu như bạn của anh chết, cho dù anh có muốn cũng không có cách nào cứu được anh ta sống lại đâu. Lúc này Quỷ ảnh mới đột nhiên nhớ ra giữa hai bên tồn tại một vấn đề chẳng khác gì nhau. bản thân quỷ ảnh y nói, Hồng Phu nghe mà không hiểu. Trong khi đó hai người Hồng Phu nói tiếng Trung Quốc, chính bản thân y muốn nghe được cũng phải cố gắng bạn phần. Thế nhưng quỷ ảnh vẫn đồng ý cho Hồng Phu một chút thời gian. Chỉ một chút. Cho mày một phút đồng hồ. Sau một phút tao sẽ giết người. Quỷ ảnh liếc nhìn Kim Đồng đang đau đớn điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, cao mày nói. Quỷ ảnh thật sự không hiểu đang xảy ra chuyện gì với Kim Đồng. Thậm chí y còn không hiểu giữa hai bên đã xảy ra chuyện gì. Quỷ ảnh chỉ biết cô gái y đang nắm giữ trong tay dùng độc cực kỳ lợi hại. Nhưng cho dù muốn hạ độc thì trước tiên phải nhét cái gì đó vào bụng người ta hay tiếp xúc thân thể. Kim Đồng và cô ta căn bản không có tiếp xúc, vậy sao hắn lại trúng độc nhỉ? Hơn nữa đây là loại độc gì mà lợi hại như này? Loại độc này có thể hành hạ con người, người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ hận không thể xé toang dê ngực của mình. Bá Tước có quan hệ mật thiết với một số cơ sở nghiên cứu gen. Những chiến tướng bọn họ có thể được sử dụng một số loại thuốc chữa thương và thuốc độc tiên tiến, vượt xa trình độ hiện tại của thế giới. Khá nhiều loại thuốc độc cũng có độc tính đạt tới hiệu quả này, thế nhưng phải cần con người ngửi mùi hay nuốt vào trong bụng mới có tác dụng. Hơn nữa đám Trung Quốc chỉ là lũ nhà quê, chúng sao có thể có được kỹ thuật tác chế thuốc độ tiên tiến? Thật ra Dư muốn kéo dài thời gian hơn nữa, chờ tới khi Kim Đồng xé nát vụn dê ngực của mình, gã mới bảo Hồng Phu đưa thuốc giải cho quỷ ảnh, nhưng đương nhiên gã biết điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Rất biết quỷ ảnh sẽ giết người thật. Chuyện giết người đối với những người như quỷ ảnh chỉ như cơm bữa mà thôi. Rất hy vọng Kim Đồng chết nhưng tuyệt đối không muốn Hồng Phu chết cùng. Vì vậy Dư nghiêm túc nhìn Hồng Phu nói, anh ta cho cô một phút. Nếu như cô không thể cứu đồng bọn của anh ta sẽ giết cô. Ở trong người tôi. Hồng Phu yếu ớt nói. Mặc dù quỷ ảnh đã hơi nuối lỏng bàn tay quanh cổ Hồng Phu nhưng việc nói năng vẫn cực kỳ khó nhọc. Cái gì ở trong người cô? Thuốc giải. Cô ấy nói thuốc giải ở trong người cô ấy. Dư nói. Quỷ ảnh giơ tay định lần tìm nhưng khi bàn tay mới di chuyển nửa đường, ý dừng lại. Cả người con bé này có độc, có quỷ mới biết nó nói đúng hay giả vờ. Nếu như chính mình cũng trúng độc, như vậy hôm nay hai người bọn mình đều bỏ mạng nơi này. Hãy bảo cô ta tự lấy thuốc giải ra. Quỷ ảnh nói với Dư. Anh ta bảo chính cô hãy tự lấy thuốc giải ra. Dư làm người giữa phiên dịch cho hai người Hồng Phu. Hồng Phu thò tay vào trong người, một lát sau nàng lấy ra một cây sáo nhỏ. Tôi muốn thổi sáo. Hồng Phu nói. Cô ấy nói cô ấy muốn thổi sáo quỷ ảnh cao mày, giờ là lúc nào mà còn muốn thổi sáo sao? Nhưng khi y nghĩ tới rất có thể đây chính là phương pháp giải độc của Hồng Phu nên gật đầu đồng ý. Phương thức giải độc của người Trung Quốc quả thật rất cổ quái. Bàn tay bóp cổ Hồng Phu một lần nữa được nới lỏng, để cho nàng có không gian dùng sức. Thế nhưng quỷ ảnh cũng lấy một tạc đạn bằng chất dẻo dán vào bụng Hồng Phu. Điều khiển trái bom nằm trong tay quỷ ảnh. Chỉ cần quỷ ảnh bấm nút, miếng chất dẻo dài trông giống như một cục đường nhỏ đủ để khiến thân thể Hồng Phu nổ nát vụn thành mảnh nhỏ. Hô hấp của Hồng Phu đã khôi phục lại tự do, sức lực trong thân thể cũng quay lại. Hồng Phu nâng cây sáo đặt bên mép, nhẹ nhàng thổi. Âm thanh ồ ồ ồ vang lên. Vụ. Một đạo hắc quang lóe lên, một con kiến to chui ra từ trong đám thịt rách nát ở ngực Kim Đồng, thân hình của nó giống như một con quái vật kiến, toàn thân màu đen, chỉ có đôi mắt màu đỏ, hai cái râu dài, miệng nó liên tục phát ra tiếng kêu chiêm chiếp. Đây chính là kiến ăn thịt. Chỉ có người Miêu Cương mới dùng trứng loại kiến biến dị mà nuôi dưỡng thành. Hàng ngày dùng thịt xác chết để nuôi, toàn thân ngâm trong bình độc dược. Đây vốn là loại động vật cực độc. Hàng ngày sau khi được ăn thịt xác chết, ngâm trong bình độc dược nên độc tính của nó tăng lên gấp trăm, ngàn lần. Mặc dù thân thể nó rất nhỏ nhưng nó có thể dễ dàng cắn chết một con bò to. Hai con kiến ăn thịt này có thể cắn chết một con voi trưởng thành. Sau khi huấn luyện thêm, có thể dùng âm nhạc để đưa ra các mệnh lệnh tấn công kẻ thù. Loại kiến này còn có tên là sâu lười vì hàng ngày nó chỉ ngủ mê man, chỉ 3 ngày mới ăn một lần, chỉ khi đói bụng mới tỉnh dậy tìm thức ăn. Vì vậy Hồng Phu liền bọc nó vào trong hoàn thuốc. Khi đó Hồng Phu giao hoàn thuốc cho Kim Đồng, Kim Đồng nhìn bằng mắt thường nên đương nhiên không phát hiện ra điều bất thường, ý yên tâm cất vào trong túi áo ngực. Kim Đồng không biết rằng ý đã gieo một mầm đại họa trong người. Nhiệt độ thân thể con người rất cao, đặc biệt ở những người vừa đánh nhau kịch liệt, nhiệt độ thân thể lại càng cao hơn nhiều so với những người bình thường. Khi cất hoàn thuốc vào trong người, nó rất dễ bị nhiệt độ cơ thể hòa tan. Khi vỏ bọc bên ngoài bị hòa tan hết, kiến ăn thịt sẽ thức tỉnh. Đương nhiên kiến ăn thịt mấy ngày không ăn sẽ cảm thấy đói, vì vậy nó sẽ bỏ đi tìm thức ăn. Từ thói quen cuộc sống của nó mà nói, thịt chính là món ăn quen thuộc của nó. Nó không chỉ ăn nguyên thịt tối, nó cũng biết ăn thịt tươi sống. Khoảng cách gần nhất thì là dê ngực Kim Đồng, vì vậy nó liền không chút khách khí tiến vào đó. Đặc tính đặc biệt của kiến ăn thịt là trước khi ăn thịt nó chui vào trong thịt, bắt đầu hưởng thụ từ bên trong miếng thịt. Đây chính là nguyên nhân vì sao Kim Đồng đột nhiên ngã xuống đất sau đó điên cuồng xe rách ra thịt ở dê ngực mình. Kim Đồng biết có một con trùng đang gặm nhấm từng miếng thịt của mình nhưng ý lại không biết cách bắt nó chui ra ngoài. Ý chỉ còn mỗi cách xe rách ra thịt của mình để truy tìm. Khi kiến ăn thịt bò ra từ dê ngực Kim Đồng, cảm giác đau đớn như khoan vào tim biến mất. Kim Đồng không điên cuồng giãy giụa nữa, thân thể y không còn đau đớn tới mức có rúm người như trước. Kim Đồng nhìn con kiến toàn thân màu đen đang đứng trên ngực mình, dáng vẻ như cực kỳ đắc ý, điên tiết vỗ một cái rất mạnh. Bình! Con kiến bị đập lún vào trong da thịt trước ngực Kim Đồng thủng một lỗ nhỏ, máu huyết văng vãi khắp nơi. Không ngờ con trùng lại không chết, giống như là trả thù, nó hung hăng cắn trả Kim Đồng một cái. A, Kim Đồng gào lên một tiếng đau đớn. Hãy bảo nó dừng lại. Hãy bảo nó dừng lại. Hãy lấy con sâu chết tiệt này ra đi. Hãy mau lấy nó ra đi, lần này quỷ ảnh không để sật dịch lại nữa. Bàn tay y bóp chặt cổ Hồng Phu, lập tức cô nàng này biết điều lại thổi sáo. Lúc này con kiến ăn thịt mới miễn cưỡng chui ra từ trong ngực Kim Đồng, nhảy lên một cái và biến mất. Mày có việc gì không? Quỷ ảnh lo lắng hỏi. Không việc gì. Kim Đồng có khả năng chịu đựng đau đớn khác hẳn với người thường. nhưng khi y nhìn bộ ngực mình như một mớ hỗn độn vẫn có cảm giác cực kỳ đau đớn. Kim Đồng thò tay định kéo chiếc túi, tìm thuốc trị thương. Tốt nhất không nên cử động. Giật cười cản lại. Đạn trong súng của tôi đủ làm cho đầu của anh giống như người vậy. Ồ, nghĩ lại cũng thấy điều đó khiến người ta rất hứng thú. Chương 1084. Chọc 300 người lính cũng nhất định không dây vào cổ Vương. Chương 1084. Chọc 300 người lính cũng nhất định không dây vào cổ Vương. Kim Đồng được giải thoát khỏi con kiến ăn thịt nhưng đầu của y vẫn nằm dưới họng súng của Sắt. Giật vẫn hoàn toàn khống chế Kim Đồng. Giật không cho Kim Đồng cử động, y sẽ không dám cử động. Giật không cho y bôi thuốc, y cũng đành phải để cho vết thương của mình tiếp tục chảy máu. Quỷ ảnh, chúng ta đều là những người thành danh đã lâu, không cần tiếp tục chơi mấy tiểu xảo với vẫn nữa. Anh muốn cứu bạn của mình, tôi cũng không muốn tiểu mỹ nhân của mình bị thương. Bây giờ chúng ta có thể trao đổi con tin chưa? Giật nhìn Quỷ ảnh nói. Bây giờ sự việc dựa vào tính toán của hai người. Cũng được. Quỷ ảnh nói. Hãy thả Kim Đồng, tao sẽ thả cô ta. Hãy cho cô ấy đi lại đây, tôi sẽ thả anh ta. Hai người không ai chịu nhượng bộ, cục diện một lần nữa rơi vào trạng thái giằng co. Không thể làm khác được. Những người này cực kỳ nguy hiểm, quá lợi hại, chỉ cần một sơ sót nhỏ thôi cũng phải trả giá đắt. Quỷ ảnh và Giật không dám thả người trước vì một khi mất đi con tin, mất đi tấm lá chắn, sẽ bị rơi vào vòng khống chế của đối phương. Ví dụ như Giật thả Kim Đồng nhưng Quỷ ảnh không chịu thả Hồng Phu thì gã phải làm gì? Chẳng lẽ Giật phải bó tay chịu trói sao? Chúng ta hãy cùng nhau thả. Quỷ ảnh nhìn máu Kim Đồng đang trào ra như suối nhưng lại không có cách nào cầm máu, chủ động đề nghị. Thằng khốn Giật này cực kỳ giàu hoạt. Miệng thì hắn nói mọi người thành danh đã lâu, không cần tiếp tục dở mấy trò nhỏ mọn ra chơi nhau. Kết quả khi hắn làm cho mình cực kỳ vui mừng nhưng hắn lại không cho Kim Đồng bôi thuốc trị thương. Nếu tình hình cứ tiến triển như này, Kim Đồng không chết cũng ngất xỉu. Khi đó mình chỉ có hai tay có thể địch được bốn chân không. Đồng ý. Một tay Giật kéo Kim Đồng đang nằm trên mặt đất đứng dậy. Hãy dỡ quả bom trên người cô ấy xuống. Quỷ ảnh liền bóc quả bom chuyên dụng của đặc công trên người Hồng Phu xuống và nói, hãy đẩy anh ta lại đây. Cùng đẩy. Vì vậy Giật đẩy Kim Đồng đi ra ngoài, Quỷ ảnh cũng đẩy Hồng Phu về phía Giật. Khi Giật đón được thân hình của Hồng Phu, gã quay người đá một cước về phía Kim Đồng. Một cước này của Giật tẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Nếu như bị đá trúng, dù Kim Đồng không chết, cũng trọng thương. Nhưng động tác của Quỷ ảnh nhanh hơn, sau y đỡ được người Kim Đồng, lập tức thân hình quay tròn 180 độ, Kim Đồng bị chuyển ra sau lưng Quỷ ảnh, trong khi đó tay y vươn ra vọt về phía Hồng Phu mới bị y nắm ra ngoài. Quỷ ảnh cũng muốn một lần nữa bắt lại Hồng Phu. Một cước của Giật đá vào cổ tay Quỷ ảnh, hai người cùng lui lại sau từng bước một. Thế nhưng kết quả là Giật không thể làm Kim Đồng một lần nữa trọng thương, trong khi đó Quỷ ảnh cũng không thể đoạt lại Hồng Phu. Vì vậy hai gã đàn ông không biết xấu hổ lại giả bộ như trước đó hoàn toàn không xảy ra chuyện gì. Giao dịch vui vẻ. Giật cười ha hà nói. Giao dịch vui vẻ. Quỷ ảnh cũng nói mà sắc mặt vẫn như thường. Kim Đồng nhanh chóng móc thuốc bột trị thương xoa lên ngực rồi y cười nhạt nói, nếu như không chết, vậy có cần tiếp tục đánh nữa không? Nếu để Kim Đồng lựa chọn người mà y căm hận nhất trong cuộc đời này, ngoài cổ Vương Hồng Phu thì không còn ai nữa. Đầu tiên là người em gái song sinh của y, Ngọc Nữ bị Hồng Phu tra tấn tới mức như người tàn tật. Lúc này trong bụng Ngọc Nữ còn hai con rắn độc vẫn không sao lấy ra ngoài được. Mới vừa rồi, chỉ ngay vừa rồi thôi, chính bản thân y cũng đã trải qua nỗi đau đớn tới mức tê tâm liệt phế, sống không bằng chết, thật sự là cực kỳ đau đớn, giống như là dùng một cái dùi đâm vào thái dương, hay dùng một con dao cắt thịt ở vùng trái tim ra vậy. Y là một võ giả, một sát thủ, những cơn đau đối với y hoàn toàn không tính tiền. Thế nhưng cơn đau đó phát ra từ sâu thẳm trong tâm hồn, chỉ chút nữa thôi đã khiến y không thở được, ngất xỉu. Chính vì vậy chỉ cần có cơ hội, Kim Đồng ý nhất định sẽ tìm đủ mọi cách giết chết Hồng Phu. Không giết không đủ hả cơn tức giận. Không giết không đủ để bất kỳ cái gì cũng không đủ. Đánh tới đánh lui cũng không có kết quả. Giật nhìn xung quanh rồi nói. Các quý ngài, các quý bà, tốt hơn hết chúng ta nên tìm chỗ uống trà. Dù gì đi nữa chúng ta cũng không có thâm thù đại hận với nhau, có phải không? Ta đồng ý. Quỷ ảnh nói. Tao không đồng ý. Kim Đồng quá to. Nhưng Quỷ ảnh làm như không nghe thấy lời của Kim Đồng, ý quay người bỏ đi. Có cần lựa chọn một trong hai không? Giật nhìn Kim Đồng, phá lên cười hỏi. Sắc mặt Kim Đồng âm lạnh bất định. Sau khi y tức giận trừng mắt nhìn Hồng Phu, quay người bước nhanh, đuổi theo Quỷ ảnh. Nhìn theo bóng dáng hai người đang bỏ đi, Giật hỏi nhỏ Hồng Phu, tiểu thư xinh đẹp, cô làm như thế nào vậy? Sao cô có thể hạ độc hắn mà chúng tôi không hề phát hiện ra vậy? Bí mật. Được rồi. Giật nhún vai nói. Thế nhưng cô nhất định phải nói cho tôi biết là cô có để lại trong người hắn một chút gì không? Ví dụ như còn có một con sâu trong người hắn vẫn chưa bỏ ra hay là con kiến đó bỏ ra rồi lại chui vào thân thể từ một bộ phận cơ quan khác? Không. Hồng Phu trả lời. Ôi, thật đáng tiếc. Thế nhưng Hồng Phu nói, tất cả kiến ăn thịt đều có một con đực, một con cái. Con đực phụ trách việc kiếm ăn, con cái phụ trách việc đẻ trứng. Mới rồi tôi mới chỉ cho con đực bỏ ra ngoài thôi ổn, vậy còn con cái? Giật kích động hỏi. Ngu ngốc. Hồng Phu không nhịn được lên tiếng mắng, tôi đã nói rồi con cái phụ trách việc đẻ trứng. Tôi rất kích động vung tay nói, Hồng, cô đúng là một thiên tài. Anh còn dám gọi tôi à Hồng, tôi cũng sẽ thả vào người anh mấy con kiến ăn thịt. Hồng Phu tức giận nói. Nàng thích mặc trang phục màu đỏ, không có nghĩa nàng thích người ta gọi mình là Hồng. Quá thô tục. Giật lẹ lươi rụt cổ, gã nhớ tới câu nói của Tần Lạc, thả chọc vào 300 người lính cũng không thể chọc vào một cổ vương. Sự tình khác thường xuất hiện tất có quỷ quái. Người khác thường tất cũng có quỷ quái. Khi nhìn thấy lão già bá tước cao 1m50 vất vả thu nhỏ thành một người lùn 1m30, mặc dù quân sư là người kiến thức rộng rãi cũng không khỏi có cảm giác e ngại. Cô biết đây không phải chỉ là việc thu nhỏ các khớp xương mà còn có nghĩa là thực lực tăng lên mạnh mẽ. Nếu không thì ông ta vất vả luyện tập phương pháp này là gì hả? Chỉ vì muốn tán các cô nàng nên dùng ma thuật thôi sao? Nếu quả nhiên là như vậy thì sao không biến cho thân thể cao lên mà phải biến thành người nhỏ đi? Cẩn thận! Ly đang nằm trên bàn lên tiếng nhắc nhở. Bản thân là một quân nhân đặc công nên mỗi người đều có linh cảm đặc biệt với nguy hiểm. Giống như bây giờ, mặc dù bá tức vẫn chưa ra tay nhưng mà từ hơi thở tà ác trên người ông ta tỏa ra có thể gây cho người khác một áp lực cực kỳ khủng khiếp. Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, giống như dựng đứng tóc gáy vậy, bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, hít thở trở nên khó khăn, mạch đập cũng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cái gì gọi là không chiến mà thắng? Ví dụ như Long Vương, ví dụ như Phó Phong Tuyết. Nếu như thực lực hai bên quá chênh lệch nhau, bọn họ chỉ cần đứng yên một chỗ, chỉ sợ đối thủ sẽ không có dũng khí ra tay. Bây giờ sau khi bá tức biến thân, ông ta có thể gây áp lực lên quân sư, chứng minh thực lực ông ta đã tăng lên tới cấp bậc như của quân sư, thậm chí có khả năng còn cao hơn một chút. Không sao. Quân sư cười nói với Ly. Nếu như có thể dễ dàng đánh bại bá tước, ông ta đã không được xưng là hoàng đế đệ nhị. Chị đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Quân sư lấy từ trong túi một đôi găng tay da màu đen, đeo vào tay, nắm hai bàn tay, túi không người, vọt về phía bá tước. Thịch thịch thịch. Khi quân sư mới tiến lên được mấy bước, người khác vẫn có thể nghe thấy tiếng giày da của cô dẫm lên mặt đất, nhưng chỉ lát sau âm thanh tiếng bước chân của cô dẫm lên mặt đất đã biến mất, giống như đang đạp trên mặt tuyết dày vậy. Đây chính là tốc độ cực hạn. Sau khi tốc độ con người đạt tới cực hạn, có thể quên đi trọng lượng con người. Lúc này chỉ còn mũi chân quân sư chạm xuống đất, nhẹ nhàng điểm một cái rồi lại nhảy lên. Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách đã bị kéo gần. Gần. Rất gần. Nắm tay quân sư rung rung kêu răng rắc giống như tất cả nội lực gần chứa bên trong đều muốn tràn ra ngoài. Nắm tay quân sư giơ lên cao, sau đó một quyền ầm ầm đánh ra. Điều quái lạ chính là thậm chí bá tước không né tránh, thậm chí không vung tay đánh chặn, ông ta chỉ ngơ ngơ đứng tại chỗ, giống như phản ứng cực kỳ chậm chạp. Một quyền của quân sư đánh trúng ngực bá tước, đó chính là vị trí trái tim. Nếu như một quyền có đủ lực và sức mạnh sẽ đủ để đánh rách da thịt, đánh gãy xương sườn sau đó đánh tổn thương trái tim bên trong. Thực lực yếu ớt có lẽ sẽ bị một quyền này của quân sư đánh chết. Đây chính là tuyệt chiêu giết người của Long Tước. Mặc dù thoạt nhìn cực kỳ đơn giản nhưng có hơn 10 biến chiêu thiên châu biến. Sở dĩ bây giờ nhìn như chỉ có một quyền đánh ra là vì bá tước vẫn không di chuyển. Nếu như bá tước di chuyển, phương hướng của quyền cũng sẽ thay đổi. Cho dù kẻ thủ hành động như nào đi nữa, nắm tay của quân sư nhất định sẽ đánh trúng mục tiêu. Chính vì vậy dù nó không có một cái tên dễ nghe nhưng cực kỳ bá đạo, đả tử lưu. Nắm tay rắn chắc đánh trúng ngực bá tước, thậm chí quân sư còn có thể cảm nhận được da thịt và xương khớp của bá tước. Chương 1085, thế phản kích cường đại của bá tước. Chương 1085, thế phản kích cường đại của bá tước. Khi ngồi vào ghế phụ, Kim Đồng vẫn chưa hết tức giận, y nhìn chằm chằm vào quỷ ảnh đang khởi động xe hỏi, tại sao phải đi? Chúng ta để chúng chạy trốn như vậy sao? Không phải chúng ta để chúng chạy trốn mà chúng cố ý để chúng ta chạy trốn. Quỷ ảnh nói mà sắc mặt không đổi, nhưng câu nói của y đã làm tổn thương niềm kiêu ngạo của Kim Đồng. Có ý gì vậy? Chẳng lẽ mày nghĩ chúng ta không phải là đối thủ của chúng sao? Đúng như vậy. Quỷ ảnh nói. Kim Đồng gào lên, quỷ ảnh, tự tin của mày biến đi nơi nào rồi hả? Từ khi nào mày trở nên dễ dàng chấp nhận thất bại như vậy hả? Từ khi tao bị người ta đánh vào mặt. Quỷ ảnh âm trầm nói. Kim Đồng, mày vẫn không hiểu. Thật ra trên thế giới này không có ai là vô địch. Có người yếu nhưng người ta sẽ không yếu cả cuộc đời. Có người mạnh nhưng cũng không có nghĩa cả cuộc đời mạnh mẽ. Thực lực, may mắn, hoàn cảnh, tình trạng mỗi một nhân tố đều là nhân tố quan trọng quyết định thắng bại. Đương nhiên tao hiểu rõ. Kim Đồng cười nhạt nói, thực lực, may mắn, hoàn cảnh, tình trạng đều đứng về phía chúng ta nhưng kết quả mày lại thả cho chúng chạy. Đây là nhiệm vụ bá tước đại nhân giao phó, cũng là giao dịch của hoàng đế với người khác. Chẳng lẽ mày không sợ bọn họ trách tội mày sao? Tao cố hết sức rồi. Quỷ ảnh nói, mày cũng vậy. Mày không? Vậy mày hay nói cho tao biết tao nên đối phó với ả kia như thế nào? Nếu như mày không trúng độc, tao đã sớm giết chết nó nhưng chỉ cần nó vẫn còn sống, nó chính là mối uy hiếp lớn nhất. Quỷ ảnh bình tĩnh nói càng khiến người ta nghĩ rằng những gì quỷ ảnh đang nói chính là sự thật. Đương nhiên sự thật chính là như vậy. Thực lực của Hồng Phu không liên quan trực tiếp đến Quỷ Ảnh. Khi tốc độ của Quỷ Ảnh được phát huy tới mức tận cùng, y có thể giải quyết Hồng Phu chỉ trong mấy chiêu ngắn ngủi. Thế nhưng khi Hồng Phu hạ độc, một chiêu thôi, an khắp thiên hạ. Cả người Hồng Phu giống như một kho thuốc độc lớn, con người vô tri vô giác có thể trúng độc bất kỳ lúc nào. Hơn nữa con sâu với dáng vẻ cực kỳ xấu xí, lợi hại càng khiến người ta cực kỳ khó chịu. Trước khi chưa là rõ được tình huống vì sao Kim Đồng trúng độc, Quỷ Ảnh thật sự không dám tùy tiện ra tay với Hồng Phu. Hơn nữa bên kẻ thù, Hồng Phu và Dịch Sật vẫn còn giữ nguyên được thực lực tấn công. Trong khi đó đồng bọn của Quỷ Ảnh bị trọng thương, không biết trong cơ thể Kim Đồng còn có chất độc khác vẫn chưa được bài trừ ra ngoài hay không, nếu tiếp tục đánh mà Kim Đồng ngất xỉu thì sao? Khi đó không thể nói dừng là có thể dừng lại được. Chính vì vậy Quỷ Ảnh muốn thoát ly trận đánh, trước tiên đưa Kim Đồng về kiểm tra thân thể. Người còn sống là tốt, cơ hội giết người còn rất nhiều. Tao có thể giết chết à? Kim Đồng nghiến răng nói. Cách. Quỷ Ảnh phanh xe lại nói, mày có thể xuống xe. Kim Đồng bực tức thầm nghĩ, tại sao thằng này không thông tình đạt lý chút nào vậy? Người ta chỉ nói cứng một chút thôi mà, không có sự hỗ trợ của Quỷ Ảnh, Kim Đồng thật sự không dám quay lại một mình đánh với Hồng Phu và Sắt. Tân Lạc cực kỳ sốt ruột. Tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa ngã? Thằng kia đứng tại chỗ đã lâu rồi mà vẫn không có động tĩnh. Chẳng lẽ chất độc trên chùy thủ không ngấm vào người hắn sao? hay chất độc này là giả? Tuyệt đối không có khả năng này. Thuốc bán trên thị trường giả thì có thể hiểu được, nhưng đàng này là thuốc do chính tay mình điều chế mà. Cứ tiếp tục đứng như này, hai chân mình mỏi nhừ, còn đứng nữa được không? Hơn nữa Tần Lạc còn muốn sớm chấm dứt cuộc chiến bên này, đi trợ giúp quân sư đối phó với bá tước. Long Vương đã nói chỉ khi hắn và quân sư liên thủ với nhau thì mới phát huy được thực lực mạnh nhất. Có mình tham gia vào cuộc chơi, không phải bá tước sẽ bị đánh như con chó chết sao? Vì không muốn để đối phương cảnh giác, nhất định Tần Lạc đã hỏi Trúc Bản Vô Tâm một câu, mày có cảm thấy bụng mày có điều gì khác lạ không? Trúc Bản Vô Tâm không biết suy nghĩ của Tần Lạc. Hai tay gã nắm chặt chuôi đao, mũi đao chống xuống đất, thân đao có thể chống đỡ được trọng lượng thân thể gã. Hai mắt gã nhắm chặt như đang nhắm mắt dưỡng thần. Đao pháp của Nhất Đao Lưu lợi hại mà nghỉ ngơi tính toán cũng cực kỳ lợi hại. Đao pháp chú trọng chữ ngộ. Có người dùng đao cả đời nhưng không luyện được Nhất Đao tứ chạm, nhưng cũng có người cực thông minh, chỉ cần 8 năm đã luyện thành. Đây chính là nguyên nhân Mị Dạ Mộ Tổ ạ còn yêu mến người tài, thu nhận Trúc Bản Vô Tâm làm đồ đệ, hơn nữa còn tận tâm truyền dạy vì ông ta chưa từng thấy thiên phú như vậy ở những người khác. Một tài năng vững vàng, linh hoạt, biết biến đổi. Đột nhiên hai hàng lông mày của Trúc Bản Vô Tâm giật giật. Hành vi đó đã lọt vào đôi mắt vẫn đang quan sát của Tần Lạc, khiến hắn cực kỳ vui mừng. Chẳng lẽ dược tính phát tác? Tần Lạc vẫn bất động, không phản ứng, quan sát hành động tiếp theo của Trúc Bản Vô Tâm. Trúc Bản Vô Tâm cũng không khiến Tần Lạc thất vọng. Trúc Bản Vô Tâm nhanh chóng xuất hiện những giọt mồ hôi, khi mới bắt đầu chỉ một, hai giọt, những giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt sau đó chảy vào khóe miệng, mặt, tay đắng. Sau 2 phút đồng hồ, những giọt mồ hôi càng lúc càng to, xâm chiếm dày đặc trên trán. Trong khi đó cơ thể Trúc Bản Vô Tâm cũng bắt đầu run rẩy, hai mí mắt cũng giật giật, giống như bất kỳ lúc nào hai mắt cũng có thể mở ra. Tiếp theo đó hai tay đang cầm đao của Trúc Bản Vô Tâm cũng run rẩy. Mũi đao lay động trên nền đất, xoáy thành một cái lỗ lớn trên nền nhà. Trên chủy thủ có độc. Cuối cùng Trúc Bản Vô Tâm mở mắt, hai mắt gã đỏ như máu. Lúc này cả hốc mắt gã cũng đỏ, giống như hai mắt gã được nhuộm qua máu vậy. Những người quen biết nhận ra đây chính là dấu hiệu Trúc Bản Vô Tâm nổi giận. Thế nhưng tình huống có gì đó không đúng, hay nói một cách chính xác là cảm giác không đúng. Trước kia mỗi một quyền này của quân sư đánh ra, nhất định sẽ hình thành một cái độc lõm. Vùng bị trúng quyền nhất định sẽ xuống xuống. Thế nhưng da thịt bá tước giống như rắn chắc một cách mê hoặc, xương cốt của ông ta cực kỳ rắn chắc, trên gương mặt bá tước xuất hiện một nụ cười khinh bỉ. Đây là toàn bộ sức lực của Vương Hậu hả? Bá tước cười hỏi. Quân sư kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trước đây quyền này đánh ra tức lấy mạng thế mà giờ đây lại không thể chạm vào ông ta sao? Bạo cốt này rốt cuộc là cái quỷ quái gì vậy hả? Quân sư không phục. Một lần nữa tay phải nắm quyền. Lúc này đại quân sư dùng toàn bộ 12 phần khí lực của bản thân. Một lần nữa quyền ầm ầm xuất ra. Bá tước vẫn đứng yên tại chỗ như trước, không tránh, không đánh lại, để mặc quân sư muốn đánh thì đánh. Lần này quyền của quân sư đánh vào đầu bá tước. Loảng xoảng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đây không phải âm thanh va chạm của xương khớp với nhau mà giống như quyền này đã đánh vào một khối sắt thép hơn. Đúng vậy, đầu của bá tước như một lá sắt to bao phủ bốn xung quanh vậy. Quyền này của quân sư đánh tới không những không mảy may tổn thương đầu bá tước mà ngược lại còn khiến nắm tay cô đau rát. Cũng may quân sư đã đeo bao tay màu đen. Loại bao tay này chính là thành quả nghiên cứu mới nhất của quân đội Trung Quốc. Nó được làm từ một loại tơ tằm tự nhiên, nhìn bề ngoài nó hoàn toàn không khác gì so với loại bao tay bình thường, nhưng trên thực tế loại bao tay này có thể ngăn cản thương tổn vật lý. Binh khí chú ý tới điểm ngắn hơn một tấc, nguy hiểm hơn một phần. Ngắn nhất, nguy hiểm nhất chính là bao tay. Điều này giải thích vì sao nhiều cao thủ không có vũ khí thường đeo bao tay đánh giáp lá cả với kẻ thù. Bá tước sờ đầu, trên gương mặt nghiêm nghị xuất hiện nụ cười đắc ý, ông ta nói, đã thương tay vương hậu, hoàng đế điện hạ nhất định sẽ đau lòng. Chết đi. Một cước của quân sư bay ra, cô tức giận đá vào thân dưới bá tước. Tất cả đàn ông đều biết rằng hạ bộ là cơ quan trọng yếu nhất trong người. Một khi nơi này bị đánh trúng, đương nhiên sẽ mất đi năng lực chống cự. Khiến nhưng điều khiến quân sư không thể ngờ chính là một cước này của cô vẫn không thể mang lại chiến quả. Vì vậy quân sư bắt đầu quyền đấm, cước đá, biến ba tước trở thành một cái bao cắt luyện tập miễn phí. Đột nhiên, thân thể bá tước đột nhiên co lại, cả người biến thành một vòng tròn to, thân thể trở nên cao hơn, to hơn, một gã lùn 1m3 đột nhiên bành trướng thân thể, giống như một đứa trẻ chỉ trong một đêm đột nhiên bụt lớn lên vậy. Quyền của quân sư như đánh vào lò xo vậy. Một cỗ lực như cuồng phong điên cuồng vào tới, thân thể quân sư bắn lên không, bắn ngược trở lại, rơi vào đống giá gỗ ở sau. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Âm thanh long trời lỡ đất, gỗ vụn bay tán loạn, bụi mù. Đồ gỗ trong nhà bị sụp xuống, cuối cùng một tiếng ầm vang lên ở góc phòng. Khi tất thể qua đi, không còn nhìn thấy bóng dáng của quân sư. Bây giờ tới lượt ta. Bá tước tiến nhanh về phía trước. Chương 1086. Giống như chiến thần chương 1086, giống như chiến thần tiếng động bên quân sư quá lớn, những bàn học, tủ, đồ gia dụng đổ nát hàng loạt. Khi chúng đổ xuống liên tục vang lên những âm thanh đứt gãy răng rắc như sét đánh, cả khu nhà xưởng như đang bị chấn động vậy. Mặc dù Tần Lạc đang chăm chú đối phó với Trúc Bản Vô Tâm nhưng hắn vẫn chịu ảnh hưởng của việc này, hắn không kiềm chế được, hắn chỉ muốn quay mặt nhìn sang bên đó. Thế nhưng Tần Lạc vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, đứng đối mặt với Trúc Bản Vô Tâm với khuôn mặt dữ tợn, vặn mèo. Tần Lạc biết nếu như hắn bất động, quân sư chỉ phải đối phó với một mình bá tước. Nếu như bản thân hắn quay người chạy sang bên đó, quân sư sẽ phải đối phó với hai người bá tước và Trúc Bản Vô Tâm. Mặc dù Long Vương nói bản thân hắn và quân sư kết hợp lại có thể khiêu chiến hoàng đế, nhưng khi Trúc Bản Vô Tâm và bá tước liên kết với nhau, không ai biết sẽ xảy ra những phản ứng dây chuyền dạng gì nữa. Bây giờ Tần Lạc chỉ còn biết cách tin tưởng vào những đồng đội của mình giống như các cô ấy tin tưởng vào hắn. Bây giờ tới lượt ta ra tay. Bá tước gầm lên một tiếng, sau đó ông ta bắt đầu tiến nhanh về nơi quân sư ngã. Tiếng bước chân của bá tước càng lúc càng nhanh, tiếp theo đó là những bước chạy ngắn. Càng chạy càng nhanh, toàn bộ thân thể bá tước đều di động. Sau đó hai chân bá tước nhấn mạnh, cả thân thể ông ta phóng về phía trước như một quả đạn tháo. Âm một tiếng, thân thể bá tước bay thẳng về phía đống đồ gia dụng chất cao như núi. Bá tước đã dùng thân thể mình như tạc đạn, vì khi thân thể bá tước bay tới đống đồ gỗ cao như núi này, ông ta có ý định đứng vững thân hình khi hạ xuống mà ngược lại còn đẩy nhanh hơn tốc độ rơi xuống đất, tứ chi răng rộng, hạ thẳng đứng xuống, dùng thân thể to lớn của mình nặng nề ép xuống bên dưới. Loảng xoảng, âm thanh vỡ vụn của núi gỗ vang lên, sau đó mọi thứ mới trở nên yên tĩnh. Không ngờ thân thể bá tước quái vật này có thể cứng rắn như gang thép, dùng mặt tiếp đất mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Bá tước đứng dậy từ núi gỗ đã bị bẹp phân nửa, sau đó ông ta cười ngượng ngùng, mắng to: "Vương hậu, Vương hậu." "Vương hậu thì sao nào? Không phải cũng chết như người khác sao? Không phải cũng phải chết sao? Hay đứng dậy đi, không phải mi rất có năng lực sao? Hay đứng lên đi, cái gì mà đệ nhất châu Á, còn không bằng một con chó." Có vẻ như ông rất kích động. Một giọng nói trầm trầm vang lên. Bá tước quay người nhìn, suýt chút nữa ông ta ngã quỵ từ trên đống gỗ xuống đất. Khi đó quân sư đang dùng lực tấn công mình, thì đột nhiên bạo cốt của mình triển khai. Quân sư không thể ngăn cản phản lực cực mạnh này, cả thân thể bị đánh bay ngược trở lại. Sau đó cô ta ngã xuống một chồng giá gỗ xếp chồng chất, cuối cùng bị vùi xuống dưới đống gỗ. Vị trí quân sư ngã xuống chính là nơi lúc này ở dưới chân bá tước. Nơi này đã bị bá tước dùng thân thể như một viên đạn pháo nặng nề đè xuống, sau đó ông ta còn nhảy lên trên mặt. Chẳng lẽ mình đã gặp quỷ sao? Cô ta chạy ra ngoài lúc nào? Sao bây giờ cô ta lại xuất hiện trên mặt bàn cách đống gỗ 3 mét? Điều càng khiến bá tước không thể hiểu được là, quân sư đã bị phản lực bạo cốt vậy mà hoàn toàn không tổn thương, hơn nữa vào thời khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc đã kịp bỏ chạy ra ngoài. Rốt cuộc quân sư cường đại tới mức nào đây? Chẳng lẽ chỉ có hoàng đế điện hạ tự mình ra tay mới có thể áp chế cô ta sao? Bá tước không tin. Thế nhưng chuyện thật sự xảy ra trước mắt không thể khiến bá tước không tin. Khi nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc của bá tước, đương nhiên quân sư hiểu ông ta đang suy nghĩ như thế nào. Thế nhưng có vài việc không cần nói ra. Nếu như có thể khiến tâm tính bá tước hỗn loạn hay là tăng cường áp lực lên tư tưởng ông ta, quân sư thật sự mong muốn nhìn thấy kết quả này. Thật ra chuyện cực kỳ đơn giản. Sau khi mấy lần quân sư xuất quyền với 12 thành công lực tấn công bá tước mà không đạt hiệu quả, cô biết rằng bạo cốt này tương đương với công phu khổ luyện thiết bố sam của Trung Quốc. Công phu này danh tiếng không cao nhưng cực kỳ khiến người ta đau đầu. Nếu như bạn không tìm thấy tử huyệt của đối thủ hay cửa mở, rất có khả năng dù bạn có đánh một ngày một đêm cũng không thể gây tổn thương cho đối thủ. Hơn nữa một khi bá tước được xưng là đệ nhị hoàng đế như vậy, chứng minh bên cạnh trí tuệ, năng lực cá nhân của bá tước cũng cực kỳ xuất sắc. Khi mà chưa chính thức biết rõ sát chiêu của bạo cốt nằm ở chỗ nào, sao quân sư lại không cẩn thận đề phòng và giữ lại lực phòng ngự cho mình? Đương nhiên sau màn quyền cước, đấm đá thoạt nhìn có vẻ hỗn hện, biểu hiện nhút nhát, thèm quá hóa giận, ra vẻ không đạt được mục đích không bỏ qua. Thế nhưng trong màn đó, quân sư đã lén giảm bất lực. Khi mà bá tước đang đắm chìm trong cảm giác khoái cảm với màn tức giận của quân sư, ông ta nào có thể ra sự khác biệt nhỏ này. Chính vì thế khi bá tước đột nhiên sử dụng bạo cốt, hơn nữa khi phản lực xuất hiện, quân sư không bị phản lực gây ảnh hưởng nghiêm trọng như bá tước đã tưởng tượng. Thế nhưng cho dù không quá nghiêm trọng thì quân sư cũng không thể ngăn cản được. Lực quyền của quân sư cộng thêm với lực phản khiến lực lượng của cô tăng lên gấp đôi. Quân sư không thể chống lại lực lượng này, vì vậy cô bị bắn ngược trở lại. Ngay khi quân sư rơi xuống đã ngay lập tức hiểu ra, thời khắc phản công của bá tước đã tới. Ngay sau đó quân sư liền bỏ dậy khỏi đống gỗ, rồi ngay lập tức quân sư nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của bá tước và tiếng gỗ vỡ vụn vang lên. Phàm là những chuyện rất khó thực hiện, sau khi thành công càng mang lại niềm vui lớn lao. Xem ra từ trước tới nay ông chưa từng nghĩ tới việc có thể đánh bại tôi, đúng không? Quân sư móc túi lấy ra hộp thuốc, rút một điếu thuốc lá để lên môi. Nói rồi quân sư rút trong túi ra một cái bật lửa, châm thuốc hút. Rất nhiều năm, từ sau sự cố đó xảy ra tới nay, đây là lần đầu tiên quân sư hút thuốc lá trên chiến trường. Khi người đó rời đi, trong hộp thuốc này có 14 điếu thuốc, bây giờ chỉ còn 13 điếu. Một con số cực kỳ thiếu may mắn. Quân sư hít một hơi thật sâu, một lượng hơi thuốc quen thuộc hít vào khoang miệng sau đó trôi vào trong phổi. Khói thuốc đặc trôi vào trong cổ họng giúp đè nén máu tươi tanh nồng như muốn trào ra ngoài, sắc mặt tái nhợt của quân sư cũng hiện lên một chút khí sắc. Không thể không nói công phu bạo cốt này cực kỳ lợi hại. Trong lúc bất ngờ không kịp chuẩn bị, quả thật phản lực đã đả thương tạng phủ của quân sư. Vì bạo cốt chính là làm nổ tung xương khớp, không chỉ là nổ tung chính mình mà còn làm nổ tung đối phương. Ngũ tạng lục phủ, xương cốt toàn thân của quân sư dường như đều muốn nát vụn, chỗ nào cũng cực kỳ đau đớn. Quân sư tuyệt đối không thể để cho bá tước nhìn thấy điều này, vì như thế nhất định sẽ khiến sự tự tin của bá tước tăng lên. Ý chí quyết thắng, muốn sống của mỗi người có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của cuộc chiến. Có người vì thực lực không bằng đối thủ nhưng vì ý chí sống mãnh liệt mà cuối cùng có thể lật ngược thế cờ. Tuy thắng bại chưa phân, đối thủ của bạn vẫn chưa chết, có thể là tất cả mọi chuyện vẫn không có chiến thắng trong chiến đấu, đương nhiên sẽ không có chiến thắng trước đối thủ. Quân sư lại hít thêm một hơi thuốc nữa, thân thể cô càng khoan khoái hơn. Nếu như chúng ta đổi vị trí cho nhau, tôi nhất định sẽ không vui mừng giống như ông, bởi vì chiến thắng của ông cũng không phải chuyện gì quá vui mừng, chỉ giống như chiến thắng những người khác. Đây là chuyện đương nhiên. Bá tước nổi giận, hoàn toàn bị chọc giận. Nếu như vậy, như vậy, ngươi hãy tới chiến thắng ta đi. Bá tước không chờ quân sư chủ động xông tới chiến thắng ông ta mà ông ta chủ động xông tới chỗ quân sư. Quân sư không nhúc nhích, lúc này quân sư trông giống như một người nghiện thuốc, cô tham lam hút mấy hơi thuốc. Đúng vào lúc đó bá tước xông tới. Quân sư để mặc cho luồng khói thuốc cấm áp lưu chuyển khắp dây ngực, ngón tay cô ta búng một cái, tàn thuốc đang cháy biến thành một ám khí màu đỏ bay về phía mặt bá tước. Bá tước, ngoại trừ hai mắt co lại, ông ta vẫn không né tránh, để mặc cho tàn thuốc lá đánh vào mặt mình. Sau đó bá tước đánh ra một quyền đúng vào vị trí quân sư đang đứng. Cùng lúc đó quân sư cũng đánh ra một quyền. Hai quyền chạm nhau, phát ra âm thanh như kim loại va chạm lẫn nhau. Loảng xoảng. Quân sư rất khỏi mặt bàn mình đang đứng xuống đất, trong khi đó bá tước cũng lùi lại sau mấy bước. Quân sư tung ra một cước. Chiếc bàn gỗ nặng nề quân sư mới đứng trên bay lên cao, đánh về phía người bá tước. Bá tước ôm chân chiếc bàn gỗ, tới khi ông ta định vứt cái bàn đi thì đột nhiên quân sư nhảy người lên, thân thể cong nghiêng đi, hai chân liên tục đá vào chiếc bàn gỗ. Mượn lực đả lực. Cách sơn đảng ưu. Vì vậy bá tước bị cái bàn gỗ đè nặng không sao cử động được, ông ta bị quân sư tấn công cuống cuồng lùi lại sau. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Liên tiếp bị tấn công, bá tước lui lại sát vách tường của nhà xưởng. Thân thể quân sư rơi xuống đất rồi lại nhanh chóng nhảy lên trên. Thân thể quân sư nhanh chóng quay tròn, 180 độ, 360 độ. Sau đó quân sư tung ra một cước cực mạnh đánh vào cạnh chiếc bàn. Giang giác. Chiếc bàn gỗ không chịu được một lực hùng mạnh như này, bị quân sư đá mạnh như vậy, nó quay không theo quy tắc nào cả bay ngược trở lại. Chiếc bàn bay đi mang theo thân thể bá tước bay tới chạm mạnh vào bức tường nhà xưởng. Ầm. Bức tường đổ sụp, thân thể bá tước quằn quại bắn ra bên ngoài. Quân sư hạ xuống đất, gió cuốn theo cắt vàng thổi tung bay tà áo gió màu đen của cô, trông cô không khác nào một chiến thần. Chương 1087. Bởi vì ông đã chớp mắt chương 1087, bởi vì ông đã chớp mắt kình phong quất vào mặt, cắt vàng cuộn cuộn. Mây đen kéo tới che khuất bầu trời. Những người có kinh nghiệm biết rằng trời sắp mưa. Đường số 21 chính là con đường rìa ngoài cùng bên ngoài Las Vegas, trong khi đó khu nhà xưởng đồ dùng gia đình bỏ hoang này chính là ở cuối đường 21. Đây là khu vực nằm vào góc của vùng xanh hóa. Vì hướng gió thổi từ hướng tây bắc tới nên ở khu vực này cắt gió cũng mạnh hơn thường lệ một chút. Bức tường này chính là tường hậu của khu nhà xưởng đồ dùng gia đình. Bên ngoài bức tường này chính là một khoảng hoang dại mênh mông và cát bụi, chỉ lưu thưa ít cây xương rồng và lá thông. Không hiểu có phải vì lâu ngày không có người tưới nước nên trông có vẻ khô cằn, giống như những cây cằn cỗi, không phát triển. Cách đó không xa chính là vùng xanh hóa bảo vệ thành phố Las Vegas với từng dãy cây xương rồng và tùng thông. Bên ngoài vùng đó chính là sa mạc mênh mông bát ngát. Chính vì vậy xuyên qua bức tường này chẳng khác nào tiến vào sa mạc. Không hiểu vừa rồi một cước của quân sư đã dùng bao nhiêu phần khí lực mà sau khi phá thủng một mảng tường, những cục bê tông và gạch vẫn ào ào rụng xuống. Lỗ thủng bị phá càng lúc càng rộng. Cho dù là người nào đi nữa cũng tuyệt đối không nghi ngờ nếu như nói một cước vừa rồi của quân sư đã làm sụp đổ bức tường. Bức tường gạch thoạt nhìn rất rắn chắc đang đổ xuống từng mảng. Đợi khi tất cả trở lại bình thường, quân sư mới không người chui ra ngoài từ lỗ thủng. Quân sư không đội vàng ra tay mà chỉ đứng nhìn bá tước đang nằm giả chết trên mặt đất với một cái bàn nặng đè lên ngực. Bá tước mới bị đánh bay ra ngoài, mới nằm trên mặt đất chưa được vài phút nhưng trên người ông ta đã phủ kín một lớp cát, trên mặt, cổ, tóc, lông mày, tứ chi, chỗ nào cũng phủ một lớp cát vàng. Người nào liếc mắt nhìn qua sẽ coi bá tước như một bức tranh người bằng cát vậy. Bất luận người nào nằm ở nơi như thế này trong vòng một tiếng, chỉ sợ đều bị cát bụi bao phủ khắp người. Ầm. Chiếc bàn hình cánh cung đang nằm trên người bá tước đột nhiên bay lên trời, mang theo cát bụi mù trời. Loảng xoảng. Chiếc bàn gỗ rơi xuống ở một nơi cách đó không xa, hình thành trên mặt cát một chiếc hố to. Thân hình bá tước giống như một con cá chép bật dậy từ mặt đất, sau đó, dùng lực rũ sạch thân thể, cát bụi dính trên người lập tức bay đi sạch sẽ, để lại quần áo, gương mặt, mi mắt ông ta sắc màu vốn có của nó. Phốc, bá tước khó nhọc phun ra một hơi, không hiểu ông ta muốn phun ra cát vàng dính đầy trong miệng hay là hơi thở của mình. Sau đó bá tước nhìn chằm chằm vào quân sư với đôi mắt nhỏ như mắt đại bàng, trầm giọng nói, "Vương hậu quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra tôi đã đánh giá thấp cô." "Là do ông đánh giá mình quá cao." Quân sư khinh thường nói, "Mấy người các ông luôn dùng chiêu bài hoàng đế đi làm việc, đương nhiên không có người nào có can đảm chọc vào các ông, điều này cũng khiến các ông hình thành sự kiêu ngạo ngút trời, thế còn cô?" Bá tước cười nhạt nói, "Cô có biệt danh là vương hậu, cô có thể chiếm lợi thế trước hoàng đế không? Không phải cô cũng như chúng tôi, cũng là bại tướng dưới tay ông ấy sao? Tôi tới giết người, không tán gẫu với ông. Nếu như không còn chuyện gì để nói nữa, hãy để tôi tiễn ông." Quân sư không nhịn được, lên tiếng đáp trả. Quả thật quân sư không muốn nói chuyện về chủ đề hoàng đế bởi vì con người đó thật sự vô cùng mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Nếu như trên thế giới này có người nào có thể khiến quân sư cô có một cảm giác bất lực, không nghi ngờ gì nữa, người đó chính là hoàng đế. Khi nhớ tới tình cảnh khi giao đấu với hoàng đế, quân sư có cảm giác giống như một cơn ác mộng. Trong khi đó trong tiềm thức quân sư, cô thật sự không mong muốn va chạm hoàng đế ở nơi này, chính vì đó cô cố ý mà như vô tình né tránh vấn đề này. Thế nào, sợ hả? Dường như ba tức đã nhìn thấu tâm can quân sư. Ông ta hẳn đã biết quân sư đã từng ngăn đủ khi đối đầu với hoàng đế, nếu không nhất định sẽ không dùng chiêu này để khích tướng quân sư. Mặc dù hoàng đế điện hạ không tới nhưng cô đừng mong rời khỏi nơi này, ít nhất cô cần phải chiến thắng được tôi đã, vậy hãy bắt đầu đi. Quân sư nói. Theo quan sát của quân sư, mặc dù bá tước bị cô đánh bắn từ trong phòng ra bên ngoài nhưng trông dáng vẻ như ông ta không hoàn toàn bị tổn thương. Điều càng khiến người ta tức ói máu chính là toàn thân bá tước cứng như sắt, nắm tay con người căn bản không thể gây tổn thương cho bá tước. Cũng may quân sư có súng. Quân sư rút súng từ trong người ra, vung tay bắn một phát về phía bá tước. Quân sư nhanh, bá tước còn nhanh hơn. Cao thủ so chiêu, chỉ cần hơi bất cẩn một chút thôi là đã nhận thất bại thảm hại. Vào thời khắc quan trọng này, không có người nào dám coi nhẹ việc quan sát động tĩnh của đối thủ. Khi ba tức phát hiện ra cánh tay quân sư lay động, không phải nói chính xác là phát hiện các đốt ngón tay của quân sư có dấu hiệu lay động, ông ta thân hình bá tức như một chiếc xe tăng hình người, đánh thẳng về phía quân sư. Lúc này thân hình bá tức còn cao hơn so với thân thể hàng ngày của ông ta, đại khái khoảng chừng 1m6 gì đó. Hơn nữa thân thể ông ta trông cũng như lên cân một chút, chính vì vậy khi bá tức di chuyển, cực kỳ uy lực. Khi nhìn thấy quân sư nâng súng lên, thân hình bá tức di chuyển một chút về bên trái. Phịch. Viên đạn của quân sư bắn trúng bức tường ở sau, mở hở NG mảnh xi măng, gạch bắn tung tóe, trên tường xuất hiện một lỗ thủng to. Loại đạn này quả thực cực kỳ khác thường. Những viên đạn bình thường chỉ có thể để lại một dấu vết bình thường trên tường, lực đạo mạnh nhất cũng chỉ đủ quét một lỗ thủng sâu mà thôi. Khi mà quân sư bắn ra viên đạn đủ sức xuyên thủng bức tường, có thể thấy uy lực của nó mạnh tới cỡ nào. Một súng, quân sư chỉ có cơ hội bắn một phát súng mà thôi. Bởi vì bá tước nghiêng người tránh đạn xong, ông ta nhảy người lên, đánh tới chỗ quân sư đang đứng. Xem ra bá tước đã xác định lợi dụng ưu thế cơ thể của mình đánh giáp lá cả với quân sư. Phịch. Một cước của quân sư trúng ngay vào bụng của bá tước. Bá tước không tránh, không đau mà một lần nữa ông ta lại đánh về phía trước. Giang giáp. Bá tước để mặc cho quân sư lại tung hai cước vào thân thể mình, sau đó hai tay bắt chặt bả vai quân sư. Ngón tay bá tước dùng lực, lập tức bả vai quân sư bị ngón tay bá tước đâm thủng. Máu tươi đỏ thấm chảy ra ngấm vào áo gió màu đen. Thân thể quân sư không được đúc bằng sắt nguội. Khi bả vai cô bị xuyên thủng, cô đau tới mức khét đều lên một tiếng. Máu tươi ở cổ họng vốn bị khói thuốc kiềm chế lúc này không kiềm nén được nữa, lập tức phun ra ngoài, bắn vào mặt bá tước. Thật đáng ghét. Quân sư nhìn bá tước thờ ơ không thèm quan tâm, tay còn lại của bá tước chụp lấy cánh tay kia của quân sư. Nếu như cánh tay này cũng bị bá tước khống chế nuốt thì ông ta có thể thỏa sức quăng quật cô ả này hay đánh ngã xuống đất. Cổ tay quân sư lay động. Dù thế nào đi nữa quân sư cũng tuyệt đối không muốn cánh tay này bị đối phương khống chế. Chân phải quân sư quay tròn 180 độ. Quân sư từ vị trí đứng đối diện với bá tước này co lại trước dề ngực bá tước. Sau đó đầu quân sư cứng rắn thúc mạnh một cái hất người bá tước bay lên cao. Thân thể bá tước rơi xuống đất, mất đi sức mạnh vốn có của mình. Ngay khi bá tước còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, quân sư đã chụp lấy một tay, một chân bá tước, sau đó hai chân cô quay 90 độ rồi nhanh chóng quay tròn. Bù bù. Thân thể bá tước giống như một cỗ xe gió lớn, bị quân sư quay tròn giữa không trung không nhìn rõ đầu, đuôi. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Ngay khi quân sư cũng không biết chính bản thân mình đã quay bao nhiêu vòng, cô buông mạnh hai tay, thân thể bá tước bị nén mạnh lên không trung. Sau khi quân sư chạy đà mấy bước, thân thể cô cũng nhảy lên cao. Tay chân quân sư đều đánh ra, ngay trên không trung quân sư liên tục đánh vào mấy huyệt đạo quan trọng trên người bá tước. Quân sư biết mỗi một tuyệt kỹ đều có một tử huyệt, cô nhất định phải tìm ra tử huyệt của công phu bạo cốt này. Nếu không cho dù hai người bọn họ có đánh nhau cả tối hôm nay, trận đánh này cũng không thể chấm dứt. Mặc dù quân sư dựa vào thực lực hùng mạnh của mình và lực đạo có tính chất áp chế để đánh bay bá tước, nhưng cuối cùng quân sư sẽ rơi vào tình trạng thoát lực. Trong khi đó tới lúc này bá tước vẫn chưa chịu bất kỳ vết thương chí mạng nào, tuyệt đối không thể đánh bại ông ta chỉ trong chốc lát. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thân thể bay trong không trung, quân sư đã ra 450 quyền, 216 cước, vừa chạm mục tiêu là ly khai, tuyệt đối không dây dưa mất thời gian. Sau khi lực đạo kiệt quệ, một lần nữa quân sư mạnh mẽ ra cước, một cước đánh bay thân thể bá tước. Một lần nữa thân thể bá tước bị đánh bay va đập vào bức tường, trong khi đó quân sư dưới tác dụng của lực phản cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Loảng xoảng, thân thể bá tước nặng nề nện vào bức tường. Thế nhưng điều may mắn là lúc này cú va đập không đập thủng bức tường một màn to. Hai tay bá tước cố gắng chống giữ thân thể, cố gắng đứng dậy từ mặt đất, nhưng rồi ông ta lại kiệt lực ngã nhào xuống. Thử lại một lần nữa nhưng lại một lần nữa ngã sấp xuống. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì đó nhưng các khớp xương của bá tước lại đột ngột nổ bùng, khôi phục lại hình dáng ban đầu, thân thể bá tước khôi phục lại như bình thường. Trong khi đó máu tươi chảy ròng ròng từ hai hốc mắt bá tước, cả hai hốc mắt đều bị đánh sưng mù. Làm sao mày biết được? Bá tước căm hận hỏi, giọng nói cực kỳ bất ức và không cam lòng. Bởi vì khi tôi búng tàn lửa tôi nhìn thấy hai mắt của ông chớp chớp. Khi đó tôi đã biết hai mắt của ông chính là tử huyệt. Chương 1088. Người mù chương 1088, người mù nhịp trống sục sôi, âm nhạc cùng nhiệt, những gã đàn ông điên cuồng gào thét khản cả giọng. Người phụ nữ nằm dài trên ghế salon, đôi mắt khép hờ, ngón tay đánh nhạc trên mặt da mịn ở thành ghế salon. Vì móng tay người phụ nữ quá dài, động tác quá mạnh nên trên mặt da mịn, nền của thành ghế xạ lọn xuất hiện những lỗ thủng, nhưng cô ta không thèm quan tâm. Lúc này toàn bộ tinh thần người phụ nữ đang tập trung vào âm nhạc, giống như đây chính là toàn bộ thế giới của cô ta. Cho tới cuối cùng khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, động tác của người phụ nữ mới dừng lại, gương mặt mê say đỏ hồng với hơi thở hổn hển giống như mới trải qua một cuộc đại chiến nam nữ trên giường vậy. Một lúc lâu sau cô ta mở mắt. Người phụ nữ bưng ly rượu đỏ đầy ở trên bàn sau đó uống một ngụm. Lúc này cô ta mới giơ tay cầm chiếc chuông để trên bàn, tiếng chuông lập tức vang lên. Ngay lập tức cánh cửa gỗ bị người mở ra, một người đàn ông dáng vẻ tuấn tú, không vui cũng chẳng hề giận bước nhẹ vào trong phòng. "Phu nhân." Người đàn ông cung kính chào, ân cần lên tiếng. "Có tin tức gì không?" Người phụ nữ cầm cái chai rót rượu, giống như không nhìn thấy gương mặt người đàn ông ở rất gần mình. "Vẫn chưa có." Người đàn ông nói. "Ta có một dự cảm rất xấu." Người phụ nữ nói. "Với thực lực của bá tước, hẳn ông ta đã giải quyết nhanh gọn mọi chuyện mới đúng. Thế nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa có tin báo về. Mặc dù ta không muốn nghĩ như vậy, cảm giác này có vẻ cực kỳ hoang đường, nhưng chúng ta không thể không chuẩn bị tiếp nhận kết quả xấu này, chuẩn bị tiếp nhận sự thất bại của bá tước." Tiết hầu của người đàn ông giật giật rồi cuối cùng gã cũng nói lên ý kiến của mình. "Phu nhân, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra." "Bình." Người phụ nữ vung tay tát vào mặt người đàn ông, giọng nói ngược lại vẫn cực kỳ bình tĩnh, theo ta lâu ngày như vậy chẳng lẽ vẫn còn chưa hiểu rằng căn bản trên thế giới này không có chuyện gì không thể xảy ra sao?
Tôi hiểu rồi.
Người đàn ông nói.
Hãy cho người tới tiếp ứng.
Người phụ nữ nói.
Tôi biết cần phải làm như thế nào.
Đợi khi người đàn ông rời khỏi phòng, người phụ nữ vén miếng vải lụa, đứng dậy.
Người phụ nữ đứng cạnh cửa sổ của pháo đài cổ kính, nhìn hoa hồng, cây xanh và ruộng lúa mạch bát ngát bên ngoài cửa sổ, giống như một bức tranh hoàn mỹ.
Trời sắp mưa rồi.
Người phụ nữ giơ tay nói.
Tần Lạc cực kỳ kiên nhẫn.
Quả thật Tần Lạc không thiếu đức tính này.
Từ khi còn rất nhỏ, những đứa trẻ khác chơi trò đuổi nhau bên ngoài, Tần Lạc phải ngồi miết trước bàn ở trước mặt ông mình học thang đầu ca cùng với những phương thuốc, tên thuốc. Chỉ cần Tần Lạc có sơ sót thật nhỏ, ông hắn liền bắt hắn chìa bàn tay nhỏ bé, sau đó ông cầm thước trúc đánh liên tục. Rất nhiều khi bàn tay của hắn bị đánh vừa đỏ vừa tím thâm. Bà đau lòng nhìn hắn, cầu nhau mấy câu với ông, nói nên nhẹ nhàng với con trẻ nhưng ông nghiêm mặt vợ như không nhìn thấy. Mặc dù cha mẹ hắn cũng cực kỳ đau lòng nhưng khi đối mặt với lao gia quyền uy tối thượng trong nhà, bọn họ thậm chí còn không dám lên tiếng xin ông. Cũng không thể nói là không đành lòng. Tất cả mọi người đều nói đứa trẻ này không thể sống nổi mà ông già quật cường đó vẫn không chịu từ bỏ. Ông mang theo Tần Lạc xuôi nam ngược bắc tìm kiếm danh y cầu chữa bệnh. Một năm có 365 ngày thì có hơn một nửa thời gian hai ông cháu đang vượt rừng già, thâm sơn, xuyên qua đồng thảm tìm thuốc. Nhưng không có người nào yêu Tần Lạc như ông nên cũng không ai có đủ tư cách chỉ trích cách làm của ông với Tần Lạc. Chính vì vậy Tần Lạc biết mọi người không thể giúp được mình. Bản thân hắn muốn không bị đánh thì nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, chăm chú nhận biết. Vì vậy tính tình hắn đã được nuôi dưỡng ngay từ lúc đó. Lúc này Tần Lạc còn kiên nhẫn hơn cả Trúc Bản Vô Tâm. Tần Lạc kiên nhẫn chờ đợi độc tính phát tác, kiên nhẫn và chờ đợi. Cùng với sự lan tràn của chất độc, gương mặt của Trúc Bả Vô Tâm càng dữ tợn, đau đớn. Cuối cùng rốt cuộc Trúc Bản Vô Tâm không thể đứng thẳng được nữa. Một tay Trúc Bản Vô Tâm chống trường đao. Trường đao chống đỡ thân thể gã, một tay còn lại đang ôm vết thương ở bụng, thân thể gã nghiêng ngả, giống như bất kỳ lúc nào gã cũng có thể ngã xuống đất. Tần Lạc liếm liếm môi, nhếch miệng cười. Đúng lúc đó dị biến xảy ra. Thân thể Trúc Bản Vô Tâm đang nghiêng ngả, thoạt nhìn có thể ngã bất kỳ lúc nào, độc tính đang lan tràn rất nhanh đột nhiên phát động thế tấn công. Đây không phải phản ứng nhất thời của người đang dãy chết mà là tấn công chính thức của cao thủ, giống như Trúc Bản Vô Tâm không trúng độc. Một tay Trúc Bản Vô Tâm vẫn che bụng, thân thể gã uốn cong, lao nhúi xuống, xông lên trước, trong khi đó bàn tay cầm đao đã sớm thay đổi tư thế. Vốn trước là chống này chuyển thành cầm. Trường đao và thân người hai hợp thành một. Đao là người, người là đao. Tần Lạc giật mình nhìn Trúc Bản Vô Tâm, giống như hắn thật sự không thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt. Rõ ràng là người sắp chết vậy tại sao lại đột nhiên còn có thể chạy nhanh như vậy, tấn công dũng mãnh như vậy. Sắc mặt Trúc Bản Vô Tâm dữ tợn, tay cầm trường đao, hung ác đánh tới. Trúc Bản Vô Tâm nhìn thấy sự sợ hãi và khủng hoảng trên nét mặt Tần Lạc khiến trong lòng gã ngập tràn sự khoái cảm và ý muốn giết người. Gần,
rất gần.
Một lần nữa tiến sát vào nhau, không lần này chưa vượt qua.
Bởi vì khi người Trúc Bản Vô Tâm chuẩn bị tiến sát tới Tần Lạc, đột nhiên Tần Lạc cũng di chuyển, hắn cúi thấp người chạy nhanh về phía trước. Thân thể hai người va chạm vào nhau sau đó là một khoảng dừng khá lâu.
"Mày tại sao mày biết?"
Trúc Bản Vô Tâm hỏi.
"Bởi vì mày căn bản không trúng độc."
Tần Lạc nói.
"Tao không biết vì sao mày không trúng độc nhưng mà nếu là người trúng độc, cách độc dược phát tác không giống với biểu hiện của mày. Nó không gây ra sự đau khổ mà ngược lại nó còn khiến mày tràn trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Nó sẽ không làm cho mày chảy mồ hôi bởi vì nó là độc dược tính hàn, vì vậy không thể dễ dàng bài trừ nó ra ngoài được. Còn nữa tao còn gọi bừa loại độc dược này là hàm tiếu bán bộ đạo. Trước khi độc tính phát tác, mày căn bản sẽ không thể biết bản thân mình trúng độc. Tới khi mày biết thì thật sự đã muộn. Mày không cảm thấy biểu hiện của mày có phần hơi quá sao?"
Trúc Bản Vô Tâm nét miệng định cười nhưng gã thật sự không thể nào cười nổi.
Trên bụng gã lại cắm một thanh đao của Tần Lạc.
Muốn giết một con rồng toàn thân được bao phủ bởi vảy cứng, trước tiên cần đâm vào bộ phận cơ thể nào?
Không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là đôi mắt.
Con người cũng giống như vậy mà thôi.
Hai con mắt chính là bộ phận yếu ớt nhất của cơ thể con người. Mặc dù là luyện tập loại công phu kim cương cháo, Thiết Bố Sam cũng không thể luyện đôi mắt thành một nơi nước lửa không thể xâm nhập, đao thương chém không đứt. Khi đối mặt với bạo cốt của bá tước, dường như quân sư có vẻ thúc thủ vô sách. Hình như tất cả những tấn công vật lý không có tác dụng đối với ông ta. Không chỉ có thế, thân thể bá tước còn sinh ra lực phản cực kỳ mãnh liệt, bất kỳ lúc nào quân sư cũng có thể rơi vào tình trạng như lần đầu tiên, bị bắn ngược trở lại, ngã rất đau. Thật ra ngã chỉ là một chuyện nhỏ. Đối với quân sư khi mà ngay từ bé đã bắt đầu huấn luyện đặc biệt của người lính, điều này không nghĩa lý gì. Thế nhưng từ việc này nó còn có thể gây nên ngoại thương, đồng thời nội thương nên không thể không coi trọng. Cho dù da thịt một người có cứng rắn như nào đi nữa nhưng cơ quan nội tạng trong cơ thể hư hỏng, nhất định sẽ mất đi lực chiến đấu hay có thể chết ngay lập tức. Chính vì vậy quân sư đã nhắm vào hai mắt của bá tước. Quân sư coi đây chính là khâu đột phá để làm bá tước trọng thương hay ít nhất cũng khiến bá tước mất đi năng lực nhìn, phân biệt sự vật và năng lực xác định phương hướng. Thế nhưng quân sư không có cách xác định xem hai mắt bá tước có phải là tử huyệt của ông ta hay không. Cô chỉ biết cần phải thử một lần. Chính vì thế khi điếu thuốc mới cháy qua được một nửa, quân sư liền quăng ngón tay búng nó bay đi. Một tàn thuốc lá nho nhỏ khi nằm trong tay một người bình thường rất khó có thể biến thành ám khí có lực sát thương. Nếu như bạn có thể bắn trúng một điểm đặc biệt nào đó, ví dụ bắn tàn thuốc vào trong đống đông hay đống rơm rạ, tuổi khô của dân quê sẽ khiến nó trở thành đám cháy, còn không nó sẽ dễ dàng tắt. Thế nhưng khi nó nằm trong tay quân sư, nó hoàn toàn không khác gì một chiếc đinh sắt hay một viên đạn sắt. Hơn nữa nó còn đang cháy. Tất cả mọi người đều biết đôi mắt cực kỳ kỵ ánh sáng và lửa. Khi tàn thuốc lá bay tới mặt bá tước, Mặc dù bá tức vì che giấu tử huyệt của mình nên đã không né tránh, để mặc cho nó trúng mặt, nhưng ánh mắt của ông ta vẫn hơi nheo mắt lại. Chỉ trong nháy mắt này quân sư đã nắm bắt được, cuối cùng quyết định vận mệnh thất bại của bá tước. Chính vì vậy hơn 400 quyền quân sư mới đánh, có hơn một nửa là đánh vào hai hốc mắt. Nói thì là như vậy, nhưng dù bá tước đã kịp thời nhắm hai mắt lại, nhưng vì một lớp mí mắt mỏng dính không thể bảo vệ hai tròng mắt nguyên vẹn mà không mảy may tổn thương. Hơn 200 quyền đánh vào, không nói tới chuyện hai hốc mắt bá tước sưng mù, tròng mắt bị đánh tới nát vụn, nát từ trong ra ngoài. Chính vì vậy bá tước cố mở mắt ra, hay nói một cách chính xác ông ta cố kéo lớp da mắt ra, máu tươi lập tức chảy từ trong hốc mắt ra ngoài. Bây giờ bá tước đã trở thành một lão già mù. Chương 1089. Lưu manh tới cực điểm. Chương 1089. Lưu manh tới cực điểm. Gió thổi càng lúc càng mạnh, cát bay càng lúc càng nhiều. Bầu trời âm u, mây đen quay cuồng. Xét đánh, hạt mưa lách cách rơi xuống. Las Vegas là thành phố có nhịp sống nhanh, là thành phố mở rộng nhanh, các building được xây dựng nhanh chóng, xe chạy nhanh, ăn cơm nhanh, bước đi nhanh, thắng tiền nhanh, thua tiền nhanh, yêu nhau cũng nhanh, lên rừng cũng nhanh, ngay cả trời mưa cũng nhanh. Thời tiết chỉ vừa mới thay đổi, chỉ trong nháy mắt mưa đã rơi xuống, không nhiều mây đen kéo tới nhưng đương nhiên mưa vẫn rơi xuống. Gió nước mưa phả vào mặt, vào người gây nên cảm giác đau rát. Thế nhưng hai người đang ở trong sa mạc hoang vu này hoàn toàn coi nhẹ nỗi đau đớn đó. Quân sư không quan tâm. Nước mưa này tính gì? Năm đó quân sư tới Z quốc chấp hành nhiệm vụ quốc gia cấp SS, trận kịch chiến trên sông Mi Hà, 300 tinh anh đặc biệt, ngày hôm đó trời còn mưa to hơn như này nhiều, giống như là có thiên thần ở trên trời dùng cái gáo lớn dội nước xuống vậy. Kết quả cuối cùng là 300 tinh anh chết toàn bộ, quân sư thắng. Máu tươi nhuộn đỏ sông Mi Hà, thi thể dập dềnh trôi nổi chật lòng sông. Bá tước càng không có cảm giác. So với nước mưa vỗ vào mặt, cơn đau kéo tới từ hai mắt ông ta còn khủng khiếp hơn nhiều. Máu tươi trong hốc mắt chảy ra không còn màu đỏ thẫm mà sền sệt có màu thâm đen. Con người bị nghiền nát và máu tươi cùng hòa trộn với nhau tạo thành một loại chất lỏng với màu sắc không mấy đẹp này. Chất lỏng đặc sánh dính trên mi mắt, dính trên mặt và hai bên mũi. Điều này càng khiến gương mặt vốn gầy còm nay sưng vù của bá tước trông cực kỳ dữ tợn, giống như con quỷ hình người leo từ 18 tầng địa ngục ra ngoài. Bá tước không còn nhìn thấy hình dáng của mình cũng như không còn nhìn thấy thế giới trước mắt. Ông ta hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ điều gì nữa. Cũng vì như này bá tước mới cảm giác được sự đau đớn, cảm giác được sự phẫn nộ, cảm giác không cam lòng, hiểu được thế nào là sự sợ hãi. Bá tước chưa từng nghĩ tới một ngày hai mắt của mình sẽ bị người khác hủy diệt, mà ngược lại ông ta đã từng hủy đi vô số đôi mắt của người khác. Thế nhưng khi vận rủi rơi xuống đầu mình, bá tước mới thực sự cảm nhận được nỗi đau đớn tuyệt vọng khi chìm trong bóng tối. Bá tước mù mắt. Đây chính là bá tước sao? Trong khi dãy chết, bá tước phải đối mặt với kẻ thù là vương hậu, một vương hậu có thể trốn thoát khỏi tay hoàng đế. Thượng đế không còn quan tâm tới con tin không trung thành của mình nữa. Thắng lợi rõ rệt bắt đầu nghiêng về phía đối phương. Hai con mắt đã mù, khí hải bị hủy không thể tiếp tục thi triển bắt cốt, lúc này thân thể bá tước đã khôi phục hình dáng vốn có của mình. Bây giờ ngay cả chính bá tước cũng biết vận mệnh đang chờ đợi ông ta ở phía trước cực kỳ xấu. Trời mưa. Quân sư giơ tay hứng nước mưa và nói, chúng ta nên kết thúc sớm đi thôi. Câu nói như là hỏi mà cũng như là nhắc nhở. Nói xong quân sư lập tức ra tay. Thân hình quân sư di chuyển trong mưa, áo gió căng phồng vù vù bay trong gió trông giống như một quả cầu đen được thổi hơi căng phồng. Thế nhưng quả bóng khí này không ảnh hưởng tới tốc độ của quân sư mà nó còn như đang nâng đỡ quân sư đang bay lượn vậy. Nắm tay quân sư nắm thành quyền, một quyền đánh về phía cổ họng của bá tước. Nếu như bị đánh trúng, cổ họng bá tước sẽ bị đánh vỡ. Đương nhiên quân sư cũng có mục đích như vậy trong quyền này. Lần này kết toán thù sâu nặng với hoàng đế, đương nhiên lần sau còn chém giết thê thảm hơn nhiều. Đương nhiên bát đại chiến tướng của hoàng đế phải lần lượt giết chết từng tên một, nếu không sau này chúng sẽ mang tới rất nhiều phiền toái. Đương nhiên bá tước không bó tay chịu chết. Mặc dù hai mắt bá tước đã mù nhưng ông ta vẫn còn hai thai. Xuất phát từ sự nhạy cảm của cao thủ, bá tước có thể cảm nhận được phương hướng quyền phong của quân sư đang đánh tới. Hai tay bá tước giơ trước ngực thành hình chữ thập, che chắn trước ngực. Bá tước cần phải đỡ được đòn tấn công này của quân sư. Đáng tiếc người mù vẫn chỉ là người mù. Đột nhiên quân sư thu hồi nắm tay rồi cô nhanh chóng biến đổi vị trí, một quyền nhanh như chớp đánh vào bụng bá tước. Lần xuất quyền này không tiếng động, nhanh như chớp giật. Cho dù bá tước có muốn biến chiêu cũng không kịp. Loảng xoảng, thân thể bá tước bị đánh bay ngược trở lại, hai chân ông ta cọ sát với mặt đất gây ra những âm thanh xoạt xoạt xoạt. Phụ nữ đều yêu thích dối gạt người khác, phàm là những người phụ nữ xinh đẹp thì càng thích. Khi bá tước còn trẻ tuổi, nhất định mẹ ông ta không nói những câu này với ông ta, nếu không ông ta tuyệt đối sẽ không gánh chịu hậu quả thê thảm như lúc này. Một đòn hiệu quả, thân hình quân sư lại lay động, một lần nữa xông tới gần. Lần này nắm tay quân sư vẫn tấn công vào vị trí của họ bá tước. Thế nhưng lúc này bá tước đã không người như một con tôm, không có khả năng chống cự. Kết thúc rồi. Bá tước nhắm chặt hai mắt. Thần chết tới càng lúc càng gần nhưng ông ta thật sự không còn cách phản kháng. Cả đời này bản thân mình đã cực kỳ nợ mày nợ mặt rồi. Vì nghĩ như vậy nên bá tước không nghĩ cái chết là chuyện quá thống khổ nữa. Nắm tay quân sư điên cuồng đánh tới, da thịt tiếp xúc với nhau phát ra âm thanh chói tai, khiến người khác sợn gai ốc. Quân sư bật lên một tiếng đau đớn rồi lùi lại sau mấy bước. Quân sư không hề đánh trúng cổ họng bá tước mà đánh trúng vào nắm tay của một người khác. Quân sư tuyệt đối không ngờ sẽ có người tới cứu bá tước. Hơn nữa những kẻ này còn ẩn núp ở phía sau đợi tới khi thân thể cô hoàn toàn đánh tới, đợi tới khi quyền của cô đánh ra mới đột nhiên ra tay. Vì chiêu thức đã hoàn toàn đánh ra nên khi đó có muốn thu chiêu cũng không được nữa. Một quyền này vốn dùng để đập nát cổ họng bá tước đành phải thay đổi hướng tấn công, khiến đối phương thu được tiện nghi rất lớn. Nhưng nói thì như vậy, nhưng bóng đen lén tập kích cũng phải thối lui mấy chục bước, thế nhưng hắn đã kịp thời ôn thân thể bá tước bỏ chạy, rồi hắn nhanh chóng quay người bỏ chạy ra ngoài. Quân sư đang định đuổi theo, một viên đạn đã bay tới, nhắm thẳng vào mi mắt cô. Quân sư biết đã có người tới cứu viện, thân thể cô di chuyển, chui qua lỗ thủng của bức tường lánh vào trong phòng. So với việc giết người thì điều quan trọng là bản thân mình cần được an toàn. Bên ngoài có người tiếp ứng, hơn nữa không hiểu lúc này tình hình bên trong như thế nào nữa. Lao già đó, có còn nhấc người lên được nữa không? Khi nhìn thấy quân sư quay về, Tần Lạc phá lên cười hỏi, có cần nhân chứng sống không? Có thể giết chết một trong bát đại chiến tướng của hoàng đế khiến Tần Lạc có một cảm giác cực kỳ thành công. Quân sư không nói không rằng, cô chỉ đi nhanh tới chỗ Trúc Bản Vô Tâm bị Tần Lạc đánh gục đang nằm dưới đất, túi người xuống. Động tác của quân sư quá nhanh cho nên tới khi cô đứng thẳng người bỏ đi, máu tươi từ trên cổ Trúc Bản Vô Tâm mới bắt đầu trào ra. Khi Ly mở mắt ra, nàng nhận ra cả người mình đang sốc nảy lên, bèn hỏi, chúng ta đang ở đâu vậy? Trên thuyền. Tần Lạc cười nói. Trên thuyền. Ly nghi ngờ hỏi. Đương nhiên. Chẳng lẽ chúng ta còn ở lại Las Vegas để hoàng đế mời chúng ta ăn bít tết bò sao? Tần Lạc trêu chọc Ly. Mặc dù sắc mặt Tần Lạc có vẻ cực kỳ mệt mỏi, mắt bắn lên những tia máu nhưng tâm trạng hắn lại cực kỳ tốt. Bọn họ đã cứu được cô hắn, bản thân hắn không chết, Ly không chết, quân sư cũng không chết, Giật và Hồng Phu không phải bỏ đi thật. Còn có chuyện gì khiến người ta vui mừng hơn so với chuyện có thể sống sót đây? Đã cứu được cô anh chưa? Ly hỏi. Đúng vậy, đã cứu được cô tôi. Mỗi khi ngồi nói chuyện với Ly, Tần Lạc đều có một cảm giác không kiềm chế được, trêu chọc Ly. Khi hắn nghe Ly hỏi về vấn đề cứu cô mình, Tần Lạc liền chiếm chút tiện nghi một mép, cô ấy cũng theo chúng ta về nước. Quân sư đâu? Ly hỏi, nàng làm như không hiểu ý tứ trong câu nói của Tần Lạc. Cô ấy đang nghỉ ngơi. Tần Lạc nói vẻ ấy nấy. Quân sư bị bá tước dùng bạo cốt đánh lén, bị nội thương rất nặng. Sau đó trong chiến đấu với bá tước, nội thương càng nặng thêm. Sau khi lên thuyền quân sư liên tục thổ ra máu, cũng may lúc này có một thần y như Tần Lạc ở bên cạnh nếu không nhất đê năm nhờ quân sư phải tới bệnh viện để điều trị. Thế nhưng khi đang ở Las Vegas, đang ở nước Mỹ, đang ở địa bàn của hoàng đế, liệu mọi người có dám đưa tới một bệnh viện không? Chuyến này hoàng đế tổn thất nghiêm trọng, ông ta có thể bỏ qua không? Tới khi một lần nữa hoàng đế dự đoán được lực lượng của mình, một lần nữa dẫn người tới, khi đó mọi chuyện sẽ không giải quyết dễ dàng nữa. Chị ấy không có việc gì chứ? Ly quan tâm hỏi. Khi cô ấy tỉnh lại, câu hỏi đầu tiên cũng chính là câu này. Tần Lạc cười nói, cô ấy không sao, em cũng không sao. Tất cả mọi người đều bình yên. Em cũng đừng quên, mặc dù tôi đánh nhau không bằng người ta nhưng một khi chữa bệnh cứu người, bọn họ không thể bằng tôi. Anh đã giết dã thú. Ly nói. Khi đó Tần Lạc giằng co với Trúc Bản Vô Tâm, quân sư đại chiến với bá tước, Ly vẫn nằm nghỉ trên bàn. Tất cả quá trình chiến đấu của Tần Lạc đều lọt vào trong mắt Ly. Nàng biết Tần Lạc đã chặn Trúc Bản Vô Tâm lại. Nếu không quân sư hai mặt tụ địch, cái mạng nhỏ này của nàng rất khó có thể giữ được. Lần này biểu hiện của hắn cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa các cô không ôm quá nhiều hy vọng với Tần Lạc. Hành động của Tần Lạc đã vượt quá sự mong đợi của các cô. Trước đó mọi người còn phải thương lượng xem ai sẽ là vệ sĩ chuyên bảo vệ hắn. Tôi biết. Tần Lạc trả lời với vẻ như đương nhiên phải thế. Bố tôi tưởng rằng sẽ phải gặp hoàng đế nên đã đặc biệt bôi chất độc lên thanh truy thủ. Nếu sớm biết đối thủ chỉ là một tiểu quái thú, tôi nhất định không cần làm chuyện đê tiện làm tổn thương hình ảnh của mình như này. Ly không nói gì. Nếu như thật sự gặp hoàng đế, anh chạy được bao xa thì hãy cố mà chạy. Anh cho rằng chỉ một con dao nhỏ tầm độc mà có thể gây khó khăn, đủ chiến thắng hoàng đế sao? Tần Lạc nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ly, nhìn một lát rồi không nhịn được Tần Lạc nhọn miệng cười. Ly, cái gì? Em rất đáng yêu. Tần Lạc nắm tay Ly nói. Tần Lạc và Ly sống nương tựa vào nhau, sống sót từ trong hoàn cảnh tuyệt vọng, thập tử nhất sinh, cuối cùng cũng chạy thoát khỏi vòng vây hãm. Chỉ có những người chính thức trải qua những chuyện như vậy mới chính thức hiểu được tình cảm của Tần Lạc lúc này. Tôi biết. Ly thản nhiên nói. Tần Lạc ngẩn người rồi hắn phá lên cười ha hả. Ly đã học được cách nói chuyện của hắn, dáng vẻ thật sự cực kỳ lưu manh. Chương 1090. Biểu diễn quá mức chương 1090. Biểu diễn quá mức Tần Lạc đi trên bong của chiếc du thuyền xa hoa. Giữa tay cầm chén rượu đang nằm phơi nắng trên ghế. Giữa đang nằm cạnh một người đẹp tóc vàng, chân dài ngực nở, dáng người cực kỳ nóng bỏng. Hai người đang nói chuyện vui vẻ. Cô gái tóc vàng bị giật chọc gì đó mà cười như nắc nẻ khiến hai gò núi trước ngực run rẩy lay động như có cơn gió thổi qua, nhìn thoáng qua trông cực kỳ đồ sộ, bắt mắt. Tần Lạc không khỏi cười gượng. Con người này ở bất kỳ chỗ nào, khi nào, cũng cực kỳ biết cách hưởng thụ sắc đẹp. Khi nghe tiếng bước chân đang tới gần của Tần Lạc, hai người đang nằm trên ghế lập tức đứng dậy. "Thần, tôi giới thiệu với anh một chút." Giật chỉ vào cô gái tóc vàng gợi cảm, mặc bikini bên cạnh mình nói, "Cô ấy là về ra. Nếu như anh muốn thay đổi khẩu vị của mình, thưởng thức chút hương vị người đẹp nước ngoài, cô ấy có thể giới thiệu cho anh bất kỳ cô gái nào ở nước Mỹ lên giường với anh. Đương nhiên anh cũng phải trả một cái giá hợp lý. Chào cô, về dạ. Tần Lạc bắt tay cô gái, cố gắng chuyển ánh mắt khỏi bộ ngực của cô ta. Những cô gái nước ngoài này thật đáng ghét, ngực to như của bò sữa nhưng toàn cố ý mặc áo nịt ngực nhỏ nhất cỡ hai là có ý định gì. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì vậy? Nhìn, bọn họ tức giận, không nhìn bọn họ càng tức giận. Trên thế giới này có một nghề nghiệp khổ cực nhất gọi là đàn ông. Mặc dù Giật nói rất đơn giản nhưng Tần Lạc vẫn hiểu được nhiều điều trong này. Hắn biết cô gái mặc bikini này là đại tú bà của nước Mỹ. Nói một cách chính xác tất cả ngành kinh doanh xác thịt ở đất nước này nằm trong tay cô ta. Tần Lạc không biết vệ giả có thế lực nào đứng đằng sau, nhưng một người phụ nữ có thể là được chuyện này, đủ thấy năng lực cô ta xuất sắc cỡ nào. Chào anh, Tần. Hiển nhiên vệ giả có thể nói được tiếng Trung Quốc. Mặc dù khi cô ta nói tiếng Trung Quốc, giọng nghe có gì đó quái dị như những người nước ngoài khác nhưng ít nhất Tần Lạc có thể nghe hiểu được. Giật liên tục khen ngợi anh. Anh ấy nói, anh là David Beckham của người Trung Quốc. Thật như vậy sao? David Beckham. Tần Lạc suy nghĩ trong giây lát, hắn cảm thấy bản thân mình hình như có chút ấn tượng với cái tên này. Hình như là một cầu thủ rất có danh tiếng. Có phải anh ta là cầu thủ bóng rổ của NBA không? Nghe vậy bộ ngực to lớn của Vệ Dạ bắt đầu nhảy dựng lên trông như hai chú thỏ cực kỳ lanh lợi vậy. Vệ Dạ cười nghiêng ngả, cô ta nói tiếp, "Tần, tôi bắt đầu tin tưởng những gì Sơn nói. Đây chính là tính cách đặc biệt khiến phụ nữ rất thích." "Thật vậy sao?" Tần Lạc sờ mũi hỏi, "Tôi đoán sai hả?" Một lần nữa Vệ Dạ phá lên cười. Lần này Tần Lạc không biết cần phải nói gì cho hợp. Một khi không hiểu sự so sánh nhận dụ, được thôi, mình cứ chấp nhận sự khen ngợi là được. Cuối cùng Vệ Dạ cũng không cười nữa, cô ta nhìn Tần Lạc nói, "Tần, lần này các anh đã nổi tiếng khắp thế giới." "Ồ, thế sao?" Tần Lạc cười gượng nói, "Tôi tình nguyện không nhận danh tiếng này." "Đúng vậy, chiến tướng của hoàng đế thương vong thảm hại. Điều càng quan trọng hơn là danh tiếng vô địch của ông ta bị tổn thất nặng nề. Nói một cách chính xác sau này sẽ có người không coi trọng ông ta nữa. Ông ta muốn tìm lại được quá khứ huy hoàng trước đây chỉ còn cách duy nhất là giết anh để rửa nhục. Tới Trung Quốc chính là địa bàn của tôi." Tần Lạc nói vẻ cực kỳ tự tin. "Đúng là người đàn ông thú vị." Vệ Dạ cười tủm tỉm nhìn Tần Lạc nói, "Nếu như tôi là người đắc tội với hoàng đế, nhất định tôi sẽ tuyển chọn 100 sử nữ mang tới tặng ông ta để nhận lỗi. Chỉ những người phi thường mới có thể tạo nên một sự nghiệp phi thường. Tần, tôi hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác với nhau." Vệ Dạ đi tới ôm Tần Lạc, cô ta hôn lên mặt Tần Lạc nói, "Tôi nói rồi, cần quay xuống ăn chút gì đó. Hai anh chàng đẹp trai, tôi không quấy rầy các anh nữa. Lát nữa gặp lại." Giật liếc nhìn Vệ Dạ nói, "Tôi chờ anh." Vệ Dạ gửi giật một cái hôn gió. Đợi khi cô gái tóc vàng Vệ Dạ này lắc mông đi xa, Tần Lạc và giật mới sóng vai nhau đi tới gió thổi nhẹ, ánh mặt trời nóng rực. Trời nước một màu, bầu trời xanh như ngọc. Chiếc du thuyền như một con dao nhỏ sắc bén, cắt một lỗ hổng dài trên mặt biển cả mênh mông như tờ giấy trắng, sóng nước nao nao, dập dờn như có hàng ngàn bạn con cá nhỏ đang vui đùa dưới đáy nước. Thỉnh thoảng có chú cá nhỏ vô danh nào đó nhảy ở ngoài khơi, sau đó lại nhanh chóng rơi xuống khiến con người ta chỉ kịp nhìn thấy sống lưng trắng và đôi mắt như trêu đùa người khác. Đây chính là quỷ phụ thần công của thiên nhiên. Trước kia bỏ qua cái đẹp, bây giờ nhìn lại cảm thấy cực kỳ rung động lòng người. Khi con người ta đã trải qua sự sống chết, cảm nhận thế giới quan của người đó sẽ có một sự thay đổi rất lớn. "Thần, tôi muốn tới giải thích với anh." Giật phá vỡ khoảng khắc yên bình này. "Sở dĩ Vệ Dạ lên thuyền là vì cô ấy chính là người hợp tác với chúng ta. Chúng ta mua được chiếc thuyền này là thông qua mối quan hệ của cô ấy. Lần này đối thủ của chúng ta là hoàng đế, cho dù châu Âu hay châu Mỹ cũng có rất ít người dám làm trái với suy nghĩ của hoàng đế. Vệ Dạ chính là một người dũng cảm trong số đó. Chỉ cần cô ấy đồng ý trợ giúp, chỉ nhờ sự giúp đỡ của cô ấy chúng tôi mới có thể chỉ trong một ngày có được chiếc du thuyền, chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Đây là thuyền của cô ấy muốn ngồi thuyền đi Singapore." "Tôi biết." Tần Lạc nhìn Sật nói, "Tôi vẫn tin tưởng anh như tôi tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không bỏ đi." Tần Lạc biết Sật và Hồng Phu không thực sự bỏ đi. Khi đó bọn họ mới tới Las Vegas, không quen tung thổ dường như tất cả đều nằm trong vòng giám sát của đối phương. Bản thân mình ở ngoài sáng, kẻ thù ở trong bóng tối. Dưới một cục diện như này, cho dù bọn họ có muốn làm chuyện gì đó cũng tuyệt đối không thể được. Hơn nữa hàng loạt kế hoạch điều tra, phản công mà bọn họ sẽ vạch ra ở trong nước đã không thể nào thực hiện được trong tình hình đó. Sau đó Sật và Hồng Phu cùng bỏ đi. Bọn họ quang minh chính đại bỏ đi, quang minh chính đại ra vào những khách sạn lớn, nhà hàng và những cửa hàng xa xỉ. Trong khi đó ánh mắt của bá tước vô hình chung sẽ bị thu hút sang bên hai người Sật bởi vì tất cả mọi người đều biết Tần Lạc chính thực dựa vào lực lượng của Sật và một thiếu nữ biết hạ độc. Mọi người vẫn xem nhẹ chính bản thân lực lượng của hắn. Hai người Sật thoạt nhìn có vẻ như đang đi vui chơi nhưng thật ra hai người bọn họ đã có cơ hội tiếp xúc với khá nhiều người. Có người đồng ý hợp tác nhưng nhiều hơn là những người từ chối hợp tác. Vệ Dạ là người duy nhất đồng ý cung cấp sự giúp đỡ. Dưới mưu kế của Sật, Vệ Dạ đã cung cấp chiếc thuyền này. Bây giờ bọn họ đang ngồi du thuyền này theo đường biển về Singapore trong khi đó dự định chính thức của bọn họ là bay từ Las Vegas về Yên Kinh, hơn nữa còn cho một nhóm người giả trang mấy người Tần Lạc thuê xe chạy quanh mấy thành phố quanh Las Vegas. Cho dù hoàng đế muốn truy đuổi từ một nơi nào đó tới đây, ông ta vẫn cần có thời gian, hơn nữa còn phải phân tán lực lượng. Chỉ cần không phải đích thân hoàng đế truy đuổi, bọn họ có cơ hội trốn thoát cực cao. Quả nhiên Sật và Hồng Phu đã thu hút Quỷ Ảnh và Kim Đồng tới vây công. Sau khi hai bên đại chiến một trận, Kim Đồng và Quỷ Ảnh bỏ đi, lập tức Sật và Hồng Phu đi tới chỗ chiếc du thuyền thượng đẳng này ngồi chờ. Chỉ cần mấy người Tần Lạc tới là bọn họ sẽ lập tức ngồi du thuyền rời khỏi Las Vegas. Lần Sật và Hồng Phu lập công cực lớn. Hơn nữa hai người còn gánh chịu phần lớn nguy hiểm. Bởi vì nếu như bá tước sớm một chút tập trung lực lượng đối phó với gã và Hồng Phu, tình trạng của hai người sẽ cực kỳ bất ổn. "Thật vậy sao?" Giật kinh ngạc hỏi. "Trên thực tế quả thật tôi đã bỏ đi nhưng vì anh nói người nợ tiền không trả chính là Vương Bắt Đạn nên tôi mới quay về trả tiền cho anh." Tần Lạc cười nói, "Hai người liên lạc với quân sư khi nào?" Giật kinh ngạc nhìn Tần Lạc, cười hỏi, "Tần, tại sao anh lại suy đoán như vậy?" "Bởi vì tôi không tin chính hai người có thể bạch ra kế hoạch này." Tần Lạc nói. "Ôi Tần, anh khiến tôi cảm thấy bị tổn thương." Giật giả vờ ôm ngực nói, "Anh đang sỉ nhục trí thông minh của chúng tôi. Vậy anh hãy nói cho tôi biết sự thật có phải như dự đoán của tôi không? Tôi rất muốn nói cho anh biết là không phải." Giật nói. "Thế nhưng lúc này quân sư đang ở trên thuyền, tôi không có cách nào gạt cô ấy khỏi những sự kiện có tính chất quyết định trong chuyện này." "Đúng như vậy, cô ấy đã liên lạc với tôi. anh biết đó, tôi và Hồng Phu bỏ đi, tìm kiếm tin tức ở Las Vegas nhưng cuối cùng chúng tôi không thể thu hoạch được điều gì. Anh dẫn đội tới Las Vegas vào buổi tối, tôi lái xe tới đón anh. Chú ơi, không hiểu cô ấy chui vào xe của tôi như thế nào, cũng không biết cô ấy vào từ khi nào. Cô ấy nói mình là quân sư, là bạn của anh. Cô ấy nói chúng ta bị đối phương giám sát. Cô ấy bảo chúng tôi tạm thời rời khỏi anh một cách quang minh chính đại. Thứ nhất, việc này có thể phân tán lực lượng của đối phương, hơn nữa còn có thể tự mình tiến hành một vài chuyện quan trọng, ví dụ như sắp đặt con đường lui cho mình. Thật ra tôi muốn cùng Ly cùng bỏ đi, nhưng vì sợ làm vậy sẽ khiến bá tước nghi ngờ. Dù gì đi nữa, với tính cách của mình, Ly tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Thế nhưng cô nàng Hồng Phu và tôi đều đã từng là kẻ thù của anh. Mặc dù hai bên đã từng ít nhiều hợp tác, nhưng khi gặp phải kẻ thù hùng mạnh không thể chiến thắng, bỏ đi cũng là chuyện có thể hiểu được, vì vậy chúng tôi mới cùng nhau bỏ đi. Tại sao không nói cho tôi biết? Như vậy sẽ khiến tôi thuận tiện phối hợp với hai người hơn. Tần Lạc bực bội nói. Những người này đều biết rõ chân tướng sự việc, cùng nhau bài xích hắn và Ly. Khi hắn bốn bề thù địch, Hồng Phu và Dịch Sật đột ngột bỏ đi, khi đó suýt chút nữa tinh thần hắn cũng suy sụp. Cũng may khi đó hắn có Ly làm bạn, cổ vũ, mang lại cho hắn sự ấm áp. Nếu không đừng nói hắn muốn cứu thoát cô của mình mà thậm chí hắn còn không có năng lực sinh tồn, bảo vệ chính mình. Đây là một ván cờ. Trong ván cờ này anh cũng chỉ là một quân cờ. Sứ mạng của quân cờ chính là làm chuyện mà bản thân mình cần phải làm mà tuyệt đối không có quyền suy nghĩ độc lập hay năng lực thay đổi hành trình. Từ sau lưng bọn họ vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Hơn nữa tôi lo lắng anh biểu diễn quá đạt lại khiến người ta nhận ra sơ hở. Chương 1091. Bí mật nhỏ của quân sư. Chương 1091. Bí mật nhỏ của quân sư. Gủng da màu đen, quần da màu đen, quần áo trong màu đen, áo khoác màu đen, phong cách hoàn toàn giống Ly, lựa chọn phong cách ăn mặc một màu đen cho chính mình. Tần Lạc đã chú ý tất cả những thành viên của Long Tức đều yêu thích màu đen. Có thể trong đêm tối màu sắc này càng khiến bọn họ có thể ẩn nút và ra tay hơn. Thế nhưng sự khác biệt của bọn họ là, khi quân sư mặc bộ quần áo đen này, trông cô có vẻ tàn nhẫn hơn nhiều so với Ly. Không thể nói khi Ly và mấy người hỏa dược mặc quần áo màu đen, trông bọn họ không tàn khốc mà so với bọn họ, quân sư còn tàn khốc hơn. Mà không chỉ có tàn khốc, ở đó còn có cả sự vô tình. Từ trên người quân sư bao phủ một mùi vị chán chường và cái chết, hình như bất kỳ lúc nào quân sư cũng có thể rơi vào cảnh tuyệt vọng, chấm dứt tính mạng của mình. Cũng vì nguyên nhân này mà gây cho người ngoài một cảm giác sai lầm, bất cận nhân tình. Cũng vì cảm giác sai lầm này mà trông quân sư cực kỳ lạnh lùng và tàn khốc. Mỗi một sự vật hình thành đều có nguyên nhân của nó. Thế nhưng trong mắt Tần Lạc, hình tượng này của quân sư chỉ là một thủ thuật để che mắt người khác mà thôi. Quân sư trong trí nhớ của Tần Lạc chính là một người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân ở trong viện điều dưỡng của Long Tức, ngây người ngồi trong căn phòng tràn ngập ánh nắng mặt trời. Đây mới chính là quân sư mà hắn biết. Quân sư bước tới từng bước một, khi đi tới bên trái Tần Lạc, cô đứng lại, tay vịn lan can, ánh mắt nhìn ngoài khơi xa, khẽ thở dài. Bố trí cực kỳ tinh tế, thực lực chênh lệch nhau quá xa cũng tuyệt đối không thể nào giành thắng lợi. Khi làm người đạt tới một trình độ cường đại nhất định sẽ lập tức giết chết tất cả đối thủ và quy tắc. Những âm mưu bị kế trong mắt bọn họ chỉ là trò trẻ con, tuyệt đối không thể gây tổn thương cho bọn họ. Bọn họ có thể chỉ cần duỗi một ngón tay cũng có thể đâm chết anh. Anh đã từng gặp mặt đối thủ như vậy chưa? Quân sư bình tĩnh hỏi, ánh mắt nhìn ra mặt biển tĩnh lặng ngoài khơi xa như không thấy bất kỳ cơn sóng nào. Có người lợi hại như vậy sao? Tần Lạc cười hỏi. Có. Quân sư khẳng định. Cô đã từng gặp sao? Đã từng gặp. Cô cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Không. Tôi cầu nguyện sẽ không bao giờ gặp người này. Tần Lạc bề mà nói. Trong mắt của hắn, sự cường đại của quân sư không ai bằng. Nhưng trong mắt quân sư còn có người hùng mạnh hơn mình. Nếu như vậy Tần Lạc hắn được xếp vào hạng mấy bây giờ? Một người trong số đó chính là hoàng đế. Quân sư nói, phá vỡ hào mộng tốt đẹp của Tần Lạc. Có lẽ trước kia không có quan hệ với nhau, nhưng sau khi trải qua chuyện này, Tần Lạc sẽ trở thành tử thủ của hoàng đế. Mặc dù Tần Lạc chỉ giết một mình Trúc Bản Vô Tâm nhưng Kim Đồng bị trọng thương, Quỷ Ảnh phải chịu đục và Bá Tước mất đi đôi mắt. Tất cả những tội này đều đổ lên đầu hắn. Ai bảo hắn dám làm người lãnh đạo trên danh nghĩa những người này? Tần Lạc cười gượng nói, chúng ta vừa mới chạy ra khỏi hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Bây giờ tâm trạng mọi người đang rất tốt. Cô có thể nói điều gì khiến mọi người cùng vui vẻ không? Đúng vậy. Trước kia chưa từng có ai dám trêu chọc bát đại chiến tướng của hoàng đế. Lần này Kim Đồng trọng thương, Giá Thú chết, ngay cả Bá Tước, người phát ngôn của hoàng đế cũng mất hai mắt, chứng minh chúng ta đã giành được thắng lợi không tưởng. Quân sư cười nói, thắng lợi của các vị chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Theo như tôi thấy nếu như kết quả cuối cùng là hoàng đế giết chết chúng ta vậy ông ta chính là người thắng lợi duy nhất. Sự khác nhau chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Được. Tôi công nhận. Cô lại khiến chúng ta rơi vào tình trạng căng thẳng. Tần Lạc nói. Đây là điều tôi phải nhắc nhở các người. Quân sư nói, tâm trạng các vị quá sung sướng. Đây chính là điều tôi muốn nhìn thấy nhưng nếu như chúng ta buông lỏng cảnh giác, điều này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta vẫn đang trên đường bỏ trốn. Chặng dừng chân tiếp theo của chúng ta chính là Singapore sau đó mới từ đó đi đường vòng quay về Trung Quốc. Trên đường bất kỳ lúc nào chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Mặc dù đã trở lại Trung Quốc, chúng ta cũng tuyệt đối không ở vào tình trạng tuyệt đối an toàn. Đặc biệt là Tần Lạc, bất kỳ lúc nào anh cũng bại lộ thân phận trước đám đông. Nếu như hoàng đế ra tay với anh vào lúc đó, anh sẽ ngăn cản như nào? Sư phụ nói tôi chính là đệ nhất phòng thủ trong thiên hạ. Tần Lạc yếu ớt nói. Hắn chỉ có thể nghĩ ra duy nhất câu trả lời này mà thôi. Đó là bởi vì anh vẫn chưa gặp mặt hoàng đế. Quân sư nói. Ôi! Tần Lạc thở dài nói, thời gian này tôi luôn nghe nói tới cái tên hoàng đế này. Khi nằm mơ tôi cũng mơ thấy hoàng đế. Tôi mơ thấy bản thân mình đi tới một cung điện huy hoàng lộng lẫy. Hai bên cung điện có rất nhiều văn thần võ tướng đang đứng. Một người đang ngồi trên long ỷ ở chính giữa cung điện. Người đó hỏi tôi sao nhìn thấy ông ta mà không quỷ, tôi nói tôi có thể quỷ lệ trời đất, quỷ lệ cha mẹ. Ông và tôi không có quan hệ gì, vì sao lại bắt tôi phải quỷ? Sau đó người bên cạnh ông ta tức giận hô to bắt tôi quỳ xuống. Tôi luôn uống, sau đó thì tỉnh dậy. Tần Lạc quay nhìn quân sư hỏi, cô có thể giải giấc mộng này không?
Không đâu.
Quân sư trả lời. Tôi còn tưởng cô là người toàn năng. Mỗi khi Tần Lạc ở cùng một chỗ với phụ nữ, nhất là với phụ nữ Trung Quốc, rất đều cảm thấy bản thân mình như một người thừa thãi. Vì vậy rất biết điều nói, đã tới giờ hẹn của tôi. Hai vị hãy tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp và phong cảnh nơi này. Tới khi bóng dáng sượt biến mất khỏi bong thuyền, Tần Lạc nhìn sắc mặt tái nhợt của quân sư, quan tâm hỏi, tại sao không nghỉ ngơi nhiều một chút?
Không có gì đáng ngại.
Quân sư nói, dù sao đi nữa ở trên biển cũng không xảy ra chuyện gì. Trước tiên hãy cẩn thận nghỉ ngơi, điều dưỡng. Xương khớp của cô bị thương khá nặng, nội tạng cũng chảy máu.
Tần Lạc quyên đủ.
Nếu như hoàng đế có thể phán đoán ra con đường đào tẩu của chúng ta, nói không chừng khi tới Singapore sẽ lại có một trận ác chiến nữa.
Không đâu.
Quân sư nói.
Tại sao lại không?
Hoàng đế sẽ không làm như vậy.
Không phải vậy thì cô có ý gì?
Khi ông ta không thể xác định chính xác con đường của chúng ta, ông ta tuyệt đối sẽ không tự mình đuổi theo.
Quân sư nói.
Ông ta rất kiêu ngạo, cũng cực kỳ tự tin. Ông ta cho rằng có thể giết anh bất kỳ lúc nào, vì vậy ông ta sẽ không nóng lòng ra tay.
Như vậy quãng đường này của chúng ta an toàn, không cần lo lắng phải không?
Tần Lạc cười hỏi.
Quân sư lắc đầu nói, ngoại trừ bát đại chiến tướng hoàng đế, tôi nghĩ lúc này còn một nhóm người khác đang nhắm vào anh.
Hả?
Tần Lạc nhìn quân sư.
Tại sao cô lại nói như vậy?
Cho dù hoàng đế có thực lực hùng mạnh, ông ta tuyệt đối cũng không thể ảnh hưởng tới cơ cấu của chính phủ như FBI. Trong khi từ phản ứng của chính FBI có thể thấy bọn họ đang bị người khác thao túng. Hơn nữa trên đường chạy trốn này sẽ không bị người của hoàng đế truy đuổi. Hoàng đế là một người cực kỳ kiêu ngạo, chính vì vậy ông ta tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện này. Mọi người đều biết hoàng đế còn một thói quen khác. Ông ta tuyệt đối sẽ không ra tay với người nhà của đối thủ.
Không ra tay với người nhà của đối thủ.
Tần Lạc cười nhạt nói, nếu như chúng không bắt giữ cô tôi ở nước Mỹ, tôi nào phải lặn lội đường xa đi cứu người như này.
Đó là bởi vì các anh bắt giữ ngọc nữ, bọn họ muốn có lợi thế để trao đổi.
Còn nữa, bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này để diệt trừ anh ở nước Mỹ.
Quân sư nói, nhất định bọn họ không báo cáo chuyện này với hoàng đế.
Hoàng đế là người, không phải là thần, nên không phải chuyện gì ông ta cũng biết.
Tần Lạc chấp nhận lời giải thích này.
Lần này hắn tới Las Vegas không nhìn thấy hoàng đế. Không hiểu hoàng đế đang ở nước Mỹ hay đang ở một nước khác.
Từ những chuyện hắn nhìn thấy phân tích ra, người trực tiếp phụ trách việc này chính là bá tước.
Nếu như một mình bá tước quyết định chuyện này, đương nhiên bá tước sẽ không báo cáo chuyện này với hoàng đế.
Những người lãnh đạo tài năng đều thích ủy quyền cho người khác.
Đương nhiên hoàng đế cũng không hy vọng thuộc hạ của mình phải báo cáo tất cả mọi chuyện với mình.
Thế nhưng không hiểu xuất phát từ tính đấu kỵ của người đàn ông hay hoàng đế chính là kẻ thù của hắn, nên Tần Lạc thực sự không thích quân sư lặp đi lặp lại nhiều lần hai từ hoàng đế.
Hơn nữa khi nói tới hoàng đế, quân sư không mắng ông ta dâm tiện, hạ lưu, bại hoại mà còn không tiếc lời ca ngợi ông ta.
Hình như cô rất tôn sùng ông ta.
Tần Lạc nói.
Quân sư liếc nhìn Tần Lạc nói, tôn sùng là vì coi trọng.
Hoàng đế thực sự là một đối thủ được coi trọng.
Nếu như ông ta cái gì cũng tồi tệ, nhất định không cần phải quan tâm tới ông ta.
Tần Lạc gật đầu, hắn nhìn ngược quân sư nói, tôi cần giải thích với cô một chuyện.
Quân sư cắt ngang lời Tần Lạc, không cần giải thích.
Thì ra cô đã biết.
Tần Lạc kinh ngạc nhìn quân sư.
Cô ấy hiểu rõ như vậy vì sao lúc đó không đánh một quyền vào mũi mình, báo hại chính mình phải lo lắng hồi lâu, không dám cởi quần áo của cô ấy.
Sau này không được nhắc lại chuyện này.
Quân sư hung tợn nhìn chằm chằm vào Tần Lạc uy hiếp hắn, nếu không tôi sẽ chặt tay, chân anh nén xuống biển, hở.
Chương 1092. Ghét người chết và người yếu đất. Chương 1092. Ghét người chết và người yếu đất. Khi đó sau khi quân sư thọc một đao vào cổ họng Trúc Bản Vô Tâm, ngay lập tức mang theo Tần Lạc, Tần Lam và Ly tới tụ họp với Giật và Hằng Phu. Giật đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi việc. Ngay sau khi mấy người Tần Lạc lên thuyền, lập tức du thuyền nổ neo. Sau khi quân sư nhìn thấy mọi người được an toàn, cuối cùng cô không cần che giấu nữa, cổ họng cảm thấy ngọt ngọt, ngay sau đó cô phun ra một bụng máu.
Tần Lạc đội vàng dìu quân sư vào khoang thuyền, sau đó hắn nhận ra quân sư đã ngất xỉu.
Lúc này, là một thầy thuốc, Tần Lạc phải làm gì?
Cứu chữa.
Chính vì vậy Tần Lạc đã thực hiện trách nhiệm của một thầy thuốc.
Tần Lạc bắt mạch cho quân sư, hắn nhận ra mạch đập của cô đập hỗn loạn không theo quy luật, lên xuống cực kỳ kịch liệt, giống như đang ngồi xe qua núi vậy.
Hơn nữa Tần Lạc còn sờ ngực quân sư, đúng vậy, dùng tay sờ.
Đương nhiên còn sờ cách một lớp quần áo.
Tim quân sư cũng đập cực kỳ bất ổn, lúc nhanh lúc chậm, lúc đến thì nhanh, khí thế như rời non lớp biển, trái tim như muốn thoát ra khỏi dây ngực vậy, lúc chậm thì khiến con người ta lo lắng như sợ tiếp theo không còn đập nữa vậy.
Vì vậy sau khi Tần Lạc do dự mấy phút, hắn đã có một quyết định khó khăn nhất, hắn quyết định cởi áo quân sư.
Nếu đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào khác, Tần Lạc nhất định sẽ không cảm thấy đau khổ cho dù người phụ nữ này là phượng tỷ.
Thế nhưng nếu như người phụ nữ này là quân sư, Tần Lạc không thể không cực kỳ cẩn thận, chú ý trong con mắt Tần Lạc, việc cởi quần áo của quân sư còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc cởi quần áo của phượng tỷ.
Quyết định này thật sự rất khó khăn vì hắn đã từng có một kinh nghiệm rất thảm khốc.
Lần đó quân sư bị trúng độc, hắn đi tới bắt mạch.
Một quân sư vốn đang nằm hôn mê bất tỉnh đột nhiên bừng tỉnh đánh một đòn rất quyết liệt.
Mũi Tần Lạc bị đánh dập, chảy rất nhiều máu.
Bây giờ Tần Lạc muốn cởi quần áo quân sư, rất khó đảm bảo quân sư không một lần nữa nhỏm dậy đánh hắn.
Thế nhưng không làm như vậy, Tần Lạc không thể điều trị tốt bước tiếp theo.
Người thầy thuốc là người có trái tim của bậc cha mẹ. Làm cha mẹ sao có thể để con gái đau đớn mà thờ ơ không quan tâm. Vì vậy Tần Lạc đứng cách xa, túi người xuống, cái mông vểnh lên, cẩn thận từng ly từng tí một cởi từng cúc áo chiếc áo trong màu đen của quân sư. Một cái, hai cái, ba cái. Cũng may quân sư nằm ngủ cực kỳ ngon, yên tĩnh, không có chuyện tấn công Tần Lạc. Tới khi toàn bộ cúc áo quân sư bị cởi hết, bên trong để lộ áo lót màu đen không thể không nói cô gái thật sự cực kỳ thú vị. Không những quần áo cả người màu đen mà quần áo lót bên trong cũng màu đen. Tất cả chỉ một màu đen đại diện cho sự gợi cảm và thần bí, nhưng tôi thật sự cầu xin các người không nên mua loại dành cho bà già như này, thậm chí còn không thấy đúng ở chỗ nào. Là một gã đàn ông cực kỳ chú trọng tới hình tượng cá nhân, người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, coi trọng phối hợp chỉnh thể toàn thân, Tần Lạc suýt chút nữa không nhịn được xé toạc áo nịt ngực của quân sư ném xuống biển. Nhưng khi nghĩ tới thực lực khủng khiếp của quân sư, Tần Lạc cực kỳ cố gắng đè nén cảm xúc này của mình. Thế nhưng dáng ngực quân sư rất đẹp, giống như một quả táo to, tròn đầy. Nước da không trắng mà có màu lúa mì đã qua xử lý đặc biệt vậy. Quân sư là người phụ nữ hàng ngày luyện tập thân thể nên đương nhiên không thể trắng tiểu yếu đất được. Trong khi đó vòng eo của cô thật sự tinh tế, mềm mại, yêu kiều nhưng hoàn toàn không có thịt thừa. Thế nhưng ở vị trí bên dưới ngực, ở vị trí chính giữa, chen rốn một chút có một vùng da đỏ ửng, có cả mảnh gỗ vụn đâm vào bên trong. Trước tiên Tần Lạc tẩy trừ hoàn toàn những mảnh gỗ vụn bám vào da thịt, sau đó hắn lại dùng thuốc để trừ độc rồi lại tiếp tục dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt đạo ở vùng bụng quân sư, làm vậy để giảm bớt cơn đau đớn và tiêu trừ bất thương tổn trong thân thể quân sư. Với tình trạng thương thế này của quân sư, cô có thể nhanh chóng đứng dậy, không thể không nói có phần công lao rất lớn của anh chàng Tần Lạc. Cho tới tận công đoạn cuối cùng quân sư vẫn ngủ say không tỉnh lại. Tần Lạc vốn tưởng quân sư căn bản không biết chuyện này, không ngờ quân sư hiểu hết tất cả mọi chuyện. Đôi mắt quân sư trong sáng mà lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, chằm chằm vào mặt Tần Lạc. Đôi mắt Tần Lạc như người vô tội, chớp chớp mắt nhìn quân sư. Không được nói, đặc biệt càng không được nói với Ly. Một lần nữa quân sư căn dặn. Được rồi. Tần Lạc gật đầu đồng ý, chỉ cần trong lòng cô nhớ kỹ tôi đã cứu cô một lần là được. Ly cứu anh nhiều như vậy, anh cũng nhớ sao? Nhớ rồi. Tần Lạc quả quyết. Quân sư muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Quân sư lấy hộp thuốc lá từ trong hộp ra, cẩn thận cọ sát những hoa văn trên nắp hộp. Cho tôi một điều thuốc. Tần Lạc nói. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên Tần Lạc muốn hút thuốc. Mặc dù Tần Lạc bị ảnh hưởng bởi ông mình, hắn luôn tránh xa mấy thứ thuốc, rượu này, nhưng lần này hắn thật sự muốn thử một cái gì đó mới, ngay chính Tần Lạc cũng không hiểu tâm trạng lúc này của mình. Không cho. Quân sư từ chối. Hẹp hỏi. Quân sư không quan tâm tới Tần Lạc, cô móc một điếu thuốc từ trong hộp, gắn lên miệng nhưng chần chừ không chịu châm lửa. Đây là một người chết. Trên bụng người này còn đọng lại vết máu nhưng vết thương chí mạng nằm trên cổ. Một đao này không sâu nhưng đủ cắt đứt yết hầu của người này. Một đao này rất nhanh, vết cắt chỉnh tề, không vướng víu vào chỗ nào. Một người đàn ông mặc bộ vest màu trắng, dùng khăn tay che mũi, sau khi nhìn một lát ông ta buồn bực nói, "Đem cho đi." Nói xong người này quay người, "Ta rất chán ghét người chết." Người đàn ông vừa đi vừa nói, hơn nữa ông ta còn móc trong túi một bình nước hoa nhỏ, xịt lên người mình giống như khi trước ông ta đứng từ xa quan sát đã nhiễm mùi vị hôi thối của tử thi vậy. Mấy người đi sau ông ta cúi đầu, im lặng, không một tiếng động. Nếu như trong thế giới ngầm có người nhìn thấy từng người một trong đám tùy tùng, nhất định bọn họ sẽ cực kỳ kinh hãi. Bá tước hai mắt bị băng kín, kim đồng ngực cuốn băng kín mít, còn cả quỷ ảnh với sắc mặt nghiêm trọng. Bất kỳ người nào trong số những người này đi ra bên ngoài cũng có thể gây nên một màn mưa gió máu tanh. Thế nhưng những người này đi theo người đàn ông trang phục trắng không dám ngẩng đầu, thậm chí còn không dám thở mạnh. Người đàn ông bước đi rất nhanh hơn nữa, tay trái tay phải của ông ta còn vùng vẫy trông giống như một con lông trắng hình người vậy. Thế nhưng không một ai dám nói ra suy nghĩ của mình. Người đàn ông dừng lại trước một căn phòng trắng sạch sẽ gần như không có bụi. Ngay khi ông ta ngồi xuống ghế, lập tức có một người làm mang lên thay cho ông ta một đôi giày da màu trắng. Sau khi người đàn ông cầm chén nước uống một ngụm, nhìn hai mắt bá tước hỏi, "Bá tước, ngươi có sao không?" "Tạm thời không chết." Bá tước trầm giọng nói, "Nhiệm vụ thất bại, xin điện hạ trừng phạt." "Vậy ngươi nói xem cần trừng phạt thế nào?" Người đàn ông cầm chén nước nhìn bá tước cười ha hả hỏi. Bá tước không dám nói nữa. Bá tước biết nếu như chính bản thân mình dám nói ra lấy cái chết để tạ tội người đàn ông này sẽ không do dự vặn gãy của mình. Bản thân là một quý tộc, bá tước biết một nô bộc không đáng một đồng xu trong mắt chủ nhân. Dã thú ố danh chết trận. Hai mắt bá tước mù. Vết thương của Kim Đồng có nghiêm trọng không? Kim Đồng bị một gối, không nói câu nào. Ý gì biết không nói chính là câu trả lời tốt nhất. Trong bụng ngọc nữ vẫn còn hai con rắn độc hạ. Người đàn ông không quan tâm tới Kim Đồng đang quỳ trên nền nhà, rồi dường như nhớ ra chuyện gì đó ông ta lên tiếng hỏi tiếp, tại sao không dẫn ngọc nữ tới? Ta còn muốn xem hình dáng hai con rắn trong bụng như thế nào nữa cơ mà. Nuôi rắn trong bụng là một chuyện kỳ lạ nhất. Phòng thí nghiệm đang khẩn trương cứu chữa. Quỷ ảnh bình tĩnh nói. Quỷ ảnh? Người đàn ông nhìn quỷ ảnh hỏi, hắn rất mạnh sao? Quỷ ảnh không trả lời được vấn đề này. Nói Tần Lạc rất mạnh nhưng năng lực chiến đấu của hắn rất kém cỏi. Nói hắn không mạnh nhưng mà người thất bại có tư cách nói đối thủ như vậy sao? Hắn không đủ mạnh mà chỉ vì các ngươi quá yếu. Người đàn ông cười nói. Cuối cùng quỷ ảnh không đứng nữa, ý cũng quỳ xuống trước mặt người đàn ông. Ta rất ghét người chết và người yếu ớt. Người đàn ông nói. Tôi có tội. Ba người đồng thanh lên tiếng. Tạm thời không giết các ngươi. Người đàn ông nói, khi phản công Trung Quốc, các ngươi chính là vật thế thân. Tạ ơn điện hạ. Ba người đồng thanh nói cảm ơn. Đi đi. Người đàn ông xua tay nói. Ba người cung kính đứng dậy, sau đó cẩn thận quay người bước đi. Chờ một chút. Người đàn ông nói to. Thân thể ba người cứng đơ, cùng quay người lại. Tóc của ai vậy? Người đàn ông chỉ vào một sợi tóc trên chiếc thảm màu đỏ hỏi. Đây là sợi tóc dài chỉ như ngón tay cái. Nếu không phải người có nhãn lực hơn người thì Tạ 65T sự không thể nào phát hiện ra. Là của tôi. Kim Đồng nói. Hãy mang đi. Người đàn ông nói, đừng làm ô uế thảm của ta. Kim Đồng đội vàng quỳ xuống nhặt sợi tóc lên, sau đó y còn cẩn thận tìm tòi một lát xem còn sợi tóc nào sót lại hay không rồi mới đứng dậy, đi như chạy trốn khỏi căn phòng màu trắng khiến người ta thật sự phát lạnh.